Chương 872, thứ chương tinh đồ. Chương 872, thứ chương tinh đồ. Nhìn ra cái gì rồi? Thẩm Tư Viễn ở sau lưng Đường Đường ngồi sụp xuống. Úc Đường Đường lui về sau một bước, co lại đến Thẩm Tư Viễn trong ngực, lúc này mới chỉ hướng đặt vào mở đất giấy. Thẩm Tư Viễn xem xét, lại phát hiện Đường Đường cũng không phải là lung tung bày ra, nguyên bản vụn vặt đồ án bị nàng cho chắp vá thành một cái cơ bản hoàn chỉnh đồ án. Đây là tinh đồ. Thẩm Tư Viễn có chút giật mình, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới cái này một góc dạng. Bởi vì những đồ án này, hữu hình như chim, hữu hình như thú, càng hữu hình hơn như một cây thực vật, liền không có một cái giống như là trên trời ngôi sao. Nhưng theo Đường Đường vị trí bày ra, ở giữa khoảng trống, để hắn lập tức liền nghĩ đến ngôi sao trên trời. Nếu như coi nhẹ đi những đồ án này bản thân, đem bọn chúng tưởng tượng thành từng cái điểm, cũng không chính là một bức ngôi sao đồ. Thật sự là động. Thẩm Tư Viễn một mực không thể phát hiện vấn đề, lại bị tiểu gia hỏa lập tức liền giải quyết. Cảm ơn ngươi. Thẩm Tư Viễn tại nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ trên má hôn một chút. Hàn tiểu gia hỏa lộ ra một cái cười ngây ngô. Bất quá ngươi làm sao lại không mặc quần áo liền đi ra? Vừa sáng sớm, coi chừng bị lạnh. Thẩm Tư Viễn tại nàng trên mông đít nhỏ đập hai bàn tay, đưa tay đem nàng ôm lên. Vừa mới chuẩn bị đem nàng đưa về gian phòng, đối diện liền gặp Mao Tam Muội vội vàng theo gian phòng đi ra. À bà nàng đưa tay đem Đường Đường theo Thẩm Tư Viễn trong ngực nhận lấy. Sau đó nàng cùng vừa mới Thẩm Tư Viễn không sai biệt lắm động tác, tại nàng trên mông đít nhỏ vỗ nhẹ hai bàn tay. Đường Đường một chút cũng không mang sợ hãi, tại mụ mụ trong ngực, chân ngắn nhỏ một trận buôn bán, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô bộ dáng, để Mao Tam Muội làm sao cũng không tức giận được đến. Mao Tam Muội chỉ có thể bất đắc dĩ dùng ánh mắt hướng Thẩm Tư Viễn ra hiệu một chút, ôm Đường Đường trở về phòng cho nàng mặc quần áo đi. Cái này cũng không biết là lần thứ mấy, cũng không biết nàng vì cái gì chính là không thích mặc quần áo. Đường Đường ghé vào mụ mụ trên vai, còn hướng về phía Thẩm Tư Viễn phất phất tay. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười cùng với nàng cũng cơ, nhưng ngay sau đó phát giác không đúng, quay đầu nhìn lại, Tiểu Nguyệt ba cái chẳng biết lúc nào cũng trở về. Cho nên Đường Đường căn bản không phải hướng về phía hắn vung tay, mà là hướng về phía sau hắn Tiểu Nguyệt mấy người vung. Rất hiển nhiên, ba tên tiểu gia hỏa cũng không thụ sao chép phía trên đồ án ảnh hưởng. Đây là vật gì, làm sao giống như là một con chim? Đầu đầu tò mò hỏi. Đây không phải chim, cái này rõ ràng chính là một đầu tiểu xà. Đoá Đoá phản bác. Giản. Vậy nó vì cái gì có chân? Đây là thằn lằn. Đoá Đoá nói. Mới không đúng, rõ ràng chính là chim nhỏ. Nó có bốn con chân, cái gì chim sẽ có bốn con chân? Bốn con. Một, hai, ba, bốn a, nguyên lai là bốn con chân chim. Đầu đầu nói. Đoá Đoá. Tiểu Nguyệt cũng mặc kệ hai người ngây thơ đối thoại, nàng cũng tò mò quét mắt mấy cái này đồ án. Đầu đầu đưa tay muốn cầm lấy, lại bị nàng trên mu bàn tay cho vỗ một cái. Ca ca đồ vật, ngươi đừng nhúc đích. Thứ thật nhỏ mọn. Đầu đầu vuốt vuốt mu bàn tay, bất mãn nói. Sự tình đều làm xong sao? Làm xong liền về nhà đi thôi. Thẩm Tư Viễn đi tới nói. Nguyên lai Thẩm Tư Viễn mỗi ngày đều có nhiệm vụ cho các nàng, không nhiều, nhưng cũng đừng nghĩ lười biếng. Sở dĩ như thế, còn là phòng ngừa đầu đầu xuất công không xuất lực, không phải là bởi vì nàng lười biếng, mà là nàng chơi tâm nặng, cực dễ dàng phân tán lực chú ý, một hồi chọi gà, một hồi dắt chó, làm việc không có một điểm hiệu suất, bởi vậy mới ra hạ sách này. Khoai lang hoa hoa thật hẹn hỏi, chúng ta còn không có ăn điểm tâm đâu. Đầu đầu liếc xéo hắn, một mặt ghét bỏ. Người nhà chúng ta đồ ăn liền ăn ngon chút sao? Thẩm Tư Viễn đưa tay gõ gõ đầu nhỏ của nàng, có chút buồn cười địa đạo. Đương nhiên, khoai lang hoa hoa nhà cơm món ngon nhất. Đầu đầu lớn tiếng nói. Đoá Đoá cũng ở một bên lặng lẽ gật đầu, liền ngay cả Tiểu Nguyệt cũng trên mặt mỉm cười nhẹ gật đầu. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ, quay đầu hướng cho Đường Đường mặc quần áo tử tế, một lần nữa từ trong phòng đi ra Mao Tam Muội nói, buổi sáng hôm nay đốt thêm chút điểm tâm. Nghĩ nghĩ lại nói, về sau ba bữa cơm đều chuẩn bị cho các nàng. Thẩm Tư Viễn chỉ ba con nhỏ. Mao Tam Muội mỉm cười gật đầu, biểu thị không có vấn đề, kỳ thật cũng không cần nhiều phiền phức, chuẩn bị thêm ba bộ bát đũa là được. Đường Đường lúc này cũng theo mụ mụ sau lưng đi ra, nàng đã mặc quần áo xong, nhưng tựa hồ rất không thoải mái, cúi đầu, ở trên người lại túm lại cào. Bất quá chờ nàng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy đầu đầu mấy người, tựa hồ cũng liền quên đi trên thân không thoải mái, vui vẻ hướng mấy người chạy tới. Thẩm Tư Viễn cũng không để ý lũ tiểu gia hỏa vui đùa ầm ĩ, mà là tiếp tục quan sát đặt lên bàn sao chép giấy. Cũng may mà Tiểu Nguyệt không có để đầu đầu đưa tay, không phải Thẩm Tư Viễn hiện tại chỉ sợ lại muốn một lần nữa sửa sang vị trí. Lấy điện thoại cầm tay ra, trước đập tấm hình cất giữ, lúc này mới tiếp tục cẩn thận quan sát. Mặc dù Thẩm Tư Viễn nhìn ra là một tấm tinh đồ, nhưng lại không biết thuộc về bầu trời vị trí nào, thuộc về cái nào tinh hệ, dù sao hắn lại không phải nhà thiên văn học. Bất quá không quan hệ, hiện tại internet như thế phát đạt, hắn trước tiên có thể ở trên mạng tìm xem, nếu là trên mạng tìm không thấy, hắn còn có thể liên hệ một chút thiên văn học giáo sư hỏi thăm một chút. Khoai lang hoa hoa, an điểm tâm rồi. Đầu đầu nhất là tích cực, người đã leo đến trên chỗ ngồi. Đường Đường chậm một bước, đối với này rất không hài lòng, tròn căng con mắt trừng mắt đầu đầu, trong miệng còn không ngừng nghĩ linh tinh, lộ ra rất không hài lòng. Thẩm Tư Viễn thu hồi sao chép, đi vào trong nhà, ngồi ở trên ghế salon Nguyễn Hồng Trang lúc này mới đứng dậy. Liếc một cái trên tay hắn cái kia một chồng sao chép giấy. Có nghiên cứu ra cái gì sao? Không có. Mặc dù Thẩm Tư Viễn nhìn ra đây là một bức tinh đồ, nhưng vẫn như cũng không có tác dụng gì, không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ đi ra. Hai người cùng một chỗ hướng về phòng ăn đi đến, Thẩm Tư Viễn hỏi, đạo gì thời điểm trở về? Thế nào, lúc này mới mấy ngày, ngươi liền muốn nàng rồi? Nguyễn Hồng Trang mỉm cười địa đạo. Đây là đang kiếm chuyện tình đâu, nhưng Thẩm Tư Viễn nhưng lại chưa né tránh. Ta liền thuận miệng hỏi hỏi, ta nếu là thật muốn nàng, liền đi qua tìm nàng, tùy thời đều có thể. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, nàng nhớ tới đoá đoá có được điên đảo không gian, vượt ngang vạn dặm năng lực. Đã như thế, ngươi cũng có thể đi qua hỗ trợ, dù sao ngươi ở nhà cũng là không có việc gì. Nguyễn Hồng Trang nói, cũng không phải không được. Thẩm Tư Viễn hơi trầm ngâm nói, vậy ngươi hôm nay liền đi qua đi, chờ chút ta gọi điện thoại cùng mẹ ta nói một tiếng. Nguyễn Hồng Trang nói, nàng vừa mới cũng chỉ là ra vẻ ăn dấm thôi, xem như sinh hoạt một chút nhỏ tình thú, dù sao nàng sớm đã tiếp nhận đạo tử, nếu là mỗi ngày đều ăn dấm, sớm đã bị chua chết. Thẩm Tư Viễn muốn nói, ta đi qua có sự tình khác, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, có hai cái mụ mụ tại, nghĩ đến sẽ không chiếm dụng hắn quá nhiều tư nhân thời gian. Mà Thẩm Tư Viễn cái gọi là việc tư, chính là muốn lại đi Dương Châu Minh giới nhìn xem. Dương Châu Minh giới cũng không phải Quỳnh Châu Minh giới có khả năng bằng được, vô luận là tại trong thần thoại, còn là lịch sử bên trong, Dương Châu đều thuộc về Cửu Châu một trong. Mà Quỳnh Châu là địa phương nào? Kia là vùng đất hoang dã, là thâm sơn cùng cốc, cổ đại phạm nhân đất lưu đày. Cho nên Dương Châu Minh giới khẳng định có càng nhiều không biết chờ hắn thăm dò, cũng có được càng nhiều gặp gỡ. Ngẫm lại lần trước đậu đậu chỉ là đi một chuyến Dương Châu Minh giới, chỉ là theo một tòa sụp đổ trong miếu đổ nát, liền thu hoạch được đèn hoa sen thần kỳ như vậy bảo vật, liền có thể nghĩ mà biết Dương Châu Minh giới thâm hậu nội tình. Đợt, có chút kẹt văn, khó chịu, ban đêm còn có chương 873, thứ chương giỏ nữa Minh thổ chương 873, thứ chương giỏ nữa Minh thổ ăn xong điểm tâm, Nguyễn Hồng Trang đi công ty, đường đường bị mụ mụ mang đến mua thức ăn. Mà Thẩm Tư Viễn thì mang Tiểu Nguyệt ba người đi tứ minh. Càn Khôn tán đích xác lợi hại, điên đảo Càn Khôn, chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền vượt qua mấy ngàn cây số, theo Tân Hải đi tới tứ minh. Chờ bọn hắn thân hình vừa mới hiện hiện, Đậu Đậu liền không kịp chờ đợi theo dưới rủ bỏ ra. Giang mãi mãi, Nguyễn gia gia. Đậu Đậu lớn tiếng la hét, thân hình siêu siêu ở trong phòng bốn phía tán loạn. Mấu chốt nàng không chỉ là tại các nơi gian phòng tìm kiếm, còn nằm xuống nhìn đáy bàn, mở ra ngăn tủ hướng bên trong nhìn, xúc lên thùng rác. Cho ta đem nàng bắt trở lại. Thẩm Tư Viễn hướng Tiểu Nguyệt nói. Tiểu Nguyệt nghe vậy, lập tức hóa thành một trận âm phong lao ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt, liền đem Đậu Đậu cho xách trở về. Mà Đoá Đoá lúc này, còn chính một mặt cười đùa cầm trên tay rủ cho thu lại. Đây là nhà của người khác, ngươi chạy loạn cái gì? Thẩm Tư Viễn nói. Ta không có chạy loạn, ta tại tìm Nguyễn gia gia cùng Giang mãi mãi. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Không có, bọn hắn không ở tại nơi này. Đậu Đậu nói. Là không ở nhà. Thẩm Tư Viễn cải chính. Là không nổi nơi này. Đậu Đậu lại trái lại bốn nắn hắn. Làm sao ngươi biết bọn hắn không nổi nơi này? Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười mà hỏi. Bởi vì nồi bên trên không có hương vị, trong thùng rác cũng không có đồ vật. Đậu Đậu nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy rất là giật mình. Vật nhỏ này nói nàng đần đi, nàng có lúc nhưng lại rất thông minh, có chút đại trí giả ngu cảm giác. Muốn điện thoại sao? Tiểu Nguyệt ở một bên hỏi thăm. Không cần, chúng ta trước đi một chuyến Dương Châu Minh thổ. Thẩm Tư Viễn nói. Đoá Đoá nghe vậy, có chút không nói đem vừa thu lại càn khôn tán lần nữa mở ra. Không nghỉ ngơi một chút sao? Đậu Đậu nói. Tại sao muốn nghỉ ngơi? Chúng ta chạy xa như vậy đường. Người chạy sao? Thẩm Tư Viễn đưa tay liền muốn cho nàng cái đầu nhỏ đi lên một chút, nàng đội vàng trốn đến Tiểu Nguyệt sau lưng. Thẩm Tư Viễn cũng chỉ là hù dọa nàng một chút, thấy thế cũng không có lại tiếp tục, thấy Đoá Đoá đã đem rủ trống ra, thế là nói một tiếng. Đi. Mấy người nháy mắt lại biến mất tại trong phòng. Sau đó bọn hắn lần nữa đi tới trước đó Đậu Đậu thu hoạch được đèn hoa sen tòa kia miếu hoang bên ngoài. Đại khái là bởi vì nơi này đối với Đoá Đoá ấn tượng tương đối khắc sâu, cho nên đem bọn hắn chuyển tống tại nơi đây. Ba con nhỏ vừa mới giáng lâm minh thổ, lập tức hoán đổi thành tư thế chiến đấu. Tiểu Nguyệt tay cầm tam thanh linh, câu hồn liên tại trên dưới quanh người quấn quanh, minh hỏa mình lặng lẽ theo nàng đuôi tóc bên trong bay ra, rơi xuống trên vai của nàng. Mà Đậu Đậu tay cầm thiêu đốt dịu, người mặc màu vàng áo giáp, quanh thân đỏ làm nhị sắc hỏa diễm bốc lên, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, rất có đại tướng quân khí thế. Mà Đoá Đoá thân thể lại hóa thành một hơi gió mát, quấn quanh lơ lửng giữa trời cán dù phía trên, phản phất hư không tiêu thất, chỉ thấy dù không gặp người. Thấy các nàng như thế nhanh chóng phản ứng, Thẩm Tư Viễn rất là vui mừng, nói rõ những ngày qua, các nàng tại Minh Thổ lịch luyện rất có thành quả. Thẩm Tư Viễn cũng không trì hoãn, tâm niệm vừa động, ngũ hành nguyên tử kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, tại cái này u ám trong Minh Thổ, lộ ra phá lệ lóa mắt. Đi thôi. Thẩm Tư Viễn ánh mắt quét về phía sơn cốc hai bên vách núi cao chót vót, nơi này bọn hắn trước đó đi qua một lần, cho nên Thẩm Tư Viễn cũng liền không có lại quá nhiều lưu ý, mà là dẫn đầu hướng về cốc đạo phía trước đi đến. Âm phong theo đỉnh đầu bọn hắn gào thét mà qua, nương theo lấy các loại thê lương kêu rên. Nhưng đối với đám người không có chút nào ảnh hưởng, đừng nói Thẩm Tư Viễn, liền ngay cả Đậu Đậu các nàng đều đã quen thuộc. Đậu Đậu thậm chí còn tại chửi bậy. Bọn hắn từng ngày đều gọi thứ gì? Chạy tới chạy lui không mệt mỏi sao? Ngậm miệng, đừng nói dạng này lời nói. Tiểu Nguyệt được nghe, lại trách cứ nàng một câu. Những tàn hồn này cũng không phải là cái gì ác đồ hung nhân, cũng đều là một chút thân bất do kỷ vong hồn, bị trọc khí ô nhiễm, đánh mất bản tính. Tiểu Nguyệt đối với bọn hắn kỳ thật còn ôm lấy một chút đồng tình. Thử, lời nói đều không cho người nói. Đậu Đậu không phục lắm, nhưng cuối cùng không có lại tiếp tục. Bất quá miệng nhỏ của nàng cũng không có nhàn rỗi, ánh mắt nhìn về phía sơn cốc hai bên vách đá. Vách đá cũng không bóng loáng, ngược lại quái thạch lởm chởm, có giống như tổ ong, tràn đầy lỗ thủng. Âm phong thổi qua, liền sẽ phát ra bén nhọn quái huyết, cực kỳ chói tai. Có giống như từng cây đâm về chân trời lợi kiếm, sắc bén vô cùng, đem thổi tới âm phong cắt đứt, phát ra như là xé rách vải vóc thanh âm. Cũng có quái thạch, tương tự từng tôn thần Phật, đứng sững tại trên vách đá dự đứng, quan sát sơn cốc. Âm phong thổi qua thời điểm, trong sơn cốc phảng phất vang vọng thần Phật hai thán. Thật sự là kỳ diệu. Đoá Đoá nhịn không được mở miệng. Cái này đã không thể dùng kỳ diệu để hình dung, Thẩm Tư Viễn thậm chí hoài nghi đây là người làm. Phía trước những cái kia còn tốt, mà những cái này tương tự thần Phật núi đá, mặc dù nhìn không ra nhân công mở dấu vết, nhưng nếu như nói thiên nhiên quy mô lớn như thế hình thành hình người núi đá quần, quả thực có chút không thực tế. Sở dĩ nhìn không ra mở dấu vết, nghĩ đến là bị âm phong thổi đến thời gian quá lâu, sớm đã san bằng tất cả các cạnh. Trừ gào thét âm phong, toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, điểm này ngược lại là cùng Bình Châu Minh Thổ không có quá lớn khác nhau. Chúng ta còn muốn đi bao lâu? Đậu Đậu nhịn không được hỏi thăm. Nàng cũng không phải đi mệt, thuần túy là buồn tẻ nhàm chán. Thẩm Tư Viễn cũng cảm thấy có chút nhàm chán, đang chuẩn bị để Đoá Đoá đem bọn hắn một lần nữa truyền tống cái địa phương, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một trận ngựa tiếng hí. Ngựa? Thẩm Tư Viễn rất là giật mình, nơi này làm sao lại có ngựa? Chẳng lẽ là ngựa linh hồn? Như thế rất hiếm lạ. Bất quá cho dù là ngựa linh hồn, hẳn là cũng sẽ bị chọc trùng cho ô nhiễm mới đúng. Cho nên Thẩm Tư Viễn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, thế là quay đầu hỏi, các ngươi có nghe hay không thấy thanh âm gì? Có đồ vật đang gọi. Đoá Đoá nói, giống như là ngựa gọi tiếng. Tiểu Mật nói, ai Đậu Đậu học gọi một tiếng, thật đúng là đừng nói, thật đúng là rất giống. Vậy xem ra không phải ta nghe lầm, đi, chúng ta phía trước đi xem một chút. Thẩm Tư Viễn nói một tiếng nói, tiếp lấy dẫn đầu đi thẳng về phía trước, động tác của hắn cực nhanh, nhìn như đơn giản cất bước, nhưng lại như là thoáng hiện, trực tiếp xuất hiện tại phía trước chỗ rất xa. Đây chính là hắn đối với ngũ hành nguyên tử kiếm càng sâu lý giải về sau vận dụng, cùng loại với ngự kiếm thời điểm, lợi dụng từ trường trượt. Tốc độ của hắn nhanh như vậy, ba tên tiểu gia hỏa cũng không thể không hóa thành âm phong tài năng đuổi theo. Cứ như vậy, bọn hắn một mực hướng phía trước không biết đi được bao lâu, lại không phát hiện dị thường gì, cũng không có được nghe lại Mã Minh thanh âm. Chẳng lẽ là cái gì đều nghe lầm? Cái này khiến Thẩm Tư Viễn không thể không hoài nghi. Có lẽ là âm phong thổi qua vết núi, phát ra cùng loại Mã Minh thanh âm, để bọn hắn hiểu lầm mà thôi. Đúng lúc này, bay tại không trung Đoá Đoá lưu ý đến bên cạnh có một chỗ đường rẽ. Đường rẽ cuối cùng, mơ hồ tựa hồ có thứ gì. Đoá Đoá luôn luôn là cái cẩn thận tiểu hài, không có lộ mãng bay thẳng đi qua nhìn một chút, mà là nói cho Thẩm Tư Viễn. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, các ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Tư Viễn quay người hướng về đường rẽ đi đến. Đường rẽ rất nhỏ, chỉ có thể cho một người thông qua. Bất quá không đợi Thẩm Tư Viễn xâm nhập, liền gặp một cái tương tự chuột chọc trùng, ngăn ở đường rẽ trung ương. Chương 874, thứ chương tìm tòi chương 874, thứ chương tìm tòi thấy phía trước vận đục cả đường, Thẩm Tư Viễn vẫn chưa kinh hoàng, rút kiếm liền muốn tiến lên, Đậu Đậu lại là giành nói, để cho ta tới. Đậu Đậu dẫn theo đứa nhỏ xông ra ngoài. Con kia chuột hình vận đục, nhìn thấy cái này tiểu đậu đinh hướng về chính mình mà tới, vỡ ra mở ra nhỏ bé miệng, phát ra một trận rít lên thanh âm. Một ngụm nhỏ vụ răng, nhìn thấy người dày đặc hoảng hốt chứng đều có thể phạm. Cương đại rít lên tạo thành phong nhận, như là lợi kiếm, tại chật hẹp cốc đạo hai bên, vạch ra từng đạo danh sâu hoắm. Cùng phong đánh vào Đậu Đậu trên thân, mặc dù nàng có áo giáp bảo vệ nàng toàn thân, để nàng khỏi bị tổn thương, nhưng vẫn như cũ thổi đến nàng người thẳng hướng lui lại. Cứu mạng nàng quay đầu liền chạy, trực tiếp trốn đến Thẩm Tư Viễn sau lưng. Vừa mới nhảy lên ra ngoài thời điểm nhiều uy phong, hiện tại liền nhiều chật vật. Thẩm Tư Viễn huy kiếm mà lên, lưu ly kiếm khí trực tiếp xuyên qua toàn bộ cốc đạo. Chuột hình vận đục tự nhiên cũng bị trực tiếp đâm cái xuyên đấu, nhưng lại vẫn chưa chết đi, mà là hóa thành vô số nhỏ hơn chuột hình quái vật, giống như thủy triều hướng về bọn hắn lan tràn mà đến. Những này chuột hình vận đục trong miệng không ngừng phát ra để đầu người choáng hoa mắt rít lên thanh âm, lợi chảo xẹt qua mặt đất, cứng rắn núi đá đều bị vén một tầng. Thẩm Tư Viễn cũng là lấy làm kinh hãi, hắn liên tiếp mấy kiếm không giết chết những này chuột hình quái vật, đối phương ngược lại phân cách càng nhiều, đều bay đến không trung đi. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, ba tên tiểu gia hỏa đã bay đến không trung, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Đây là Thẩm Tư Viễn dạy các nàng, đánh không lại liền chạy, tuyệt đối không được nảy kháng. Đoá Đoá tay cầm càn khôn tán, lơ lửng ở Thẩm Tư Viễn đỉnh đầu, thời khắc chuẩn bị. Thẩm Tư Viễn nếu là một cái không đúng, nàng liền lập tức mang hắn di chuyển tức thời vị trí. Mà lúc này Thẩm Tư Viễn cũng rõ ràng, chính mình ngũ hành nguyên tử kiếm đại khái là cầm những này chuột hình bẩn đục không có cách nào. Tâm niệm vừa động, một vòng huy hoàng mặt trời theo hắn sau đầu hiện hiện, bị liệt dương vừa chiếu, những này bẩn đục quả nhiên dừng bước, cũng không dám lại tiến lên một bước. Thử, sợ rồi sao? Đậu Đậu ở một bên đắc ý dương dương, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dáng. Thẩm Tư Viễn không nói chuyện, lắc một cái trên tay ngũ hành nguyên tử kiếm, màu quýt thần hỏa lập tức trải rộng ngũ hành nguyên tử kiếm thân kiếm, đem nó hóa thành một mũi lửa thần kiếm màu đỏ. Lần nữa xuất kiếm, lần này tại thần hỏa phía dưới, mấy cái này chuột hình quái vật nhau nhau hóa thành cho bụi. Cái kia vẫn đục cũng là bản sự, phân thân chạy tứ tán bốn phía, cho dù là Thẩm Tư Viễn thần hỏa uy lực bất phàm, cũng không thể một chút tất cả đều tiêu diệt, vẫn như cũng bị đào tẩu một chút. Bất quá như thế nhường ra phía trước cốc đạo lại hẹp lại thâm sâu. Mấy người tiếp tục hướng về bên trong đi đến, cũng không biết đi được bao lâu, đều không thấy cuối cùng. Đậu Đậu đầu tiên liền có chút không nhịn được. Đoá Đoá, ngươi vừa rồi thật không nhìn lầm sao? Xa như vậy, ngươi có nhìn thấy đồ vật? Kỳ thật không chỉ là Đậu Đậu, Thẩm Tư Viễn cũng sinh lòng nghi hoặc, đầu này cốc đạo không nhưng lại dài lại thâm sâu, mà lại gập ghềnh ngũ lượng, trừ phi bay tới không trung, nếu không rất khó thăm dò toàn cảnh. Đoá Đoá bị Đậu Đậu vừa nói như vậy, chính mình cũng có chút nổi lên nghi ngờ. Thật chẳng lẽ chỉ là chính mình nhìn lầm rồi? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt. Bất quá nàng hiện tại hóa thành một sợi khói xanh trạng thái, mặt đều không có, tự nhiên cũng nhìn không ra trên mặt nàng thân sắc. Thẩm Tư Viễn tự nhiên không giống Đậu Đậu như thế không có kiên nhẫn, mặc dù giống nhau sinh lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nhiều lời thứ gì, tiếp tục một đường đi về phía trước. Đại khái lại qua mấy chục phút, rốt cục trước mắt tầm mắt đống nhiên một rộng, trước mắt lại là một mảnh to lớn sơn cốc. Trong sơn cốc quái thạch lởm chởm, từng cây cột đá dường như tạo thành một cái khổng lồ thạch trận, mê cung. Ta đi xem một chút. Đầu đầu quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, liền muốn đi đến sông. Trở lại cho ta. Thẩm Tư Viễn đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem nàng theo giữa không trung cho bắt trở về. Không muốn như thế lỗ mãng. Thẩm Tư Viễn đem nàng cho bông ra, giao cho Tiểu Nguyệt trông giữ. Mặc dù nàng là tiên phong đại tướng quân, nhưng không phải lúc nào đều có thể xông về phía trước. Ca ca đúng lúc này, một mực không nói gì Tiểu Nguyệt bỗng nhiên hô hắn một tiếng. Ngươi nói, cái này giống hay không một con ngựa? Tiểu Nguyệt chỉ vào trước mắt một tảng đá lớn hỏi. A. Nàng vừa nói như vậy, mấy người nhao nhao phát hiện, những đá này có giống ngựa, có giống người, có giống cưỡi ngựa người, còn có giống như là tay cầm trường mâu binh sĩ. Mặc dù bọn hắn thậm chí đều không có cụ thể hình dạng, chỉ là một loại tương tự, nhưng càng xem càng cảm thấy đứng ở trước mặt bọn hắn là một chi bộ đội tinh nhuệ, bọn hắn lặng lặng đứng sững ở trong sân gốc, chờ đợi mệnh lệnh, một lần nữa đạp lên hành trình. Thẩm Tư Viễn thả ra thần thức, cảm ứng những đá này nội bộ, lại phát hiện cũng không có gì chỗ đặc biệt, thật hoàn toàn chính là tảng đá mà thôi. Hắn lại duỗi thân chỉ bấm niệm pháp quyết, trực tiếp chụp hướng bên cạnh một tôn cự thạch, nếu như tảng đá kia bên trong có dấu linh hồn, như vậy tuyệt đối sẽ bị hắn cho cầm ra đến. Dù sao làm vạn hồn phiên chủ nhân, coi là đùa bỡn linh hồn là tổ tông cấp bậc, nhưng tương tự cũng không có linh hồn bị hắn cho cầm ra đến. Đây chính là kỳ quái. Thẩm Tư Viễn quan sát bốn phía, đầy đầu sương mù. Kỳ quái. Đầu đầu học bộ dáng Thẩm Tư Viễn, nhìn chung quanh. Tiếp lấy bỗng nhiên giơ lên trong tay dịu, hướng về bên cạnh một khối đá chặt xuống dưới. Chỉ nghe đinh một tiếng vang, đầu đầu trên tay dịu lại bị bắn ra, tảng đá lại là không hư hao chút nào. Đầu đầu trên tay dịu mặc dù không phải cái gì thần khí, nhưng cũng đặc biệt một phen uy lực, chặt tới trên tảng đá, thậm chí ngay cả dấu vết đều không có lưu lại. Thẩm Tư Viễn thấy thế, dùng trong tay nguyên tử thần kiếm gõ nhẹ một cái tảng đá, quả nhiên, tảng đá không có bất kỳ tổn thương gì, hắn phát hiện có một cỗ kỳ lạ lực lượng, đem hắn lực lượng dẫn dắt dưới mặt đất, từ đó bảo hộ tảng đá. Cái này khiến Thẩm Tư Viễn có chút giật mình, nếu như những đá này không có bảo hộ, trước đó bọn hắn gặp được con kia chuột hình bần đụng, chỉ sợ sớm đã đem nơi này phá đi. Dù sao nó chỉ là đơn thuần dích lên, đều có thể tại cốc đạo hai bên trên vách đá lưu lại chỉ sâu vết cắt. Thẩm Tư Viễn phát hiện cũng nhìn không ra nguyên cơ tới, thế là hướng Đoá Đoá nói, đi nhớ nơi đây, lần sau chúng ta lại đến. Đoá Đoá còn làm khói xanh, ở bên người Thẩm Tư Viễn bay xuống, nàng trả lời một tiếng tốt, người nhưng như cũng như là từng sợi khói xanh, mờ mịt không chừng, phản phất tùy thời đều có thể bị một trận gió cho thổi đi. Đi thôi. Theo Thẩm Tư Viễn vừa mới nói xong âm, Đoá Đoá liền chuyển động trên tay cả hắn rủ, thế giới phản phất nháy mắt đảo ngược, chung quanh hết thảy phản phất bị kéo vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong, trong nháy mắt, đám người liền đổi một nơi. Mà theo bọn hắn rời đi, trong sơn cốc đống nhiên tiếng vọng lên cho bụi tiếng hí. Oa, nơi này thật xinh đẹp. Đầu đầu nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Nguyên lai trước mặt bọn hắn, đang có một cái to lớn hồ nước, màu xanh thẳm nước hồ như là một mặt to lớn tấm gương, bóng ngược bầu trời. Hồ bốn phía, sinh trưởng vô số hoa bị ngạn, màu đỏ rực cánh hoa, như là thiêu đốt hỏa diễm, cùng màu xanh thẳm mặt hồ hình thành mảnh liệt so sánh. Nơi địa phương này, tựa hồ liền âm phong đều đến cũng được, toàn bộ thế giới yên tĩnh đáng sợ. Cho nên đầu đầu cái kia một tiếng sợ hãi thán phục, tại cái này yên tĩnh trong thế giới bị vô hạn phóng đại, không ngừng quanh quẩn, đem chính nàng đều dọa cho nhảy, vội vàng trốn đến sau lưng Thẩm Tư Viễn. Sau đó mới phản ứng được, từ phía sau Thẩm Tư Viễn đưa đầu ra ngoài, có chút ngượng ngùng thẻ lưỡi. Chương 875, thứ chương đá vụn chương 875, thứ chương đá vụn hồ nước này. Tiểu Nguyệt nhìn xem trước mắt mặt hồ, thật sâu nhíu mày. Nước hồ làm sao rồi? Đoá Đoá nhỏ giọng hỏi. Càng là bình tĩnh, càng là nguy hiểm. Tiểu Nguyệt nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, cho Tiểu Nguyệt một cái ánh mắt tán thưởng, sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đối với Đoá Đoá nói, đi. Lập tức mấy người biến mất tại nguyên chỗ, mà liền tại bọn hắn biến mất ngay mắt, trong hồ tựa hồ vang lên một trận như là như sấm rền tiếng vang, đại địa tựa hồ cũng đang run rẩy. Nước hồ phóng lên tận trời, tưới vào bờ hồ bốn phía trên hoa bị ngạn, nguyên bản như là thiêu đốt hỏa diễm, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy hoa bị ngạn nháy mắt khô héo, sau đó tan lụi, cuối cùng bị hạ xuống nước hồ, tất cả đều cuốn vào trong hồ. Mà theo giọt cuối cùng nước hồ hạ xuống, trùi lùi bờ hồ, nhưng lại có một vệt màu đỏ bắt đầu nổi lên, thời gian dần qua thuận hồ bốn phía lan tràn, chỉ là trong nháy mắt, bên hồ lần nữa mọc đầy tươi tốt hoa bị ngạn, tựa như hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa tại Dương Châu Minh giới đợi quá lâu, chỉ là để Đoá Đoá ngẫu nhiên chuyển tống mấy nơi, lại khái xem một chút. Nhưng cho dù như thế, Dương Châu Minh giới cũng cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, Dương Châu Minh giới ô nhiễm, không giống Quỳnh Châu Minh giới như thế chọc trùng tứ ngược, vô cùng vô tận cảm giác. Mà là quý ở tinh không tại nhiều, cá thể chọc trùng đều vô cùng cường đại, đồng thời đại bộ phận đều ẩn mà không ra, lộ ra cực kỳ quỷ bí. Trừ cái đó ra, Dương Châu Minh giới xa xa muốn so Quỳnh Châu Minh thổ lớn hơn nhiều lắm. Cho nên toàn bộ Minh giới địa hình địa vật cũng là cực kỳ phức tạp. Thẩm Tư Viễn muốn chế tạo ra một cái hỏa long quyển, phục chế Quỳnh Châu Minh giới biện pháp xử lý, chỉ sợ không quá hiện thực. Trong lúc nhất thời cũng không có quá dễ làm pháp Thẩm Tư Viễn, chỉ có thể mang ba tên tiểu gia hỏa trở lại nhân gian. Chúng ta bây giờ đi đâu? Đầu đầu nhìn chung quanh, lúc này mặt trời đã ngã về tây, không nghĩ tới bọn hắn tại Dương Châu Minh giới đã đợi cả ngày. Muốn về nhà sao? Đoá Đoá hỏi. Nếu như là muốn về nhà, nàng dù trước hết không thu hồi đến. Thẩm Tư Viễn lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt nhìn, đã là 5 giờ chiều 10 phần, đúng lúc này, liên tiếp mấy cái tin nhắn cùng điện thoại chưa nhận tới. Thẩm Tư Viễn tiện tay mở ra xem xét, đã là Giang Ánh Tuyết cùng Đào Tử gửi tới tin tức, cũng có lão mụ Hoàng Tuệ bên gọi điện thoại tới. Nguyên lai Nguyễn Hồng Trang nói cho hai vị mụ mụ Thẩm Tư Viễn đi Tứ Minh, nhưng các nàng một mực không thấy người, lúc này mới liên hệ đến Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn trước cho ở nhà lão mụ gọi điện thoại, lại cho Giang Ánh Tuyết cùng Đào Tử phát tin tức. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Đào Tử tin tức nhanh nhất về đi qua. Nguyễn Nguyễn gia lão phòng ở nơi này, nhà các nàng người đâu? Bên kia gian phòng quá ít, chờ các ngươi hôn lễ thời điểm thân thích đến khẳng định không đủ ở, cho nên đổi chỗ. Nguyên lai là dạng này, mấy ngày nay vất vả ngươi. Không có gì vất vả, tất cả đều có người chuyên nghiệp cho an bài tốt, ta chỉ là đưa ra một chút tham khảo ý kiến. Vậy ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ về Tân Hải sao? Về Tân Hải? Ngươi không tìm đến chúng ta sao? Đào Tử giật mình nói. Lập tức liền ban đêm, tự nhiên trở về ăn cơm chiều đi ngủ. Thẩm Tư Viễn chuyện đương nhiên nói. Đúng, ăn cơm, ta đói. Nghe tới Thẩm Tư Viễn nói như vậy, Đậu Đậu lập tức ở một bên lớn tiếng phụ họa. Cũng không biết ngươi đến Tứ Minh làm gì, một ngày cũng không thấy người, thật vất vả liên hệ với, nhưng lại muốn trở về. Đào Tử phàn nàn nói. Tốt, ngày mai ta lại tới, ngươi lái xe tới phòng ở cũ bên này tiếp ta. Thẩm Tư Viễn nói. Thứ Đào Tử có chút ghét bỏ cúp điện thoại. Hắn đối với Thẩm Tư Viễn đến Tứ Minh, chẳng những không có giúp đỡ bất luận cái gì bận điệu, trả lại cho nàng gia tăng lượng công việc rất không hài lòng. Ta mập tới rồi. Đậu Đậu vừa mới trong phòng khách hiện thân đi ra, lập tức liền kêu la, nhưng không có được đến mảy may đáp lại. Dù sao Mao Tam Muội cùng Đường Đường đều nghe không được thanh âm, nàng hô lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng. Nhưng vào lúc này, Đường Đường ôm mụ mụ cho nàng vừa mua gấu nhỏ theo bên cạnh gian phòng đi ra, nàng miệng nhỏ còn lẩm bẩm, tựa hồ đang tức giận. Nhìn thấy mấy người xuất hiện trong phòng khách, hai mắt lập tức sáng long lánh. Nhưng ngay sau đó, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhanh chóng chạy đến mấy người trước mặt, giẫm một cái chân nhỏ, hầm hừ mà nói, chạy mau lợn rừng lớn. Có ý tứ gì? Đậu Đậu gãi gãi đầu, có chút không hiểu rõ. Nàng là tại oán trách chúng ta không mang nàng cùng một chỗ, chửi chúng ta là heo. Thẩm Tư Viễn cười nói, trong nhà cũng chỉ có hắn có thể hiểu rõ Đường Đường ý tứ. Cái gì, mắng ta là heo? Đậu Đậu đưa tay liền muốn đi bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhưng tay giữa đường lại ngoặt một cái, trực tiếp từng thanh Đường Đường trên tay gấu nhỏ cho đoạt lại. Ha ha, ngươi chơi một ngày, hiện tại nên ta chơi. Đậu Đậu đắc ý cười to, nhưng lần này Đường Đường nhưng lại chưa nhào tới đem nàng con rối cho cướp về, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, nhìn xem nước cổ, cố gắng đi lên nhìn Đường Đường. Thẩm Tư Viễn lựa chọn ngồi xuống để cho nàng nhìn cẩn thận. Làm sao rồi? Thẩm Tư Viễn hỏi. Đường Đường không nói chuyện, mà là duỗi ra tay nhỏ, theo Thẩm Tư Viễn trên vai nhặt lên một khối nhỏ bé đá vụn. Lúc nàng đem đá vụn để vào Thẩm Tư Viễn trong lòng bàn tay. Thẩm Tư Viễn có chút giật mình, hắn cũng không biết cái này đá vụn là lúc nào rơi xuống trên vai hắn, bất quá nghĩ đến, hẳn là tại cùng cái kia chuột hình trọc trùng thời điểm chiến đấu, cốc đạo hai bên vách đá rơi xuống. Cái này có cái gì đặc biệt sao? Thẩm Tư Viễn hiếu kỳ hỏi. Lúc Đường Đường mắt trợn tròn, một mặt hồ đồ mà nhìn xem hắn, rất hiển nhiên cũng không rõ ràng Thẩm Tư Viễn ý tứ. Thẩm Tư Viễn không có lại tiếp tục truy vấn, mà là đem chán của mình chống đỡ Đường Đường cái chán, hai người ý thức nháy mắt liên tiếp. Đường Đường cùng Thẩm Tư Viễn cùng hưởng tầm mắt của nàng. Sau đó hắn liền phát hiện, trên tay cái này một khối nhỏ đá vụn, vậy mà tản ra yêu đất ngân quang, đây là tại Đường Đường trong tầm mắt rất ít gặp đến tia sáng, cũng khó trách tiểu gia hỏa liếc mắt liền phát hiện nó. Thẩm Tư Viễn cắt ra cùng Đường Đường liên tiếp, hơi nghi hoặc một chút đánh giá trên tay đá vụn. Hắn hiện tại đã không thể xác định, cái này đá vụn có phải là đến từ cốc đạo hai bên vách đá. Dù sao vách đá hai bên dãy núi chập trùng, vô lượn hơn mấy chục cây số. Nếu như nói cái này đá vụn đến từ vách đá, như vậy chẳng phải mang ý nghĩa cả tòa dãy núi đều là đặc thù. Nhưng cái này rất hiển nhiên là không thể nào. Sau đó hắn liền lại nghĩ tới một cái khác khả năng, con kia chuột hình trọc trùng là theo sơn cốc phương hướng mà đến. Như vậy khối này đá vụn có phải là trong sơn cốc tảng đá? Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn đối với khối này đá vụn càng ngày càng tò mò. Thế là cũng không có lại quản lũ tiểu gia hỏa, mà là cầm đá vụn đi một bên cẩn thận nghiên cứu đi. Hắn dùng thần thức thăm dò, dùng thần hỏa thiêu đốt, thậm chí dùng man lực gõ, cái này một khối nhỏ đá vụn đều không có bất kỳ phản ứng gì. Nhưng cái này lại vừa vặn chứng minh, đây cũng không phải là phổ thông đá vụn. Nghiên cứu một trận, không có đầu mối Thẩm Tư Viễn, lại đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại chơi đùa Đường Đường. Có lẽ Đường Đường biết chút ít cái gì, nhưng ngay sau đó có chút buồn cười lắc đầu. Đường Đường đích xác lai lịch phi phàm, bởi vậy có thể thấy người khác không thể gặp, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng cái gì đều hiểu, biết tất cả mọi chuyện. Nghĩ đến đây, hắn cầm trên tay đá vụn, tạm thời thu vào vạn hồn phiên trong không gian. Chương 876, thứ chương hôn lễ phía trước chương 876, thứ chương hôn lễ phía trước ba người các ngươi tới. Nguyễn Hồng Trang đối với ngay tại vui lùa ầm ĩ ba tên tiểu gia hỏa vây vây tay. Đóa Đóa cùng Đậu Đậu đầu tiên chạy tới, ở trước mặt Nguyễn Hồng Trang sắp xếp đứng. Đường Đường lúc này mới kịp phản ứng, cũng đội vàng nện bước chân ngắn nhỏ chạy tới. Đầu tiên là đứng đến Đóa Đóa bên người, ngửa đầu nhìn một chút, tựa hồ có chút không đúng, lại chạy đến Đậu Đậu bên người đứng vững. Han lúc này mới một mặt hài lòng hướng về phía Nguyễn Hồng Trang một tiếng cười ngây ngô. Nguyễn Hồng Trang có chút buồn cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Sau đó đưa tay theo bên cạnh cầm ra mấy cái túi, đưa cho một người một cái. Thứ gì? Đóa Đóa mở túi ra, tò mò hướng bên trong nhìn. Lễ vật. Đậu Đậu lộ ra rất hưng phấn. Chỉ có Đường Đường, cái gì cũng đều không hiểu, trực tiếp đưa tay đem trong túi đồ vật cho lôi ra ngoài. Chờ phát hiện là một bộ trang phục màu đỏ, trực tiếp bị nàng một mặt ghét bỏ ném lên mặt đất, tiếp tục tại trong túi tìm kiếm, nhìn có hay không cái khác chơi vui đồ vật, thế nhưng là túi trống trơn, cái gì đều không có. Cái này khiến Đường Đường rất không hài lòng. Nàng chống đỡ miệng túi, bất mãn nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang. Úc dường như đang nói, đồ đâu? Đồ vật chính là cái này, không cần luận ném, chờ thêm mấy ngày hôn lễ, ngươi cần phải xuyên bộ quần áo này cho ta làm hoa đồng nha. Nguyễn Hồng Trang đưa tay đem nàng vứt trên mặt đất quần áo nhặt lên. Úc. Đường Đường một mặt mở mịt nhìn xem nàng. Đường Đường nghe không hiểu, nhưng là một bên Đậu Đậu cùng Đóa Đóa lại là nghe hiểu. Đậu Đậu cùng Đóa Đóa đều lộ ra rất hưng phấn. Bất quá Đậu Đậu rất nghi hoặc, vì cái gì không phải màu trắng váy? Nàng là gặp qua hoa đồng, đều là màu trắng váy công chúa, mặc lên người phi thường thanh lịch xinh đẹp loại kia. Bởi vì ta muốn làm chính là tiểu Trung Quốc hôn lễ. Tiểu Trung Quốc hôn lễ? Nhưng ta vẫn là thích váy. Đậu Đậu không rõ cái gì là kiểu Trung Quốc hôn lễ, chỉ là đơn thuần đối trên tay quần áo không hài lòng. Chúng ta có thể hay không đổi một kiện? Nàng một mặt mong đợi nói. Ý y phục này cũng rất xinh đẹp. Nguyễn Hồng Trang nói. Cái này mấy món trang phục trẻ em, cũng không phải trên mạng mua đại chúng khoản, mà là tìm người làm theo yêu cầu. Thuộc về Tân Quốc gió kiểu dáng, cũng chính là tại vốn có kiểu Trung Quốc phong cách bên trên làm cải tiến. Đem truyền thống Mỹ học cùng hiện đại thiết kế hoàn mỹ hòa thành một thể. Bất quá Nguyễn Hồng Trang cũng không có cùng với các nàng giải thích quá nhiều, bởi vì giải thích quá nhiều, các nàng đoán chừng cũng nghe không hiểu, trực tiếp mở ra trên điện thoại cuối cùng hiệu quả biểu hiện ra đồ cho hai người nhìn. Hoa Đoá Đoá cùng Đậu Đậu hai người thấy thế cùng nhau thán phục một tiếng, trên tấm ảnh là hai cái nhỏ người mẫu mặc các nàng trên tay quần áo, nhưng nhất hút con ngươi còn là các nàng trên đầu hai cái đại đại hoa tươi vòng hoa, có chút cùng loại phúc kiến châm hoa, làm thành một vòng, lớn lại tiểu diễm. Nghe tới hai người kinh hô, Đường Đường nổi hứng tò mò, nhưng nàng vóc dáng có chút thấp, cho dù là cố gắng nhón chân lên, vẫn như cũ không nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang màn hình điện thoại di động. Trong cơn tức giận, trực tiếp níu lại Nguyễn Hồng Trang cánh tay, lấy xuống một chút, lúc này mới thấy rõ. Ở Đường Đường lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc. Thế nào? Muốn hay không xuyên? Nguyễn Hồng Trang cởi cầm trên tay quần áo đưa tới. Đường Đường lắc đầu, chỉ vào trên điện thoại nhỏ người mẫu trên đầu vòng hoa. Cái này, muốn. Nàng không muốn mặc quần áo, chỉ muốn phải tốn vòng. Đúng thế, vòng hoa đâu, làm sao không thấy? Đậu Đậu vội vàng truy vấn. Vòng hoa sẽ dùng tươi mới đóa hoa tới làm, cho nên chỉ có chờ hôn lễ làm thiên tài có. Nguyễn Hồng Trang nói. Đậu Đậu nghe vậy có chút thất vọng. Mà Đường Đường lại quay đầu nhìn về phía một bên trên bàn. Trên bàn có cái rất lớn bình hoa, bên trong cắm hoa hồng cùng tường vi. Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang làm qua ước định, mỗi ngày đều muốn đưa nàng hoa, thời gian dài như vậy, Thẩm Tư Viễn vẫn luôn tại tuân thủ cái này ước định. Trừ phi người khác không lúc ở nhà, nếu không mỗi ngày Thẩm Tư Viễn tất nhiên đưa nàng hoa, hoặc là một chùm, hoặc là một chi. Lúc bắt đầu trên cơ bản đều là hoa hồng, về sau Thẩm Tư Viễn cũng sẽ đưa chút cái khác. Thì như tường vi, kỳ kỳ hủ, tú cầu hoa vân vân. Cho nên trong nhà cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết hoa tươi. Liền ngươi thông minh. Nguyễn Hồng Trang đưa tay sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. Các ngươi trước tiên đem quần áo thay đổi ta liền cho các ngươi làm châm hoa. Nguyễn Hồng Trang nói. Đường Đường nhìn chằm chằm vào Nguyễn Hồng Trang, đợi nàng nói xong, lập tức liền nhỏ giọng thuật lại một lần, dạng này nàng liền có thể nghe thấy Nguyễn Hồng Trang nói cái gì. Chờ rõ ràng là có ý gì về sau, nàng lập tức đưa tay liền bắt đầu lay y phục của mình. Nhưng bên cạnh Đậu Đậu lại một phát bắt được nàng, trừng to mắt, một mặt ghét bỏ mà nói, ngươi làm sao ngay ở chỗ này cởi quần áo, thay quần áo muốn đi trong gian phòng, ngươi không xấu hổ sao? Úc. Đường Đường căn bản không biết nàng đang nói cái gì. Mà một bên Đóa Đóa lặng lẽ meo meo thả tay xuống, chỉ cần không ai trông thấy, liền cái gì cũng không có phát sinh. Nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa đi gian phòng, Nguyễn Hồng Trang gọi một tiếng Đào Tử, chờ Đào Tử theo gian phòng đi ra, lập tức để nàng đi gian phòng nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa. Dù sao y phục của các nàng cùng trong ngày thường xuyên nhưng khác biệt, Nguyễn Hồng Trang sợ các nàng sẽ không xuyên. Bọn người đi, Nguyễn Hồng Trang lại đem một mực ở một bên lặng lặng đọc sách Tiểu Nguyệt gọi đi qua. Bộ này là ngươi. Nguyễn Hồng Trang đem bên người cái cuối cùng túi đưa cho nàng. Nguyễn tỷ tỷ, ta quá lớn. Tiểu Nguyệt tự tuyệt nói. Cho dù tuổi tác phù hợp, tính cách hướng nội Tiểu Nguyệt cũng không quá nguyện ý xuất đầu lộ diện. Không có, bất quá ngươi làm Tư Viễn người nhà, khẳng định cũng muốn tham gia hôn lễ của chúng ta à? Không có một kiện quần áo đẹp đẽ sao được? Nguyễn Hồng Trang cười nói. Tiểu Nguyệt nghe vậy cười, lúc này mới đưa tay tiếp nhận Nguyễn Hồng Trang đưa tới quần áo. Đi thử xem, nếu là không thích hợp, ta để người lại sửa đổi một chút. Thật. Tiểu Nguyệt cầm quần áo hướng về vừa mới Đậu Đậu các nàng chỗ tiến vào gian phòng đi. Nhưng vừa tới cửa phòng, chỉ mặc một đầu quần lót Đường Đường liền từ bên trong chạy ra. Nàng một bên chạy, còn một bên đấm lồng ngực của mình ngao ngao gọi. Ha ha. Đậu Đậu y quan không ngay ngắn đổi tới, ở phía sau cười ha ha. Đường Đường, ngươi nhanh lên trở lại cho ta. Đào Tử theo gian phòng đổi tới, cũng là một mặt im lặng. Nàng vừa đem Đường Đường quần áo cởi xuống, một chút mất tập trung, nàng liền chạy ra ngoài. Tựa hồ không mặc quần áo, để Đường Đường cảm thấy phá lệ hưng phấn. Giống như là một con khỉ nhỏ, trong phòng tán loạn, Đào Tử trong lúc nhất thời thật đúng là bắt không được nàng. Thấy Nguyễn Hồng Trang ngồi ở trên ghế salon che miệng cười khẽ, không khỏi trong lòng tức giận. Ngươi giúp ta cùng một chỗ bắt nàng nha, ngồi ở chỗ đó ngây ngốc làm gì? Ngươi trước đi giúp Đậu Đậu cùng Đóa Đóa thay y phục bên trên, nàng giao cho ta tới. Đào Tử nghe vậy, nghi ngờ nhìn nàng một cái, quay người trở về phòng đi. Đường Đường gặp một lần không ai truy nàng, cũng không chạy, nhìn hai bên một chút, phảng phất mất đi vui vẻ. Tới. Nguyễn Hồng Trang đối với nàng vẫy vẫy tay. Đường Đường lập tức hoảng du đi tới. Nguyễn Hồng Trang đưa tay đem nàng ôm vào trong lòng. Đào Tử bắt nửa ngày không có bắt lấy Đường Đường, cứ như vậy dễ dàng bị Nguyễn Hồng Trang bắt lấy. Nữ hài tử cũng không thể thân thể trần truồng. Nguyễn Hồng Trang cũng nghe Thẩm Tư Viễn nhắc qua, tên tiểu tử này tựa hồ đặc biệt không thích mặc quần áo. Ước Đường Đường tựa hồ biết Nguyễn Hồng Trang đang nói cái gì, đưa tay chỉ hướng ban công phương hướng. Một trận gió thổi qua đến, lướt qua Đường Đường lọn tóc, nhẹ phẩy qua nàng tiểu nộn da thịt, sau đó tại nàng quanh thân xoay quanh, nàng tựa hồ mất đi trọng lượng, ở trong ngực Nguyễn Hồng Trang nhẹ nhàng trôi nổi. Chương 877, thứ chương áo cưới chương 877, thứ chương áo cưới Thẩm Tư Viễn từ bên ngoài trở về thời điểm, liền gặp trong nhà hoa đều bị hát xong. Châm hoa nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế phi thường cần phải có tính kỹ xảo. Hoa tươi vốn là kiều đột, cho nên không thể quá gấp liền dễ dàng rơi lá, quá lỏng lại lộ ra thưa thớt không dễ nhìn. Nhưng những này còn không phải chủ yếu nhất, chính yếu nhất chính là như thế nào đem những này hoa cho cố định. Các nàng trước đó cũng không chuẩn bị, đều là dùng trong nhà hiện hữu một chút công cụ, tự nhiên liền phá lệ phiền phức. Đương nhiên, còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân, chính là mấy tiểu tử kia tóc quá ít, căn bản cố định không nổi. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem hoa tươi cố định tại băng tóc bên trên, sau đó để các nàng trực tiếp đeo lên băng tóc. Gì gì, thật vô dụng. Đầu đầu thấy hai người nửa ngày đều không có chuẩn bị cho tốt, đối với hai người hiệu suất rất bất mãn, nàng không dám dế Nguyễn Hồng Trang, tự nhiên chỉ có thể ủy khuất một chút nhà mình tiểu gì. Ngươi không biết cái này nhiều phiền phức, mà lại ngươi một hồi ghét bỏ cái này không dễ nhìn, một hồi ghét bỏ cái kia không dễ nhìn, ta đều đổi bao nhiêu lần rồi. Đào tử cũng có chút bực bội địa đạo. Ừ, mẹ ta khẳng định so ngươi làm đẹp mắt, so ngươi làm nhanh. Đầu đầu hầm hừ địa đạo. Vậy ngươi trở về để ngươi mụ mụ giúp ngươi làm đi. Đào tử nói. Đầu đầu nghe vậy sững sờ, sau đó nhanh chóng dán đào tử cánh tay, cọ sát nói, nhưng ta càng ái gì gì, yêu người nhà. Nguyễn Hồng Trang ở một bên phốc phốc một chút cười, đào tử cũng là lập tức không có tính tình. Các ngươi đang làm cái gì? Thẩm Tư Viễn đi tới. Trở về, thiếp mời đều đưa đến sao? Nguyễn Hồng Trang đứng dậy liền muốn lên đón, nhưng có người lại nhanh hơn nàng, liền gặp Đường Đường vèo một cái tiến lên, ngước cổ chỉ vào chính mình cái đầu nhỏ nói, ước nguyên lai trên đầu nàng mang theo một đóa tú cầu hoa. Không đúng, nói chính xác, hẳn là đội ở trên đầu. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng ôm lên, lúc này mới đối Nguyễn Hồng Trang nói, đều đưa đến. Thẩm Tư Viễn cũng không phải hoàn toàn không có bằng hữu, trước kia trong công ty quan hệ tương đối tốt một chút đồng sự, còn có Hồng Văn Khánh, Hoàng Vân Đạo, Hoàng Lan Thải những người này. Vậy bọn hắn có thời gian đi sao? Đều nói nhất định đi, đến nỗi ngày đó có thể đến mấy cái, cũng không rõ ràng. Thẩm Tư Viễn nói. Bất quá dựa theo hắn suy đoán, đoán chừng mọi người hẳn là đều sẽ đi, dù sao Thẩm Tư Viễn đưa qua không chỉ là thiết mời, còn hữu cơ phiếu cùng khách sạn thẻ phòng. Có thể nói tiến đến tham gia hôn lễ, trừ phần tiền bên ngoài, tất cả phí tổn đều là bọn hắn đến móc. Dạng này bạch chơi cơ hội, Thẩm Tư Viễn nghĩ không ra cái gì bọn hắn có lý do gì sẽ tự tuyệt. Úc úc. Thấy Thẩm Tư Viễn một mực cùng Nguyễn Hồng Trang nói chuyện không để ý chính mình, Đường Đường có chút gấp, liên tiếp úc mấy âm thanh. Ta nhìn thấy, rất xinh đẹp. Thẩm Tư Viễn tán dương một câu, đem tiểu gia hỏa đem thả xuống tới. Quần áo đều thử qua, đều rất vừa người sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Đều là dựa theo trên người các nàng kích thước làm theo yêu cầu, tự nhiên rất vừa người. Vậy là tốt rồi, vậy chính ngươi quần áo đâu? Có thử qua sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Như thế còn không có. Nguyễn Hồng Trang định chế truyền thống áo cưới, chế thức phức tạp, một người đoán chừng đều xuyên không được, tự nhiên không phải nghĩ thử liền thử. Vậy vẫn là nắm chặt thời gian thử một chút, nếu là không vừa bạn, hiện tại còn có thời gian có thể thay đổi. Đào Tử ở một bên nói. Ừ, ta liền chờ ngươi trở về. Chúng ta cùng một chỗ về Tứ Minh một chuyến. Nàng áo cưới vẫn chưa gửi tới, mà lại hai cái mụ mụ đem hết thảy đều an bài tốt, chúng ta cũng muốn tự mình đi nhìn một chút hôn lễ hiện trường, làm quen một chút quy trình. Được, vậy chúng ta. Thẩm Tư Viễn lời còn chưa nói hết, một cái tay nhỏ liền tóm lấy góc áo của hắn, túi đầu xem xét, lại là Đường Đường. Chạy không được han nàng nhếch miệng hướng về phía Thẩm Tư Viễn một cái cười ngây ngô. Những ngày này, Thẩm Tư Viễn trên cơ bản đều là Tân Hải cùng Tứ Minh hai đầu chạy, hơn nữa còn thường xuyên đem đậu đậu các nàng cùng một chỗ mang đi. Cái này khiến Đường Đường rất tức tối, thời gian dần qua cũng liền học tinh. Cho dù là nghe không được bọn hắn nói chuyện, nhưng mỗi khi bọn hắn lúc sắp đi, nàng đều có thể chuẩn xác lợi dụng đúng cơ hội bắt lấy Thẩm Tư Viễn, khẳng định sẽ mang ngươi cùng một chỗ, còn có ngươi mụ mụ. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Cảnh sát biến ảo, càn khôn đảo ngược. Trong ngay mắt, liền theo Tân Hải đi tới Tứ Minh. Vô luận đã trải nghiệm qua mấy lần, Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử vẫn như cũ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Ngược lại Mao Tam Muội, ngược lại là lộ ra bình tĩnh nhiều lắm, chỉ là có chút tò mò đánh giá bốn phía. Đây là một tòa vô cùng xa hoa xa xỉ phòng ở phòng khách rộng rãi, trang trí xa hoa, bốn phía tất cả đều là to lớn cửa sổ sắt đất, ánh nắng theo ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi xuống theo nóc nhà rủ xuống đèn thủy tinh bên trên, ở trong phòng nộn nhạo lên điểm điểm hào quang, đẹp đến mức quả thực để người ngạt thở. Mà to lớn rơi ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy rộng lớn mặt cỏ cùng cao lớn đài phun nước. Rất hiển nhiên, đây là tại trong một tòa biệt thự, mà lại là một tòa phi thường biệt thự sang trọng. Không nói cái này trang trí, chính là cái này khổng lồ chiếm diện tích, chỉ sợ cũng phải kể tới ức. Bị Thẩm Tư Viễn ôm vào trong ngực Đường Đường vừa bị buông xuống, liền lập tức nện bước chân ngắn nhỏ hướng về bên ngoài phòng đi. Rất hiển nhiên, nàng cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Là Tư Viễn sao? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, theo sát lấy liền gặp Giang Ánh Tuyết từ lầu 2 đi xuống. Nhìn thấy tất cả mọi người tại, nàng mặt lộ vẻ vui mừng. Các ngươi đều đến, đến tốt, rất nhiều chuyện cần các ngươi tự mình trình diện mới được. Mà đúng lúc này, Hoàng Tuệ Quyên cũng đi theo xuất hiện tại lầu 2 đầu bậc thang. Mẹ, A Di, Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử hai người riêng phần mình đội vàng gọi một tiếng. Biệt thự này chính là Thẩm Tư Viễn phòng cưới. Nhưng cái này cũng không hề là Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng chuẩn bị, mà là đến từ Hạ Kinh bồi thường. Đại khái là biết Thẩm Tư Viễn muốn cử hành hôn lễ, cho nên tại đưa tặng đông đảo bất động sản bên trong, Tứ Minh một tòa này bất động sản, vị trí tốt nhất, trang trí cũng xa hoa nhất, diện tích cũng phi thường lớn. Cho nên Thẩm Tư Viễn hôn lễ cùng ngày, chẳng những muốn tại khách sạn tổ chức một trận long trọng hôn lễ, ở bên ngoài trên bãi cỏ còn sẽ có một trận món ăn lạnh. Mẹ, ta áo cưới đâu, ta thử một chút có vừa người không? Nguyễn Hồng Trang nên đón tiếp lấy. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa theo sau, mà là quay người hướng về ngoài phòng đường đường đuổi theo. Bởi vì tiểu gia hỏa kia đều nhanh chạy đến mặt cỏ cuối cùng, lại ra bên ngoài chạy, liền muốn đi ra ngoài. Đào Tử đang chuẩn bị đi cùng, lại bị Nguyễn Hồng Trang gọi lại. Người cùng ta cùng một chỗ, giúp ta nhìn xem. Đào Tử có chút bất mãn nói thầm một câu, nhưng vẫn là đi theo. Biệt thự này hết thảy có 3 tầng, nhưng chiếm diện tích cực lớn, bao hàm hào trang ảnh ấm phòng, phòng trà, phòng chơi bi ra chờ một chút, lầu 2 thậm chí còn có cái vườn treo, có thể trực tiếp nhìn đường cái đối diện cảnh biển. Đào Tử theo Nguyễn Hồng Trang đi tới lầu 3 phòng ngủ chính. Mới vừa vào cửa, liền gặp rơi xuống đất trên kệ áo cái kia một kiện hoa lệ đỏ chót áo cưới. Nhìn cách thức hẳn là minh chế cưới phục, Nguyễn Hồng Trang dáng người cao gầy, mặc vào nhất định cực kỳ đẹp đẽ. Đào Tử trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ hâm mộ, nàng kết hôn thời điểm cũng muốn mặc như thế áo cưới. Nhưng bây giờ bị Nguyễn Hồng Trang đoạt trước, nàng nếu là lại mặc, luôn có một loại bắt trước bừa cảm giác. Thế là được sự giúp đỡ của Đào Tử, Nguyễn Hồng Trang rất nhanh thay đổi áo cưới, nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chương 878, thứ chương kinh hỉ chương 878, thứ chương kinh hỉ Nguyễn Hồng Trang chợt nhớ tới, Thẩm Tư Viễn nói hôn lễ muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ. Mắt thấy lập tức liền muốn hôn lễ, hắn kinh hỉ đâu. Nàng cũng không có thấy Thẩm Tư Viễn có cái gì chuẩn bị. Thấy Nguyễn Hồng Trang đứng tại kính trạm đất trước sững sờ, Đào Tử hơi kinh ngạc hỏi, làm sao rồi? Là có chỗ nào không hài lòng sao? Không phải. Nguyễn Hồng Trang lắc đầu. Nghĩ nghĩ cũng không chuẩn bị giấu nàng, nói thẳng, Tư Viễn nói hôn lễ thời điểm cho ta niềm vui bất ngờ, nhưng đến hiện tại cũng không có động tĩnh, cũng không biết là cái gì kinh hỉ. Liền cái này. Đào Tử có chút im lặng. Nàng đối với Nguyễn Hồng Trang cái gọi là kinh hỉ ngược lại là không có một chút đố kỵ. Dù sao Thẩm Tư Viễn cũng thường xuyên cho các nàng một chút tiểu kinh hỉ, huống chi còn là hôn lễ ngày vui, Thẩm Tư Viễn chuẩn bị cho nàng một chút kinh hỉ cũng là chuyện đương nhiên. Nàng chắc chắn chờ chính mình cùng Thẩm Tư Viễn hôn lễ thời điểm, hắn khẳng định cũng sẽ chuẩn bị kinh hỉ. Thế là Đào Tử nói, vậy ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút. Được, ngươi đi hỏi một chút. Nguyễn Hồng Trang một mặt sắc mặt vui mừng nói. Tiếp lấy thuốc dùng nói, ngươi hiện tại liền đi, nơi này ta một người là được. Được thôi, nhìn em ngươi gấp. Đào Tử ngoài miệng nói đến ghét bỏ, nhưng người cũng đã hướng ngoài cửa phòng đi đến. Ngay tại nàng nhanh đến cửa phòng thời điểm, Nguyễn Hồng Trang bỗng nhiên gọi lại nàng. Đào Tử, làm sao rồi? Đào Tử quay đầu, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Nhưng Nguyễn Hồng Trang vẫn chưa quay đầu, vẫn như cũ đứng tại kính trạm đất trước, đưa lưng về phía nàng. Cảm ơn. Nguyễn Hồng Trang nói. Cảm ơn cái gì? Đào Tử có chút không hiểu. Không có gì, nhanh lên đi thôi. Nguyễn Hồng Trang cười nói. Lại nhải. Đào Tử nhỏ giọng thầm thì đi ra khỏi phòng. Mà lúc này Nguyễn Hồng Trang mới xoay người lại. Nàng sở dĩ nói cảm ơn, là vì cảm tạ Đào Tử vì nàng làm hết thảy. Nếu như hai người trao đổi cái vị trí, nàng không cảm thấy chính mình có thể làm đến Đào Tử trình độ như vậy. Đào Tử thật rất tốt, rất hiền lành. Mà lúc này ngoài phòng, Thẩm Tư Viễn chính đem muốn ra bên ngoài chạy đường đường cho bắt trở về. Người muốn đi đâu? Thẩm Tư Viễn một tay đem nàng cho xách lên. Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng, giống con khí cầu không có chút nào trọng lượng. Quả thực so đậu đậu các nàng còn muốn giống quỷ. Nói với ngươi, bình thường không cho phép dùng gió có thể lực. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng cho kẹp ở dưới nách. Tiểu gia hỏa chân ngắn nhỏ một trận loạn đạp, sau đó chỉ hướng ngoài viện. Úc úc. Ra sân nhỏ, tiếp qua một đầu đường cái, chính là một cái bên trong định bãi cát. Nơi này bãi cát cùng Tân Hải bãi cát hoàn toàn khác biệt, đường cái sườn dốc bên trên không có cây rửa, ngược lại mọc đầy màu lục thảm thực vật. Trừ cái đó ra, còn có thể nhìn thấy cách đó không xa mấy hòn đảo, hiện tại chính là mùa xuân tràn đầy thời điểm, xanh um tươi tốt hòn đảo đứng sững trên mặt biển, có một phen đặc biệt cảnh đẹp. Chờ đi đến trong sân đường, Thẩm Tư Viễn mới đem tiểu gia hỏa đem thả xuống tới, để nàng cùng đậu đậu các nàng cùng nhau chơi. Đậu đậu chính rón rén muốn bắt một cái châu chấu, đóa đóa ngồi xổm tại một đóa đóa hoa vàng trước mặt cẩn thận quan sát, Tiểu Nguyệt thì là đứng tại chỗ không nhúc nhích, để một cái màu trắng hồ điệp rơi xuống trên vai của nàng. Tại cái này sinh cơ bừng bừng trong mùa xuân, vạn vật cảnh phát, liền ngay cả vẩy xuống ánh nắng cũng hơi có chút hư người. Loại này mùa rõ ràng cảm giác tại Tân Hải là không có. Đi chơi đi, không cho phép lại ra bên ngoài chạy. Thẩm Tư Viễn nói chuyện thời điểm, vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn, thấy cửa sân là khóa lại, lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó lại kịp phản ứng, trên thế giới này có thể khóa lại đường đường cửa sao? Đường Đường không có trả lời Thẩm Tư Viễn, mà là trực tiếp hướng về đậu đậu chạy tới. Theo đóa đóa bên người đi ngang qua thời điểm, một cước giẫm dẹp nàng ngay tại cẩn thận quan sát đóa hoa vàng. Tiếp lấy một trận gió như theo Tiểu Nguyệt bên người lướt qua, đồng thời mang đi nàng trên vai hồ điệp. Han nàng người chưa tới, tiếng cười đã tới trước. Đậu đậu trước mặt châu chấu cảm nhận được động tĩnh, nháy mắt một cái nhảy vọt, biến mất tại đậu đậu ngay dưới mắt. Hóp lưng lại như mèo đậu đậu lập tức đứng thẳng lưng lên, đối với một mặt cười ngây ngô chạy tới Đường Đường trợn mắt nhìn. Đường Đường lập tức một cái ngây người, giật một chút ngừng lại bước chân, cẩn thận từng ly từng tí, không còn tiến lên. Nàng không phải đồ ngốc, tự nhiên biết đậu đậu đang tức giận, nàng có chút không rõ, bất quá nàng lại không rõ đậu đậu vì sao lại sinh khí. Quay đầu hướng bên cạnh Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nhìn lại, đã thấy Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cũng giống như vậy ánh mắt, thế là nàng lại quay đầu đi nhìn Đoá Đoá. A ha, nàng xoay người một cái, co cẳng liền hướng trong phòng chạy tới. Một bên chạy, còn một bên ngao ngao gọi. Úc úc. Tựa hồ đang hỏi, các ngươi đây là làm sao, vì cái gì đột nhiên sinh khí? Đừng chạy. Đậu đậu lập tức đuổi theo. Dừng lại. Đoá Đoá cũng theo đó sau lưng. Chỉ có Tiểu Nguyệt, khoe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ, lại là đứng tại chỗ không động. nàng dù sao tuổi tác lớn chút, không có khả năng giống đoá đoá các nàng cùng Đường Đường đùa giỡn. Đừng nhìn Đường Đường còn nhỏ chân lại ngắn, nhưng tốc độ chạy cực nhanh, cả người tựa hồ cũng hóa thành tàn ảnh, không cần phải nói, đây nhất định là mượn nhờ gió lực lượng. Cho nên đoá đoá cùng Đậu Đậu trừ phi điều khiển âm phong, không phải thật đúng là không nhất định có thể tóm đến ở nàng. Mắt thấy nàng liền muốn chạy về trong phòng, lại đối diện đụng vào mới từ trong phòng đi ra đạo tử, lập tức liền bằng cái bờ mông ngồi xổm, ngồi dưới đất trong lúc nhất thời có chút ngộng. Cứ như vậy một trì hoãn, bị đuổi kịp đoá đoá cùng Đậu Đậu bắt lại. Hai người một người dắt lấy nàng một cái cánh tay đem nàng cho lôi dậy. Ai u? Đường Đường có chút thất kinh. Đánh nàng. Đậu Đậu nói. Sau đó hai người một người cho nàng cái mông đến một chút. Úc úc. Đường Đường vội vàng hướng đạo tử xin giúp đỡ. Thế nhưng là đạo tử lại làm như không thấy, trực tiếp vòng qua ba tên tiểu gia hỏa, hướng về Thẩm Tư Viễn đi đến. Nàng đã không phải là lần thứ nhất thấy các nàng đánh nhau, sớm đã tích lũy kinh nghiệm. Bọn nhỏ đùa giỡn, đại nhân tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng, huống chi tại không biết ai đúng ai sai dưới tình huống, càng không thể chỉ bằng chủ quan hướng về một phương nào. Ha ha, cái này không ai giúp ngươi đi. Đậu Đậu đắc ý nói. Thừa dịp nàng đắc ý, Đường Đường lập tức rút về chính mình tay nhỏ, sau đó hướng về lôi kéo một cái tay khác đoá đoá nhào tới. Trong lúc nhất thời, ba tên tiểu gia hỏa cùng ba con như mèo nhỏ lẫn nhau cào đến hoa hoa gọi. Áo cưới thử tốt. Nguyễn Nguyên đâu? Thẩm Tư Viễn nói. Còn không có đâu. Nguyễn Nguyễn nói ngươi hôn lễ chuẩn bị cho nàng niềm vui bất ngờ, ta rất hiếu kỳ, kinh hỉ là cái gì? Đào Tử nói. Là Nguyễn Nguyễn để ngươi đến hỏi sao? Đào Tử cũng không có phủ nhận, trực tiếp điểm gật đầu. Cho nên, không thể nói sao? Kỳ thật cũng không có gì không thể nói. Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói. A, đó là cái gì kinh hỉ? Đào Tử nghe vậy, lập tức hiếu kỳ truy vấn. Kỳ thật là một kiện đỏ chót áo cưới. Thẩm Tư Viễn nói. Áo cưới? Đào Tử có chút im lặng. Nguyễn Nguyễn đã có áo cưới, hơn nữa còn là tìm người đặt trước làm, cực kỳ đẹp đẽ. Đào Tử nói. Ta cái này áo cưới, tự nhiên không phải phổ thông áo cưới, là cho mẹ, chẳng những có quần áo, còn bao gồm mũ phượng. Thẩm Tư Viễn nói. Làm sao cái không phổ thông? Còn có đồ vật ở đâu? Có thể cho ta xem một chút sao? Đào Tử rất là tò mò truy vấn. Không được, nói là kinh hỉ, đương nhiên phải chờ kết hôn ngày ấy tài năng lấy ra. Thẩm Tư Viễn nói. Đào Tử nghe vậy chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, nếu là không vừa bạn làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại lấy ra còn có thể thử một chút, bằng không thật đợi đến kết hôn cái kia thiên tài phát hiện không vừa bạn, kinh hỉ không có, kinh hãi còn tạm được. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không. Thẩm Tư Viễn đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. Đào Tử bất mãn đưa tay đập xuống đến, không muốn làm loạn tóc của ta. Đào Tử kiểu tóc mới, tóc xóa tung, có loại cảng gió cảm giác, tự có một phen phong tình. Chương 879, thứ chương bằng hữu chương 879, thứ chương bằng hữu lao đại lần này lòng từ bi, vậy mà bỏ được để chúng ta một cái bộ môn người cùng một chỗ xin phép nghỉ. Vương Siêu ở phi trường cùng bộ môn mấy người hội hợp, thấy tất cả mọi người đến, hắn không khỏi nói một câu xúc động, ngày mai sẽ là Thẩm Tư Viễn hôn lễ. Bọn hắn muốn trước thời hạn một ngày bay hướng Tứ Minh, sau đó tại Tứ Minh ở hai cái ban đêm, hậu thiên lại về Tân Hải, chuyến đi này một lần, liền ba ngày thời gian. Vương Siêu hoàn toàn không nghĩ tới chính là phía trên lãnh đạo vậy mà đồng ý bọn hắn bộ môn nhân viên cùng một chỗ xin phép nghỉ. Cho dù là bọn hắn công tác đã sớm trước thời hạn làm tốt, đặt tại bất luận cái gì công ty, cái này tuyệt không cho phép, ít nhất phải lưu lại một hai người, phòng ngừa đột phát tình huống. Nhưng hết lần này tới lần khác lần này lão đại đồng ý nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao ba ngày không cần đi làm, đây đã là kiếm bộn. Lý Khang nói. Ai, các ngươi à, cái này đang từ mặt bên nói rõ chúng ta bộ môn không trọng yếu, tùy thời có thể để chúng ta xéo đi. Làm quản lý Chu Xuyên, suy tính được càng nhiều hơn một chút. Một bên khác, Lâm Mạn Chi cùng Lý Văn Quyên cũng đang thì thầm nói chuyện. Ngươi đi ba ngày, con của ngươi làm sao bây giờ? Cha của hắn ở nhà, ta vốn còn nghĩ dẫn hắn cùng một chỗ đâu, thế nhưng là hắn muốn lên học không có thời gian. Lâm Mạn Chi nói. Mạn Chi tỷ. Nhưng vào lúc này, có người sau lưng gọi nàng. Lâm Mạn Chi quay đầu xem xét, thấy là Đinh Hữu Quang, cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Thẩm Tư Viễn cũng mời ngươi. Kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta cùng hắn là quan hệ như thế nào. Đinh Hữu Quang cười nói. Đinh Hữu Quang sau lưng, còn đi theo Chu Chính Đạo cùng Lý Quần Phương hai người. Bất quá hai người bọn hắn, một cái là lập trình viên, một cái là mỹ thuật, tính cách lại tương đối lớn nội, thấy các nàng nhìn qua, cũng chỉ là hơi gật đầu, đều không có mở miệng nói chuyện. Mà Đinh Hữu Quang tựa hồ thành đại biểu của bọn họ. Chu quản lý, Vương Siêu. Đinh Hữu Quang cười cùng tất cả mọi người lên tiếng chào hỏi. Trước đó liền biết ngươi cùng Thẩm Tư Viễn quan hệ tốt, bất quá ta không nghĩ tới Thẩm Tư Viễn còn mời Chu Chính Đạo cùng Lý Quân Vương. Chu Xuyên nhìn về phía Đinh Hữu Quang sau lưng hai người. Bọn hắn cùng Thẩm Tư Viễn không tại một cái bộ môn, trong ngày thường cũng chỉ là công tác thời điểm từng có tiếp xúc, nhưng giống như vậy, trong công ty còn có rất nhiều, mà Thẩm Tư Viễn đơn độc mời hai người bọn họ, vậy nói rõ quan hệ khẳng định không phải là cùng một. Đinh Hữu Quang cười cười nhưng lại chưa giải thích thêm. Bởi vì lúc trước Đinh Hữu Quang thông qua Thẩm Tư Viễn tiếp xúc đến Chu Chính Đạo cùng Lý Quân Vương, sau đó bốn người chuẩn bị khai phát một cái bắt cá trò chơi. Mặc dù nửa đường Thẩm Tư Viễn lựa chọn rời khỏi, nhưng chủ tính sách đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hoàn toàn không ảnh hưởng Chu Chính Đạo khai phát. Cái này TV trò chơi mấy tháng trước liền đã thượng tuyến, mặc dù mỗi tháng doanh thu cũng không cao, nhưng 800,000 vẫn phải có, bỏ đi bình đại chia, mỗi tháng cũng có 400,000. Đối với bất luận cái gì một cái game điện thoại đến nói, chút tiền này chỉ sợ hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng bọn hắn người ít, nếu như điểm trung bình, mỗi người phân đến tay cũng có hơn 10 vạn, cái này coi như không phải số lượng nhỏ. Nếm đến ngon ngọt về sau, bọn hắn lại cấy ghép trên thị trường một cái tương đối lựa game điện thoại, thành tích vẫn như cũ coi như không tệ. Cho nên mấy tháng này, bọn hắn quả thực kiếm được không ít, ba người đều có cân nhắc từ trước chuyên môn làm cái này. Chỉ có điều chuyện này trong công ty những người khác không rõ ràng. Có người quen, trên đường cũng liền không tịch mịch, kiểm tra xong hành lý, lên máy bay, chưa tới giữa trưa, bọn hắn liền đến Tứ Minh Thẩm Tư Viễn cho bọn hắn đặt khách sạn. Và, như thế xa hoa sao? Điền Vân Thụy đứng tại khách sạn bên ngoài nhịn không được cảm khái một tiếng. Trước mắt nhà này hoa kiểu khách sạn, thuộc về ngũ tinh cấp khách sạn. Hôn lễ cũng là ở trong này xử lý sao? Trần Hạo nói. Không phải, trên thiếp mời nói chính là quốc tế khách sạn. Lâm Mạn Chi nói. Bọn hắn trận này hôn lễ, muốn bao nhiêu tiền a? Lâm Văn Quyên rất là hiếu kỳ. Chờ nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, ngươi hỏi một chút hắn. Lâm Mạn Chi nói. Hắn ở đâu? Vậy hôm nay có thể nhìn thấy hắn sao? Vương Siêu nói. Nghĩ gì thế, hắn hôm nay bận rộn nhất thời điểm, làm sao có thể có thời gian đến chiêu đãi chúng ta? Chu Xuyên nói. Nhưng hắn lời này vừa mới vừa dứt, liền gặp Thẩm Tư Viễn theo trong khách sạn đi ra. Xuyên ca, Mạn Chi tỷ, Đinh Hữu Quang. Thẩm Tư Viễn cười cùng bọn hắn từng cái chào hỏi. Và, ngươi làm sao ở chỗ này? Hôm nay thong thả sao? Chu Xuyên đầu tiên nên đón tiếp lấy. Thứ hôn khánh công ty xử lý, căn bản không cần ta. Thẩm Tư Viễn cười nói. Hắn chỉ cần ngày mai đúng giờ ra sân là được, thật đúng là không có hắn chuyện gì. Tiểu tử ngươi có phúc. Đúng a, cuộc hôn lễ này, tốn hao không nhỏ a. Khẳng định a, không nói cái khác, chính là vé máy bay cùng khách sạn đều là không nhỏ một bút. Đám người vây quanh Thẩm Tư Viễn nhao nhao mở miệng. Tốt, tốt, có chuyện chờ chút lại nói, các ngươi trước đi làm vào ở. Thẩm Tư Viễn nói. Đợi mọi người làm vào ở thời điểm, Thẩm Tư Viễn lại cùng Chu Xuyên còn có Lâm Mạn Chi hàn huyên. Mà Đinh Hữu Quang, mặc dù có rất nhiều lời muốn nói với Thẩm Tư Viễn, nhưng vẫn chưa đụng lên đi. Xuyên ca, nghe nói lao bà ngươi cho ngươi sinh một nhi tử, mời ăn cơm đều không gọi ta. Thẩm Tư Viễn cười nói. Trước đó Thẩm Tư Viễn nghe Điền Bần Thụy bọn hắn nhắc lên, vốn còn nghĩ vấn an hài tử, nhưng về sau có việc cho trì hoãn. Chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm sẽ gọi ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải tới a. Chu Xuyên cười nói. Mạn Chi tỷ, lão công ngươi yên tâm một mình ngươi đến Tứ Minh. Nếu là ta một người hắn khẳng định không yên lòng, đây không phải có quên muội. Lâm Mạn Chi đem Lý Văn Quyên kéo đi qua. Cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, năm ngoái đến lúc đó ngươi cũng còn không có nữ bằng hữu, năm nay ngươi liền muốn cử hành hôn lễ. Kỳ thật hôm nay tới tham gia Thẩm Tư Viễn hôn lễ, trừ Lý Khang, Lục Nhiên cùng Thái Vĩ Cường ba cái không có kết hôn, những người khác chẳng những kết hôn, có hải tử đều lên tiểu học. Thẩm Tư Viễn cũng mời bọn hắn mang lên người nhà, nhưng tất cả mọi người rất an ý không có mang. Đám người nói chuyện, Hồng Văn Khánh, Hoàng Vân Đào cùng Hoàng Lan Thải ba người kết bạn theo thang máy đi ra. Ba người có thể nhận biết, tự nhiên cũng là Thẩm Tư Viễn quan hệ. Hồng Văn Khánh cùng Hoàng Vân Đào hai cái đều là người trẻ tuổi, một dạng thích chơi, bởi vậy mới quen đã thân, rất là hợp ý mà hình dạng xuất chúng, khí chất như không cấp Ú Lan Hoàng Lan Thải, tự nhiên cũng hấp dẫn chú ý của hai người lực, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Tư Viễn lại còn có như thế xinh đẹp nữ tính bằng hữu. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là đơn thuần đối với xinh đẹp nữ tính có hảo cảm, cũng không có truy cầu Hoàng Lan Thải tâm tư, dù sao hai người đều là phú nhị đại, tiếp xúc cô nương xinh đẹp nhiều nữa đâu. Bất quá chờ Hoàng Lan Thải giới thiệu chính nàng là nương mẫu thời điểm, trong lòng Hoàng Vân Đào khẽ nhúc nhích, trở nên càng thêm ân cần. Hắn tựa hồ rõ ràng Thẩm Tư Viễn vì cái gì có một cái xinh đẹp như vậy nữ tính bằng hữu. Thẩm Tư Viễn đến khách sạn chỉ là đơn thuần vì nhìn một chút những người bạn này. Khách sạn này cái gì cũng có, cơm trưa sảnh, cơm tây, quán cà phê, quán bar, phòng trà, nhật thức phòng ăn, còn có phòng bài bạc, bóng bàn phòng, bể bơi, tiện thân thất mát xa phòng. Đến Tứ Minh du lịch ở chỗ này hoàn toàn có thể không ra khách sạn, liền có thể được đến rất tốt vui lòng. Đương nhiên, Thẩm Tư Viễn sở dĩ xuất hiện ở đây khẳng định không đơn thuần chỉ là vì thấy mấy cái này bằng hữu, mà là bởi vì Thượng Hải đến người, hắn vốn không muốn đến, nhưng không lay chuyển được mãi mãi, mà lại người cũng là mãi mãi mời tới. Thẩm Tư Viễn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chương 880, thứ chương mãi mãi mộng tưởng chương 880, thứ chương mãi mãi mộng tưởng lần này buổi tiếp lao ra tử tới tham gia hôn lễ, trừ trước đó từng có gặp mặt một lần tiểu cô Thẩm Quế Diễm bên ngoài, còn có tam thúc nữ nhi Thẩm Thi Vận. Tư Viễn ca. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, Thẩm Thi Vận lộ ra rất là cao hứng. Gia gia ngươi đâu? Thẩm Tư Viễn hỏi. Cái gì gọi là gia gia ngươi? Chẳng lẽ không phải gia gia ngươi sao? Thẩm Thi Vận móp méo miệng, nhưng cũng không nhiều lời thứ gì. Tiểu cô dẫn hắn đi phụ cận dạo chơi. Thẩm Thi Vận nói, cũng không biết có phải là lớn tuổi, tính cách cũng thay đổi, lúc còn trẻ yêu thích yên tĩnh không thích động thẩm quan triều, lao ngược lại không thích một người lợi, thường xuyên hướng mặt ngoài chạy. Vậy được đi, chờ hắn trở về, ngươi thay ta hướng hắn vấn an, ngày mai sẽ có người chuyên tiếp các ngươi đi khách sạn. Thẩm Tư Viễn thấy lão gia tử không tại, hắn cũng không nguyện ý chờ lâu, quay người chuẩn bị đi trở về. Chờ một chút. Thẩm Thi Vận vội vàng gọi hắn lại. Làm sao rồi? Ta rất lâu không gặp Nguyễn tỷ tỷ nữa nha, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Thẩm Tư Vận nói. Thẩm Tư Viễn nhíu mày lại, ngày mai liền có thể nhìn thấy. Ngày mai nhiều người như vậy, dù cho nhìn thấy, chỉ sợ liền nói chuyện phần đều không có. Thẩm Thi Vận trực tiếp tiến lên kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay, một bộ không mang nàng cùng một chỗ, nàng liền không buông tay bộ dáng. Ta xem một chút Nguyễn tỷ tỷ có cái gì ta có thể giúp một tay. Thẩm Tư Vận lại nói. Nhìn nàng một bộ thể không bỏ qua bộ dáng, Thẩm Tư Viễn chỉ có thể đem nàng cho mang trở về. Hoa, thật là lớn biệt thự, đây chính là Nguyễn tỷ tỷ nhà sao? Chờ đến cửa biệt thự, Thẩm Tư Vận nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Nhà bọn hắn dù ở trên Thượng Hải, gia đình cũng coi như giàu có, nhưng biệt thự lớn như thế, nhà bọn hắn khẳng định là mua không nổi. Thẩm Tư Viễn không có phản ứng nàng, mở ra cửa sân đi vào, Thẩm Thi Vận đội vàng gấp đi mấy bước đuổi kịp. Tư Viễn ca ngươi thật là có phúc khí, có thể tìm tới Nguyễn tỷ tỷ dạng này, thông minh xinh đẹp năng lực mạnh, hơn nữa còn có tiền như vậy. Thẩm Tư Viễn không muốn để ý nàng, vẫn như trước ngăn cản không được nàng liễu díu. Đúng lúc này, mãi mãi từ trong nhà đi ra, Thẩm Thi Vận nhìn thấy nàng, hai mắt tỏa sáng, lập tức vượt qua Thẩm Tư Viễn, chạy chậm đến đi qua. Mãi mãi, nàng ngược lại là không chút nào xa lạ. Là Thi Vận a. Mãi mãi nhìn thấy Thẩm Thi Vận cũng rất là cao hứng. Cô nương này tính cách sáng sủa, tùy tiện, lần trước đi Tân Hải, mặc dù chỉ tại Thẩm Tư Viễn trong nhà ở mấy ngày, nhưng lại rất chiêu nại nại thích. Ra ra ngươi đâu? Nhìn thấy người sao? Mãi mãi lôi kéo Thẩm Thi Vận tay hỏi Thẩm Tư Viễn. Người khác không tại khách sạn. Thẩm Tư Viễn nói. Tiểu cô dẫn hắn phụ cận dạo chơi đi. Thẩm Thi Vận ở một bên giải thích nói. Mãi mãi nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, lôi kéo nàng hướng về trong phòng đi đến. Đúng lúc này, Đường Đường đối diện chạy tới. A, Đường Đường, ngươi cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Đường Đường, Thẩm Thi Vận rất là kinh hỉ. Từ khi lần thứ nhất gặp được Đường Đường về sau, nàng dị vãng loại kia không may vận khí tất cả cũng không có, có thể nói mọi thứ như ý, mọi chuyện hài lòng. Úc. Nhưng Đường Đường chỉ là ngửa đầu liếc mắt nhìn, liền trực tiếp vòng qua nàng, hùng hùng hổ hổ hướng ngoài cửa chạy tới. Cẩn thận. Mãi mãi còn muốn nhắc nhở nàng cẩn thận một chút, cũng không đợi nàng nói cho hết lời, người đã không thấy bóng dáng. Tên tiểu tử này. Mãi mãi không nhịn được nói thầm một câu, lời nói vừa mới vừa dứt, liền gặp Đậu Đậu theo bên người nàng vèo một cái chạy ra ngoài. Đừng chạy. Đậu Đậu hô to nói. Bọn nhỏ đều đến rồi. Thẩm Thi Vận hơi kinh ngạc. Nói là muốn làm hoa đồng, ta là không hiểu nhiều làm sao cái quy trình. Mãi mãi nói. Thẩm Thi Vận nghe vậy có chút giật mình. Chờ vào phòng, phát hiện Hoàng A Di, Thẩm Thúc Thúc đều ở trong phòng, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Nếu như nơi này là Nguyễn gia, dựa theo bình thường quy trình, Thẩm Tư Viễn phụ mẫu tại trước hôn nhân, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Cho dù là nhà bọn hắn tại ngoại địa, cũng sẽ ở tại trong khách sạn, sau đó hôn lễ cùng ngày, xe hoa theo khách sạn xuất phát tiến về tân nương tử nhà tiếp người mới. Bất quá Thẩm Thi Vận vẫn chưa hỏi thăm, mà là cười cùng Thẩm Tư Viễn phụ mẫu chào hỏi. Nhưng vào lúc này, Nguyễn Hồng Trang từ lầu 2 xuống tới. Thi Vận tới rồi, ta đang chuẩn bị đi về đâu, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Vừa vặn giúp ta tham mưu một chút. Nguyễn Hồng Trang nói. Trở về nơi nào? Thẩm Thi Vận hơi kinh ngạc. Đương nhiên về nhà ta, ngày mai sẽ phải đón dâu, ta đêm nay cũng không thể ở chỗ này. Nguyễn Hồng Trang nói. Nhà ngươi? Vậy cái này là? Thẩm Thi Vận nghe vậy rất là giật mình. Gặp nàng bộ dáng này, Nguyễn Hồng Trang kịp phản ứng, cười nói, đây là Tư Viễn nhà, cũng là chúng ta phòng cưới. Thẩm Thi Vận nghe vậy trừng to mắt, một mặt khó có thể tin, tiếp lấy tựa hồ kịp phản ứng, một mặt giật mình mà nói, Tư Viễn ca có thể lấy được ngươi, thật sự là có phúc lớn đâu. Ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy. Nguyễn Hồng Trang biết nàng hiểu lầm, nhưng lại vẫn chưa giải thích. A Di, thúc thúc, mãi mãi, vậy chúng ta liền đi về trước. Nguyễn Hồng Trang hướng về trong phòng mấy người chào hỏi. Tốt, nhanh lên đi thôi, nhà ngươi bên kia khẳng định còn có không ít sự tình. Thẩm Kiến Quân nói. Nguyễn Hồng Trang hôm nay sở dĩ tới, tự nhiên là bởi vì mãi mãi đến, cho nên đặc biệt đến thăm mãi mãi. Đợi qua ngày mai, chính là chân chính người một nhà, về sau có nhiều thời gian. Mãi mãi cười ha hả nói. Mãi mãi nói đúng, Đào Tử. Đào Tử. Đến. Đào Tử trên lầu lên tiếng, rất nhanh xuất hiện tại đầu bậc thang. A, Thi Vận cũng tới. Đào Tử tỷ. Thẩm Thi Vận vội vàng lên tiếng chào hỏi. Chờ Thẩm Thi Vận đi theo sau lưng Nguyễn Hồng Trang ra cửa, thấy mới vừa rồi còn đang đánh nhau Đậu Đậu cùng Đường Đường đã cùng tốt, đầu đối đầu tụ cùng một chỗ, chính ghé vào trong sân nhỏ trên đồng cỏ, tựa hồ ngay tại quan sát đến cái gì. Các ngươi đang làm gì? Thẩm Thi Vận rất là tò mò tiến lên trước. Sau đó, hai cái tiểu gia hỏa xoay đầu lại hướng nàng trợn mắt nhìn. Đường Đường còn giống con chó con, cuống họng phát ra trầm thấp ừm ân âm thanh, đem Thẩm Thi Vận dọa cho nhảy một cái. Ta làm gì sai sao? Thẩm Thi Vận chê cười nói. Tiểu ong mật cho ngươi dọa chạy. Đậu Đậu bất mãn nói. Ong mật. Thẩm Thi Vận bị giật mình kêu lên. Ong mật cũng không thể chơi, cẩn thận nó đốt các ngươi. Mới sẽ không, ong mật là khá lắm, nó chỉ ăn mật hoa. Đậu Đậu nói. Úc úc. Đường Đường dường như tại phụ họa Đậu Đậu. Tóm lại hai người các ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Thi Vận sờ sờ Đường Đường cái đầu nhỏ, quay người hướng về Nguyễn Hồng Trang đuổi theo. Cung tiểu hai tử giảng đạo lý là giảng không thông, đợi các nàng thật ăn phải cái lô vốn liền biết. Đậu Đậu, Đường Đường, nhanh lên trở về ăn bánh gà tổ. Nguyên lai Mao Tam Muội làm một chút bánh gà tổ nhỏ, thế là Hoàng Tuệ quên chào hỏi hai cái tiểu gia hỏa trở về ăn. Nàng quay người lại đi gọi tại lầu hai Tiểu Nguyện, đến nôi đoá đoá, nàng cũng không trong nhà. Bởi vì ba mụ mụ của nàng cũng tới Tứ Minh, cho nên đi gặp bọn hắn. Mãi mãi ngẩng đầu nhìn trên trần nhà rủ xuống to lớn đèn thủy tinh, hơi xúc động hướng Thẩm Kiến Quân nói, nằm mơ cũng không dám làm dạng này. Hoàng cung chỉ sợ cũng không gì hơn cái này à? Mẹ, còn sớm lắm con à, thật vất vả đến một chuyến, chờ hôn lễ kết thúc, ta dẫn ngươi đi Hạ Kinh một chuyến, đi cố cung nhìn xem, nhìn một chút chân chính hoàng cung là cái dạng gì. Thẩm Kiến Quân nói. Thật. Mãi mãi nghe vậy, đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy lại nói, vẫn là thôi đi, ta lớn tuổi như vậy, liền không ngủ dày bò, lần này nếu không phải đầu to kết hôn, thực tế không có cách nào, bằng không ta chắc chắn sẽ không chạy xa như vậy. Thẩm Kiến Quân lại cười cười không có nhận lời nói gốc dạng, bởi vì hắn biết mãi mãi đã động lòng. Lão nhân đối với Hạ Kinh, đối với cố cung, đối với nhìn xem vĩ đại lãnh tụ, có một loại chấp niệm. Đối với bọn hắn đến nói, đây là trên thế giới hấp dẫn nhất bọn hắn địa phương. Chương 881, thứ chương hôn lễ ngày đó chương 881, thứ chương hôn lễ ngày đó Thẩm tiên sinh, người cũng đã đến đông đủ, ngày mai chúng ta sẽ đúng giờ tham gia hôn lễ. Thẩm Tư Viễn lần trước để cục đặc sự Ngô cục trưởng hỗ trợ mời đan dược người mua tới tham gia hôn lễ. Sau đó Ngô cục trưởng liền trực tiếp hỗ trợ liên hệ, mà những cái kia mua đan dược, tại phục dụng về sau tận mắt nhìn đến thần kỳ hiệu quả về sau, đều đối với Thẩm Tư Viễn thân pháp cảm thấy yêu kỳ, đối với hắn người này càng là chạy theo như vịt. Cho nên lần này có thể làm mặt tiếp xúc đến Thẩm Tư Viễn cơ hội, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Không phải phái tới đương gia người chủ sự, chính là phái tới người thừa kế. Tóm lại, ai cũng không đốc, chắc chắn sẽ không tùy tiện phái một người tới tham gia hôn lễ. Đến nỗi muốn đưa bên trên một phần có giá trị không nhỏ hạ lễ, nhưng đối với những người này đến nói, đây là không bao giờ thiếu. Mà những người này trước từ Tống Mỹ Tiên tiếp đãi, Thẩm Tư Viễn cũng không chuẩn bị hiện tại liền cùng bọn hắn tiếp xúc. Hôn lễ cùng ngày, trời còn chưa sáng, trong nhà liền công việc lu đủ lên. Hôn khánh công ty người, tại bên ngoài biệt thự trên bãi cỏ trống lên dù che nắng, bày ra cái bàn, bưng lên từng bàn món ăn lạnh, cho dù là món ăn lạnh, cũng tương đương phong phú. Tại Thẩm Tư Viễn tiến đến đón dâu thời điểm, những cái này ở tại khách sạn bằng hữu và thân thích đều sẽ trước tiếp vào biệt thự đến. Chờ tân nương tử tiếp trở về sau, lại từ xe đem những người này thống nhất đưa đến khách sạn. Tóm lại rất dày vò, nhưng hôn lễ chính là dày vò. Thẩm Tư Viễn mời hai người bạn làng, một cái là Hồng Văn Khánh, một cái khác là Hoàng Vân Đạo. Sở dĩ là hai người bọn hắn, cũng là có nguyên nhân, Hồng Văn Khánh là hắn bạn tốt nhiều năm, cái này tất nhiên là không cần phải nói. Đến nỗi Hoàng Vân Đạo, mặc dù cùng Thẩm Tư Viễn nhận biết thời gian không dài, nhưng là tất cả bằng hữu bên trong duy nhất biết được hắn thân phận chân thật người trừ cái đó ra, chính là Hoàng Vân Đạo khí chất tương đối tốt, đơn giản đến nói chính là tương đối xoái, để hắn tới làm phụ rể cũng là phù hợp. Hai người bọn hắn sáng sớm liền đến. Hồng Văn Khánh đối với Thẩm Tư Viễn vậy mà tại Tứ Minh mua như thế một bộ biệt thự cảm thấy rất giật mình, phản ứng của hắn cùng Thẩm Thi vẫn không sai biệt lắm. Ngược lại Hoàng Vân Đạo cảm thấy hắn ngạc nhiên, dù sao lấy Thẩm Tư Viễn bản sự, có thể ở lại chốt như vậy là đương nhiên. Chào buổi sáng. Thẩm Tư Viễn gặp bọn hắn đến, từ trên lầu đi xuống, cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Chờ một chút đi đón thân, hết thảy có bao nhiêu người a? Hồng Văn Khánh hỏi. Liền ta ba cái, bất quá ta vài bằng hữu sợ rằng sẽ theo tới, bất quá tổng thể đến nói sẽ không quá nhiều. Thẩm Tư Viễn nói. Muốn hay không trước thời hạn làm cái gì chuẩn bị? Hồng Văn Khánh có chút bận tâm hỏi. Hắn cũng không có gì đón dâu kinh nghiệm, bất quá nhìn thấy trên mạng những cái kia đón dâu video, quả thực chính là đang chơi vượt quan trò chơi, hắn cảm thấy mình không nhất định đều có thể xông qua được đi. Yên tâm đi, sẽ không làm khó chúng ta đi qua tiếp người liền đi. Thẩm Tư Viễn an ủi một câu. Đây là trước đó liền thương lượng xong, mà lại Nguyễn Hồng Trang cũng cảm thấy không cần thiết làm những cái kia. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nàng cảm thấy, hẳn không có cái gì cửa ải có thể làm khó Thẩm Tư Viễn. Úc đúng vào lúc này, Đường Đường thân ảnh xuất hiện tại lầu 2. Nàng ngay lầu 2 lan can, ngay tại nhìn xuống. Thẩm Tư Viễn hướng nàng vây vây tay, tiểu gia hỏa lập tức một mặt cười ngây ngô thuận thang lầu hướng xuống bỏ. Bởi vì phòng ốc rộng, cho nên thang lầu cũng không dốc đứng, từng bậc cũng đều rất rộng lượng, cái này liền phi thường thích hợp Đường Đường dạng này chân ngắn nhỏ trên dưới lâu. Đứa nhỏ này là Hồng Văn Khánh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Đường, rất là hiếu kỳ. Đây là nữ nhi của ta, thế nào, đáng yêu a? Thẩm Tư Viễn đưa tay ôm nàng, đắc ý hướng đối phương quay quàng. Nữ nhi. Hồng Văn Khánh kinh ngạc đến cái cằm đều nhanh muốn rơi xuống. Ngươi chừng nào thì có cái con gái lớn như vậy? Con gái nuôi, nàng gọi Đường Đường. Thẩm Tư Viễn còn bắt được bàn tay nhỏ của nàng, hướng về Hồng Văn Khánh cước cơ. Han Đường Đường hướng về phía Hồng Văn Khánh nở nụ cười. Hồng Văn Khánh cũng vô ý thức giơ tay lên, hướng về Đường Đường cước cơ. Đang nói chuyện, lại có người đến. Hoa, không được, Thẩm Tư Viễn, như thế lớn biệt thự, không được với ước ca. Đến chính là Thẩm Tư Viễn đi qua đồng sự, cái này trách trách hô hô thanh âm, không cần nhìn liền biết là Vương Siêu. Thẩm Tư Viễn ôm Đường Đường đi ra ngoài đón. Hoàng Tuệ Quyên thấy, vội vàng đuổi theo, đem Đường Đường theo trên tay hắn nhận lấy. Tiểu gia hỏa vừa rời giường, còn mặc đồ ngủ đâu? Ăn điểm tâm sao? Không có các ngươi có thể ăn thêm một chút. Thẩm Tư Viễn chỉ bốn phía món ăn lạnh. Chúng ta đều tại khách sạn đến qua. Chu Xuyên ngắm nhìn bốn phía, có chút sợ hãi thán phục. Hôm nay hôn lễ là bên ngoài còn là trong phòng a? Lâm Mạn Chi ở một bên tò mò hỏi. Nàng thấy sân nhỏ rất lớn, nếu là trực tiếp trong sân cử hành hôn lễ, kỳ thật cũng phi thường thuận tiện. Là tại trong khách sạn. Các ngươi có thể ăn một chút gì, cũng có thể đi trong phòng ngồi một hồi, chờ chút ta đi đón thân, các ngươi có ai muốn cùng một chỗ sao? Thích tham gia náo nhiệt Trần Hạo mấy người nhao nhao hưởng ứng, ngược lại là Chu Xuyên bọn hắn cảm thấy còn là ở chỗ này chờ lấy liền tốt. Thẩm Tư Viễn cũng không bắt buộc, đúng lúc này, lại có người đến. Đến chính là Thẩm Quan Triều, Thẩm Quế Diễm cùng Thẩm Thi Vận. Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ, còn là nên đón tiếp lấy. Đến, tiến đến ngồi đi. Thẩm Tư Viễn nói. Lão gia tử Thẩm Quan Triều liếc mắt nhìn Thẩm Tư Viễn, thở dài, từ khi Thẩm Tư Viễn thấy hắn đến nay, một lần ra ra đều không có la qua, cái này khiến hắn có chút thất lạc. Bất quá hắn vẫn chưa nói cái gì, huống chi hôm nay cái này ngày đại hỷ, hắn cũng không nghĩ huyên náo mọi người không thoải mái. Đây là nhà các ngươi mua. Thẩm Quế Diễm nhìn xem trước mắt cái này xa hoa đến vượt quá tưởng tượng to lớn biệt thự, có chút khó có thể tin. Kỳ thật tối hôm qua Thẩm Thi Vận lúc trở về liền đề cập với nàng lên qua, nhưng nàng vẫn chưa tin tưởng, bởi vì nàng đối với Thẩm Tư Viễn nhà tình huống vẫn tương đối hiểu rõ, lấy nhà bọn hắn điều kiện kinh tế là không thể nào mua được như thế lớn biệt thự. Ừm, tiến đến ngồi đi, có chuyện tiến đến lại nói. Thẩm Tư Viễn quay đầu liếc mắt nhìn, mãi mãi chẳng biết lúc nào đã đứng tại cửa ra vào, chính nhìn xem bên này. Kia liền quay dậy. Thẩm Quan Triều dẫn đầu đi vào. lấy thân phận của hắn, khách khí như thế, lẽ ra không quá phù hợp. Có lẽ là bởi vì Thẩm Tư Viễn từ đầu đến cuối không nguyện ý gọi hắn một tiếng ra ra, để hắn có chút không cao hứng. Nhưng Thẩm Tư Viễn cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đem người cho đưa vào đi, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó tiếp lấy lục tục no ngoe lại có người đến, lần này tới chính là mãi mãi bên kia một chút thân thích, thất đại cô bác đại gì, rất nhiều người, bất quá những người này liền không cần Thẩm Tư Viễn tiếp đãi, toàn từ Thẩm Kiến Quân phụ trách. Mà thuộc về lão mụ Hoàng Tuệ Quyên bên kia thân thích lại là một cái không đến. Một mặt là bởi vì lão mụ cùng nàng những cái kia thân thích gần đây liên hệ liền thiếu đi, cho dù là cho bọn hắn đưa thiệp mời, bọn hắn cũng không nhất định nguyện ý đến. Một mặt khác, là chuẩn bị Thẩm Tư Viễn cùng Đào Tử cử hành hôn lễ thời điểm, lại mời một bộ phận này, dù sao bọn hắn đều tại Tân Hải sinh hoạt, cùng tưởng ra cũng có thể nhận thức một chút. Thẩm Tư Viễn cũng không đợi người đến đông đủ, một đoàn người trước hết theo trong nhà xuất phát. Nguyễn Hồng Trang cũng không ở tại trước đó Thẩm Tư Viễn đi phòng ở cũ bên trong, mà là nhà bọn hắn một cái khác chỗ ở, khoảng cách không gần, lái xe ít nhất cũng phải một giờ. Liên tại bọn hắn xuất phát thời điểm, Nguyễn Hồng Trang ngay tại phù dâu dưới sự trợ giúp, chuẩn bị thay đổi cưới phục. Phù dâu hết thể có 4 cái, ngoại trừ Đào Tử, mặt khác 3 cái đều là Nguyễn Hồng Trang nhiều năm hảo hữu. Chờ một chút. Đúng lúc này, Đào Tử bỗng nhiên kêu dừng đám người. Làm sao rồi? Nguyễn Hồng Trang hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Đào Tử lại mở ra bên cạnh ngăn tủ, từ bên trong xách ra một cái túi. Thay đổi bộ này phải không? Đào Tử cười nói. Chương 877, thứ chương bà ngoại chương 877, thứ chương bà ngoại đây là cái gì? Nguyễn Hồng Trang hơi kinh ngạc. Nàng áo cưới theo thiết kế đến làm theo yêu cầu, thế nhưng là quả thực phí nàng không ít tâm huyết, bây giờ nói đổi liền đổi rồi. Bất quá nàng cũng biết Đào Tử không phải người bắn tên không đích, huống chi còn là tại dạng này ngày đại hỷ. Nhưng Nguyễn Hồng Trang bình thường sẽ không ở trước mặt cự tuyệt Đào Tử, hoặc là chất vấn Đào Tử, mà là trực tiếp đưa tay tiếp tới. Mấy cái khác phù dâu, mặc dù cảm thấy cái này không quá phù hợp, nhưng cũng biết được Đào Tử cùng Nguyễn Hồng Trang quan hệ, cho nên cũng chỉ là để ở trong lòng, vẫn chưa mở miệng. Nguyễn Hồng Trang tò mò mở túi ra, sau đó từ bên trong cầm ra một cái cổ kính hộp. Ôi, như thế tinh xảo sao? Thấy hộp thân phù văn khắc hoa, đồ án phức tạp, xem xét cũng không phải là phàm vật, trong lòng Nguyễn Hồng Trang ẩn ẩn có suy đoán. Cái này phải làm sao mở ra? Nguyễn Hồng Trang nhìn chung quanh một chút, đã thấy hộp liền thành một khối, vậy mà không có phát hiện mở miệng địa phương. Người đem để tay ở phía trên dưới có chút dùng sức là được. Đào Tử khoa tay một tư thế. Người mở ra nhìn qua. Nguyễn Hồng Trang hỏi. Nghe tới Nguyễn Hồng Trang hỏi như vậy, Đào Tử biết, Nguyễn Hồng Trang đã đoán được đây là Thẩm Tư Viễn tặng quà. Thế là cười lắc lắc đầu nói, không có, bởi vì ta thử qua, ta mở không ra, chỉ có ngươi tự mình tài năng mở ra. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy trong lòng càng là mừng rỡ lại ngọt ngào. Nàng dựa theo Đào Tử vừa mới nói tới, một cái tay nâng cái hộp, một tay khẽ đẩy hộp đỉnh, sau đó hộp gỗ cứ như vậy thoải mái mà bị nàng mở ra một cái khe. Bên cạnh mấy người đều là tò mò giương cổ lên nhìn quanh, liền Đào Tử đều không ngoại lệ. Nàng tuy biết hiểu là một bộ áo cưới, nhưng nàng cũng không gặp là cái dạng gì thức. Hoa. Theo hộp bị mở ra, đám người kinh hô một tiếng, sở dĩ như thế là bởi vì các nàng tựa hồ cảm giác trước mắt hiện lên một đạo rực rỡ kim quang, lóe lên một cái rồi biến mất, lại như là các nàng ảo giác. Chờ tập trung nhìn vào, đã thấy trong hộp có một kiện gấp lại chỉnh tề kim hồng giao nhau áo cưới. Màu đỏ chót ngọn nguồn ấm, như là một đoàn nhiệt liệt thiêu đốt hỏa diễm, mà màu vàng sợi tơ thì như là từng chùm rực rỡ ánh nắng, xen kẽ trong đó, làm nền tăng thêm không gì sánh kịp tôn quý cùng hoa lệ. Tinh xảo thủ công theo thùa, đem các loại tinh mỹ đồ án sinh động như thật mà hiện lên tại áo cưới phía trên. Phổ biến long phượng đồ án, đường nét trôi chảy, châm pháp tinh tế, long uy nghiêm cùng phượng nhu đẹp lẫn nhau làm nổi bật, ngụ ý vợ chồng ân ái, long phượng chỉnh tường. Còn có cái kia tường vân đồ án, phản phất nhẹ nhàng phiêu động, làm nền tăng thêm một phần linh động cùng tiết khí. Cổ áo bàn trừ thiết kế, khảm nạm chân châu, bảo thạch chờ chân quý trang sức, lấp lánh hào quang chói mắt, làm nền tăng thêm một phần tinh xảo cùng xa hoa. Rõ ràng đồng dạng là áo cưới, cũng đồng dạng là nền đỏ thêu kim, nhưng món này lại là lộ ra là như vậy khác biệt, như vậy là thủ. Mặc kệ là ai, liếc nhìn cái này hai kiện áo cưới, tùy tiện liền có thể phân biệt ra được tốt xấu. Thật xinh đẹp. Mấy vị phù dâu nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Nhưng là cụ thể muốn hỏi thăm xinh đẹp ở nơi nào, các nàng nhưng lại nói không ra, tóm lại cảm giác phi thường cao quý mà thần thánh. Nguyễn Hồng Trang đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, trên bàn tay chuyển đến một trận tinh tế ôn nhuận, mà lại nàng còn lưu ý đến trên quần áo những cái kia màu vàng thêu thùa đồ án, có quang hoa lưu chuyển, vừa mở hộp ra nhìn thấy kim quang, cũng không phải là các nàng ảo giác. Giúp ta thay đổi đi. Nàng nói khẽ. Nguyễn Hồng Trang đem áo cưới theo trong hộp lấy ra, lúc này mới phát hiện phía dưới cùng nhất còn có đụng vào mũ phượng. Cái này đỉnh mũ phượng lấy thuần kim vi cốt, thợ thủ công lấy mệt mỏi tia công nghệ phát họa ra phượng hoàng dương cánh lập thể hình dáng, phượng hoàng cánh chim tầng tầng lớp lớp, mỗi một mảnh lông vàng biên giới đều lưu nhỏ vụn lá vàng, tại dưới ánh sáng hiện ra ấm nhuận ánh sáng nhu hòa. Mũ phượng bên trên khảm nạm có 36 loại bảo thạch, lớn nhỏ giống nhau, không có chút nào thì vết. Nguyễn Hồng Trang mang tâm tình kích động, cẩn thận từng ly từng tí đem nó theo trong hộp lấy ra. Tia sáng vẩy xuống mang lên, phản phất có ngàn vạn tinh huy rơi vào nhân gian, ngáy mắt đem bốn phía tia sáng đều cô đọng thành rực rỡ lời chú giải. Hoa trong phòng mấy người há to mồm, một mặt vẻ giật mình, liền nước bọt đều quên đi mất. Cái này đỉnh mũ phượng, đẹp đến mức quả thực không giống nhân gian chi vật. Cái này. Đào Tử nhìn ra cấp độ càng sâu. Này chỗ nào là cái gì phổ thông mũ phượng khăn quàng vai, chỉ sợ là chân chính thần vật. Giúp ta thay đổi. Nguyễn Hồng Trang cưỡng chế tâm tình kích động, trực tiếp đứng dậy. Trong phòng mấy người lúc này mới kịp phản ứng, luống cuống tay chân bắt đầu hỗ trợ thay đổi quần áo. bất quá ánh mắt của các nàng lại là làm sao cũng khó theo mũ vượng bên trên rời đi, thực tế là thật xinh đẹp, rất xinh đẹp. Phản phất có một cỗ ma lực hấp dẫn lấy các nàng, thậm chí để các nàng trong lòng sinh ra một cỗ tham luyến, muốn có được nó, sau đó đem nó cho tặng. Nhưng khi ánh mắt rơi xuống áo cưới bên trên lúc, đại não nháy mắt lại là một mảnh thanh minh, tất cả dục vọng đều biến mất. Đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, mấy vị phù dâu nhưng lại không để ý, chỉ coi là chính mình lên tham nghiệm. Chỉ có Đào Tử biết được, cái này mũ vượng khăn quàng vai chỉ sợ là thật sự có ma lực. Tại mấy người hỗ trợ phía dưới, bộ này áo cưới rất nhanh liền bị xuyên mang ở trên thân Nguyễn Hồng Trang. Sau đó, các nàng ngơ ngác nhìn Nguyễn Hồng Trang, tựa hồ bị triệt để chiếm thần trí. Hai mắt mê ly, cả người đều trở nên hoảng hốt. Nguyễn Hồng Trang còn chưa phát giác, hất lên tay áo, mở miệng hỏi, "Thế nào?" Nàng lúc này, như là cao cao tại thượng nữ hoàng, chỉ là tùy tiện một câu, tựa hồ cũng tràn ngập vô thượng uy nghiêm, đem mấy người một chút chính mình cho giật mình tỉnh lại. Đẹp mắt, xinh đẹp, giống như là cao cao tại thượng nữ vương. Quả thực chính là từ lúc chào đời tới nay, gặp qua xinh đẹp nhất tân nương. Mấy người nhao nhao khen, Nguyễn Hồng Trang đứng tại trước gương, đối với chính mình trang tạo cũng rất là hài lòng. Trong thoáng chốc, trên quần áo long phượng tựa hồ xuống lại, ở trên người nàng du tẩu, biển mây bốc lên, bên tai truyền đến long ngâm cùng tiếng vượn hót. Nàng cả người tinh thần vào đúng lúc này tựa hồ bị vô hạn cất cao, đàng không mà lên, có cố ý mừng theo đáy lòng dâng lên, dường như được đại hoan hỉ, để khoe miệng nàng không tự giác giơ lên một nụ cười sán lạ. Đứng ở sau lưng nàng Đào Tử nhìn thấy này tấm nụ cười, không biết tại sao, đột nhiên nghĩ đến Đường Đường. Giờ phút này Nguyễn Hồng Trang nụ cười cực giống Đường Đường. Tại một trận tán thưởng qua đi, đám người rốt cục lần nữa ổn định tâm thần. Đào Tử đem không hộp một lần nữa bỏ vào trong ngăn tủ. Có người bạn nương lúc này dò hỏi, muốn hay không đem giày giấu đi? Không phải nói không làm khó dễ tân lang sao? Đây coi là cái gì làm khó, trò chơi nhỏ thôi. Mấy người lao nhau, cuối cùng vẫn là quyết định đem Nguyễn Hồng Trang một cái giày cho giấu đi. Bằng không người vừa đến đã tiếp đi, kia liền thực tế là quá không thú vị. Đám người nói đùa ở giữa, Nguyễn Hồng Trang đống nhiên thoáng nhìn một người theo ngoài cửa đi đến. Nàng bắt đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó đột nhiên đứng dậy, kinh hô một tiếng, bà ngoại. Còn tốt không có chế. Bà ngoại cười ha hả nói. Lúc này Tiểu Nguyệt, theo Nguyễn Hồng Trang bà ngoại sau lưng nô đầu ra. Nguyên lai, đây cũng là Thẩm Tư Viễn hôm nay chuẩn bị cho nàng kinh hỉ một trong. Chư Đào Tử, cái khác ba vị phù dâu thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, lại là trống trơn, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyễn là nghĩ bà ngoại sao? Đào Tử đúng lúc đó nói. Nguyễn Hồng Trang lúc này cũng kịp phản ứng, đội vàng nhẹ gật đầu. Muốn hay không để ngươi đơn độc đợi một hồi? Đào Tử lại hỏi. Nguyễn Hồng Trang lần nữa gật đầu, thế là Đào Tử đem cái khác ba vị phù dâu đều kéo ra ngoài. Nguyễn theo nhỏ là bà ngoại nuôi lớn, hôm nay là nàng ngày vui, đoán chừng là muốn nàng bà ngoại, lại để nàng một mình đợi một hồi. Nàng lý do này nói đến hợp tình hợp lý, cái khác ba vị phù dâu lúc này mới không có cảm thấy kỳ quái. Chương 882, thứ chương kinh hãi chương 882, thứ chương kinh hãi ngươi không cùng ngươi ba ba mụ mụ cùng một chỗ, chạy tới làm cái gì? Thập Tư Viễn nhìn xem ngồi ở bên người Đầu Đầu, cũng là một mặt im lặng. Ta muốn nhìn một chút tân nương tử. Đầu Đầu nói. Tân nương tử ngươi trước đó không phải mỗi ngày nhìn. Mụ mụ bảo hôm nay không giống, ta muốn nhìn một chút có cái gì không giống. Đầu Đầu nói. Mà ngồi ở trên tay lái phụ Hồng Văn Khánh nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn Đầu Đầu, sau đó hỏi đang lái xe Hoàng Vân Đào. Tiểu hài này lúc nào lên xe? Hoàng Vân Đào nghe vậy cười nói, nàng trước đó một mực trên xe. Là như vậy sao? Hồng Văn Khánh nghi hoặc vào đầu. Hắn nhớ rõ ràng lên xe trước đó, trên xe không có mưa hay, chẳng lẽ là mình nhớ lầm rồi? Bất quá hắn cũng không có lại truy đến cùng, mà là lần nữa quay đầu liếc mắt nhìn. Bất quá lần này lại không phải tại nhìn Đầu Đầu, mà là tại nhìn Thẩm Tư Viễn. Ngươi bộ quần áo này thật sự là đẹp mắt. Hồng Văn Khánh nhịn không được tán dương. Thẩm Tư Viễn cái này một bộ quần áo, lại không phải loại kia truyền thống cưới phục, mà là cùng loại với nho sinh trang phục, lại có chút tương tự tống thời lựa bảo, giao linh tay áo lớn, rất có phong thái. Chỉnh thể màu đỏ sậm, phía trên ẩn ẩn có màu vàng đường vân, lộ ra phi thường phức tạp, có thể nói diễm mà không tầm thường, giấu mà không lộ. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, ẩn ẩn như có quang hoa lưu chuyển, để Thẩm Tư Viễn càng lộ ra phong thái hiểu điệu, nổi bật bất phàm. Trước đó hắn liền mặc cái này một thân. Hồng Văn Khánh lần nữa hỏi thăm Hoàng Vân Đào. Theo buổi sáng gặp mặt, Thẩm Tư Viễn một mực liền mặc cái này một thân, nhưng mới rồi hắn lại hoàn toàn không có phát hiện bộ y phục này chỗ đặc biệt. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi chính mình tinh thần xảy ra vấn đề, hoặc là tối hôm qua ngủ quá muộn, quá mệt mỏi mỏi mệt dẫn đến. Hoàng Vân Đào cười mà không nói, nếu như hắn không biết Thẩm Tư Viễn thân phận, chỉ sợ cũng giống như Hồng Văn Khánh có này hoài nghi. Nhưng lại biết được Thẩm Tư Viễn thân phận về sau, hết thảy khác thường đều trở nên hợp tình hợp lý. Ngươi đại khái là quá mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Hoàng Vân Đào còn chi kỷ mở ra âm nhạc. Hồng Văn Khánh cũng rất nghe khuyên nhắm mắt lại. Nương theo lấy nu hòa âm nhạc, Đầu Đầu lại là có chút nhàm chán, không ngừng lay cửa sổ xe, một hồi đứng người lên, một hồi lại tọa hạ. Thấy hắn lần này bộ dáng, Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ khua tay nói, "Chính ngươi đi thôi, ngươi hẳn là nhận biết Nguyễn tỷ tỷ nhà, không biết cũng không quan hệ, Tiểu Nguyệt cũng ở bên kia, ngươi thuận cảm giác đi tìm nàng là được." Theo Thẩm Tư Viễn vừa mới dứt lời, Đầu Đầu liền hóa thành một trận âm phong bay ra ngoài cửa sổ xe. "Ta ngủ không được, ta một chút cũng không khốn, tinh thần tốt." "Hải Tử đâu?" Quay đầu Hồng Văn Khánh thấy Thẩm Tư Viễn một người ngồi ở phía sau, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Cái gì Hải Tử?" Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. "Liên vừa mới ngồi ở bên người ngươi, nói chuyện với ngươi tiểu cô nương." Hồng Văn Khánh nói. "Nào có cái gì tiểu cô nương, ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ?" Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. "Làm sao có thể, rõ ràng có tiểu cô nương, Hoàng Vân Đảo, ngươi cũng nhìn thấy đúng không? Hồng Văn Khánh trực tiếp hỏi đang lái xe Hoàng Vân Đảo. Cái gì tiểu cô nương? Hoàng Vân Đảo một mặt mở mịt hỏi lại. Hồng Văn Khánh, mà mẹ nó, thật chẳng lẽ chính là ta quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác, nhưng tối hôm qua ta liền đánh mấy cái trò chơi, cũng không ngủ quá chế à. Hồng Văn Khánh nói thầm, lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng không có qua vài giây đồng hồ, hắn mở tròn mắt, quay đầu nhìn về phía sau, thấy vẫn như cũng là Thẩm Tư Viễn một người ngồi ở hàng sau, hắn không khỏi càng thêm mở mịt. Xem ra thật là ta tinh thần vấn đề, chơi đùa chơi ra ảo giác rồi. Hồng Văn Khánh thầm thì lần nữa nhắm mắt lại. Hắn lại không phát hiện, đang lái xe Hoàng Vân Đảo nén cười kìm nén đến hảo hảo vất vả. Hồng Văn Khánh tối hôm qua đại khái đích xác chơi đến hơi trễ, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau vậy mà ngủ. Thẩm Tư Viễn ngồi ở hàng sau nhàm chán, thế là cũng nhỏ giọng cùng Hoàng Vân Đảo hàn huyên. Cho chuyện liền hàn huyên tới Hoàng Lan Hải. Kia là cô nương tốt, ngươi thật muốn thích, cũng không nên cô phụ người ta. Yên tâm đi, sẽ không, bất quá bây giờ nói lời này hơi sớm, ta có thể cảm giác được, nàng đối với ta không quá cảm mạo, mặc dù rất khách khí, rất lễ phép, nhưng chính vì vậy, mới có một loại xa cách cảm giác. Hoàng Vân Đảo cũng là tình trường lão thủ, tính cách đơn thuần Hoàng Lan Thải ở trước mặt nàng, cho dù cảm xúc che giấu rất khá, nhưng vẫn như cũ chạy không thoát ánh mắt của hắn. Chính ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt, bất quá. Bất quá cái gì? Hoàng Vân Đảo hiếu kỳ hỏi. Bất quá ngươi thật muốn cua nàng vào tay, liền muốn làm tốt một đời một thế một đôi người quyết tâm, thu hồi tất cả tâm địa gian dảo, nếu không. Thẩm Tư Viễn lộ ra một nụ cười nhẹ. Hoàng Vân Đảo ở phía sau xem kính liếc mắt nhìn, trong lòng lập tức có chút run rẩy. Nếu không sẽ thế nào? Bình thường đến nói, sống không bằng chết là cái hình dung tử, nhưng tại nàng nơi đó, cũng không chỉ là hình dung tử, mà là độc tử, có rất nhiều thủ đoạn đối phó ngươi, dù cho ngươi chết rồi, cũng có thể câu ngươi hồn phách. Hoàng Vân Đảo nghe vậy nuốt một chút nước bọt, toàn thân run lẩy bẩy, trong lòng âm thầm quyết định, còn là không nên trêu chọc Hoàng Lan Hải. Bất quá ngươi muốn thật đối với nàng toàn tâm toàn ý, ngươi sẽ có một cái không giống với người khác đặc sắc nhân sinh. Thẩm Tư Viễn lại nói. Hoàng Vân Đảo nghe vậy, lại do dự. Hắn không phải là bởi vì trẻ tuổi mới thích kích thích, thích đồ vật mới, mà là bởi vì tính cách như thế, cho nên hắn mới có thể khắp thế giới chạy, thường xuyên còn đi một chút địa phương nguy hiểm, trở thành một tên lữ hành chủ blog. Vậy ngươi cảm thấy ta cùng với nàng thích hợp sao? Hoàng Vân Đảo hỏi ngược lại. Ta làm sao biết, đây là ngươi chuyện, có thích hợp hay không, chỉ có chính ngươi rõ ràng. Hoàng Vân Đảo từ sau xem kính liếc mắt nhìn, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Ngươi nhìn ta làm gì? Bây giờ nói nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì, ta chỉ sợ là đuổi không kịp nàng. Hoàng Vân Đảo nói. Còn chưa có thử qua, ngươi cũng không tin tâm rồi. Hoàng Vân Đảo lại là cười cười, chưa lại lên tiếng. Muốn nói đúng nữ nhân hiểu rõ, Thẩm Tư Viễn mới là tên lính mới. Hắn mấy ngày nay cùng Hoàng Lan Thải tiếp xúc, phát hiện một chút vi diệu địa phương, có lẽ Hoàng Lan Thải chính mình cũng không có phát giác. Thẩm đại ca, ta thật không thể sao? Hồng Văn Khánh mặc dù ngủ, cẩn thận lý do, Hoàng Vân Đảo vẫn là đem lời nói mập mờ một chút. Thẩm Tư Viễn lại là rõ ràng hắn ý trong lời nói. Nếu như là tại trước đó, Thẩm Tư Viễn khẳng định sẽ trực tiếp nói không thể, nhưng bây giờ theo luân hồi khởi động lại, thiên địa tựa hồ phát sinh một ít biến hóa vi diệu, nói không chừng ở đâu một ngày thật là có khả năng. Hai người đang nói chuyện, lại là một trận âm phong theo bên ngoài thổi vào trong xe, sau đó đoá đoá hiện thân đi ra. Đâu? Nàng hỏi. Đi tìm Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Thẩm Tư Viễn nói. Hoàng Vân Đảo thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn, sau đó hướng về đoá đoá lên tiếng chào hỏi. Bọn hắn trước đó liền nhận biết, cũng coi là lao bằng hữu. Mà đoá đoá trở thành vị thần về sau, tấm gương cũng có thể hiện ra thân hình của nàng, cơ hội cùng thường nhân không khác. Đoá đoá hôm nay vẫn chưa xuyên Nguyễn Hồng Trang cho các nàng đặt trước làm quần áo, Đậu Đậu cũng là như thế, bởi vì các nàng đến lúc đó trực tiếp có thể biến hóa đi ra, tránh khỏi phiền phức. Đúng lúc này, xe đi ngang qua giảm tốc mang, liên tiếp sóc nảy đến mấy lần, tại trên ghế lái phụ ngủ Hồng Văn Khánh bị trực tiếp cho điên tỉnh. Sau khi nghe được tòa thanh âm nói chuyện, quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó con mắt nháy mắt chừng đến căng tròn, bối rối hoàn toàn không có. Ta con mẹ nó, ta thật đến bệnh tâm thần. Chương 883, thứ chương qua hải chương 883, thứ chương qua hải Hồng Văn Khánh một mực đổ xuống xe, đều có chút lải nhải, đồng thời liên tiếp quay đầu nhìn quanh, tựa hồ tại xác nhận đóa đóa có phải hay không cũng sẽ đột nhiên biến mất. Bất quá cũng may, mãi cho đến Nguyễn gia, đóa đóa đều không có biến mất, còn cùng bọn hắn cùng một chỗ xuống xe, cái này không khỏi để hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình bệnh còn không nghiêm trọng lắm. Bác cả, Thẩm Tư Viễn xa xa liền gặp Nguyễn Hồng Kỳ đứng ở ngoài cửa, thế là vội vàng đi tới. Nguyễn Hồng Kỳ xa xa liền duỗi ra hai tay, cùng Thẩm Tư Viễn nắm chặt. Bác cả mặc dù không có cái gì văn hóa, nhưng là một cái vô cùng chân thành người. Thẩm Tư Viễn rất thích dạng này thuần túy người, cho nên đối với hắn cũng rất là tôn kính. Tiểu Thẩm, chúc mừng. Cảm ơn, bác cả, cho các ngươi thêm sự tình. Thẩm Tư Viễn rất là khách khí nói. Đây coi là chuyện gì, hôm nay ngày đại hỷ, cũng không thịnh hành những này, Nguyễn là cô nương tốt, về sau thật tốt sinh hoạt. Bác cả đưa tay vỗ vỗ Thẩm Tư Viễn cánh tay, rất biết cảm khái. Yên tâm đi, ta sẽ đem Nguyễn chiếu cố rất tốt. Thẩm Tư Viễn bảo đảm nói. Tốt, bác cả tin tưởng ngươi, nhanh lên đi thôi. Thẩm Tư Viễn nói chuyện cùng bác cả thời điểm, không có một người tiến lên đây quấy rầy. Có thể thấy được bác cả tại nhà này bên trong địa vị. Thẩm Tư Viễn đi vào trong, lập tức tuôn ra một đám hải tử đi ra, đưa tay hướng hắn yêu cầu hồng bao. Những người này đều là Nguyễn Hồng Trang thân thích nhà, trong đó có nhị bá nhà Nguyễn Vũ Hy cùng Nguyễn Hiểu Đồng hai tỷ muội. Đường tỷ kết hôn đại sự như vậy, dù cho các nàng còn đang đi học, cũng đặc biệt xin phép nghỉ trở về. Thẩm Tư Viễn móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng hồng bao, một người một cái, bọn nhỏ lúc này mới giải tán, hướng về trong phòng chạy tới. Đúng lúc này, bên cạnh vươn ra một cái tay nhỏ. Thẩm Tư Viễn túi đầu xem xét, sắc thực đầu đầu. Thấy Thẩm Tư Viễn nhìn chính mình, lập tức nét miệng lộ ra một cái lấy lòng nụ cười. Người tên tiểu tử này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhà. Thẩm Tư Viễn ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là cho nàng một cái hòm bao. Thấy Đoá Đoá đứng ở một bên, vẫy tay, để nàng tới, cũng cho nàng một cái. Tiểu Nguyệt không biết đi đâu, ngẫm lại cũng coi như, tiếp tục đi vào. Nguyễn gia dù sao không phải gia đình bình thường, lui tới đều là một chút tự kiểm chế có thân phận, trừ bọn nhỏ, cho dù là một chút người trẻ tuổi cũng không bỏ xuống được tư thái, làm cản đường yêu cầu hồng bao sự tình. Thẩm Tư Viễn đi lên phía trước, sau đó liền gặp được cản đường nhị bá. Nghĩ đến mới vừa vào cửa thời điểm gặp được bác cả, xem như rõ ràng. Cái này Nguyễn gia mấy cái huynh đệ tỉ muội, mỗi người một quan. Thế là Thẩm Tư Viễn cười nên đón tiếp lấy. Nhị bá. Thẩm Tư Viễn nói một tiếng. Kỳ thật Nguyễn gia mấy người, Thẩm Tư Viễn nhất không quen thuộc chính là nhị bá. Bất quá Nguyễn Quốc Đống cũng mặt bên theo nhà mình đệ đệ trong miệng biết một chút Thẩm Tư Viễn bối cảnh tóm lại, đây là một cái phi thường không đơn giản người trẻ tuổi, liền hắn tam đệ hai vợ chồng đều đối với hắn nắm giữ nhất định tôn trọng. Cho nên Nguyễn Quốc Đống tự nhiên sẽ không làm khó Thẩm Tư Viễn, chỉ là ân cần dặn dò, hy vọng kết hôn về sau, hai vợ chồng hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau thông cảm vân vân. Tại cùng hắn sau một phen trao đổi, lúc này mới tiếp tục đi vào trong nhà. Quả nhiên, ngay tại hắn muốn đi vào biệt thự trong cửa lớn thời điểm, tiểu cô Nguyễn Mạn Mạn mỉm cười đỗ lại ở trước cửa, tựa như đang nói, ngươi rốt cục rơi xuống tay ta trong lòng đi. Nguyễn Mạn Mạn hôm nay trang điểm phá lệ xinh đẹp, cũng phá lệ long trọng, hiển nhiên, nàng đối với hôm nay cuộc hôn lễ này cũng phi thường trọng thị. Nàng không giống đại ca nhị ca như thế, đối với Thẩm Tư Viễn ân cần dạy bảo, mà là mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi có cái gì nghĩ nói với ta sao? Thẩm Tư Viễn xác thực không có trả lời vấn đề của nàng, mà là đưa tay móc ra một cái bình ngọc đưa tới. Đây là ngươi vẫn muốn, ta có thể trước thời hạn dự chi cho ngươi. Thẩm Tư Viễn đã ngừng đào quảng hạ đã nói với hắn, Nguyễn Mạn Mạn tại bọn hắn quỹ từ thiện bên trong nện không ít tiền tiến đi, số tiền này trợ giúp không ít người. Đã như thế, Thẩm Tư Viễn cũng liền không keo kiệt viên thuốc này. Nguyễn Mạn Mạn nghe vậy vui mừng, đưa tay liền muốn đi lấy. Thẩm Tư Viễn tay nhưng lại rụt trở về. Ngươi tốt nhất không muốn hôm nay liền phục dụng, chờ chúng ta hôn lễ kết thúc sau này hãy nói. Thẩm Tư Viễn dặn dò. Nàng chủ yếu lo lắng Nguyễn Mạn Mạn phục dụng về sau, trước sau tương phản quá lớn, gây nên quá nhiều người chú ý, đặc biệt là các nàng Nguyễn gia thất đại cô bát đại di đều tại thời điểm. Nguyễn Mạn Mạn nhìn chăm chú Thẩm Tư Viễn, không do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý. Thẩm Tư Viễn lúc này mới một lần nữa đem bình ngọc đưa tới. Nguyễn Mạn Mạn cũng cười đem thân thể cấp cho mở, để Thẩm Tư Viễn đi vào. Trong sân nhị bà thấy thế, lúc này mới đem ngăn đón Hồng Văn Khánh cùng Hoàng Vân Đào thả đi qua. Đây chính là Nguyễn Nguyên đối tượng sao? Xem ra rất xoái. Là làm cái gì? Và hắn cái này một bộ quần áo tốt phối khí chất của hắn. Thẩm Tư Viễn vừa mới đi vào trong phòng, liền gây nên một trận huyên náo. Những người này tất cả đều là Nguyễn gia thân thích, Thẩm Tư Viễn cũng là lần thứ nhất gặp bọn hắn. Chúc mừng, tân hôn hạnh phúc. Giang Ánh Tuyết cũng cười tiến lên đón, nàng hôm nay phá lệ tinh thần, cũng phá lệ vui mừng. Phong nàng tại lầu 2, ngươi đi lên trước đi, ta cùng thúc thúc của ngươi dưới lầu chờ các ngươi. Giang Ánh Tuyết nói. Cảm ơn A Di. Thẩm Tư Viễn nói. Muốn gọi nhạc mẫu hoặc là mẹ, cũng không thể lại gọi A Di. Khó mà làm được, đổi giọng phí còn không có cho đâu. Người chung quanh ồn ào, Thẩm Tư Viễn hướng bốn phía chắp tay một cái, sau đó dẫn cùng lên đến Hồng Văn Khánh cùng Hoàng Vân Đào hướng về lầu 2 đi đến. Thẩm đại ca, chờ chút ta ngăn lại phù dâu, người hướng bên trong sông. Hoàng Vân Đào ân cần địa đạo. Bởi vì sẽ không phải làm khó chúng ta, nhà bọn hắn đối với ngươi rất hài lòng. Hồng Văn Khánh liếc mắt nhìn dưới lầu náo nhiệt đám người, hắn không cảm thấy những cái này phù dâu sẽ làm khó bọn hắn. Nếu là vạn nhất đâu? Hoàng Vân Đào phản bác. Thẩm Tư Viễn không để ý hai người, trực tiếp đi tới Nguyễn Hồng Trang khuê phòng bên ngoài. Cửa phòng đóng chặt, trên cửa dán cái đại đại chữ hỉ. Thẩm Tư Viễn tiến lên gõ cửa một cái. Bên trong lập tức vang lên các cô nương tiếng cười cùng bọn nhỏ thanh em liễu ríu, tiếp lấy có người bắt đầu ồn ào. Có người để hắn ca hát, có người để hắn hướng trong khe cửa nhét bao tiền lì xì, còn có để hắn lớn tiếng tuyên đọc lời thề. Cuối cùng Thẩm Tư Viễn trực tiếp hướng trong khe cửa nhét 10 cái hòm bao, giải quyết việc này, để người ở bên trong mở cửa. Sau đó nàng liếc mắt liền thấy ngồi tại mặc vào Nguyễn Hồng Trang, còn có hầu ở bên người nàng bà ngoại. Lão thái thái nhìn thấy hắn, còn hoạt bát hướng hắn nháy mắt mấy cái, tâm tính cũng là thật tốt. Bây giờ không phải là bọn hắn giao lưu thời điểm, cho nên Thẩm Tư Viễn chỉ là có chút hướng nàng gật đầu. Thẩm Tư Viễn đi lên trước, cầm trên tay bó hoa đưa cho Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang mỉm cười tiếp nhận. Có cái không biết phù dâu ồn ào nói, chỉ đơn giản như vậy để ngươi đem người mang đi không thể được, rất dễ dàng. Về sau sẽ không chân quý, ngươi muốn. Nguyễn Hồng Trang ngồi ở trên giường, mỉm cười mà nhìn xem các nàng áo, vào đúng lúc này, nàng cảm giác vô cùng hạnh phúc, tâm như là ngâm tại mật bên trong như. Muốn hôn hôn. Ngay tại đây là, một đứa bé tiếp nhận vị tiên nói chuyện phù dâu lời nói gốc dạng. Đám người nghe vậy một trận cười vang. Thanh âm này Thẩm Tư Viễn quá quen, quay đầu nhìn lại, không phải đậu đậu còn có thể là ai. Trong tay nàng cầm mấy cái hòm bao, nghĩ đến đều là vừa rồi cướp, cũng là lợi hại. Thấy Thẩm Tư Viễn nhìn chính mình, nàng lập tức trốn đến Tiểu Nguyệt sau lưng không nhìn hắn, tựa hồ dạng này liền vô sự phát sinh. Chương 884, thứ chương trăm hoa đua nở chương 884, thứ chương trăm hoa đua nở trà, mẹ, mời uống trà. Thẩm Tư Viễn hướng Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng kính trà. Hai người tiếp nhận chén trà, nhàn nhạt uống một ngụm, sau đó móc ra một cái đại hồng bao đưa cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn rũa ra hai tay tiếp nhận. Ở bên cạnh xem trò vui lậu đầu, nhìn một chút trên tay mình mấy cái kia xẹp xẹp hồng bao, lại nhìn một chút Thẩm Tư Viễn trên tay cái kia căng phồng siêu cấp đại hồng bao. Không chút do dự, vọt thẳng ra ngoài, ở bên người Thẩm Tư Viễn bịch quỳ xuống, tiếp lấy hai tay rồi ra, ta cũng muốn đại hồng bao. Vây xem đám người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tất cả đều cười vang. Đây là con cái nhà ai? Ha ha, quá buồn cười. Mau đưa nàng trò kéo lên. Đám người lao nhau, nhưng là Nguyễn Hướng Tiền vợ chồng thế nhưng là nhận biết đầu, càng sẽ không coi nàng là làm phổ thông tiểu hài. Thế là Giang Ánh Tuyết cười nói, hiện tại không có dư thừa, chờ chút ta tiếp tế ngươi. Mà lúc này đây, Tiểu Nguyệt cũng bật ra, sắc mặt đỏ bừng nàng, từng thanh đậu đậu cho kéo. Thật xin lỗi. Nàng có chút không biết làm sao địa đạo. Trong miệng nói thật xin lỗi, cũng không biết là nói với Thẩm Tư Viễn, còn là đối với Nguyễn Hướng Tiền vợ chồng nói, hoặc lại là mọi người chung quanh. Không có việc gì, không cần phải nói thật xin lỗi, chờ chút còn muốn nàng ra sân đâu. Nguyễn Hồng Trang ôn nhu nói. Tiếp lấy đưa tay theo Thẩm Tư Viễn cầm trên tay qua cái kia cực lớn hồng bao, đút cho đậu đậu nói, hôm nay muốn ngoan ngoãn nghe lời nhà. Vậy đi. Đậu đậu thấy thật tu được đại hồng bao, không khỏi rất là hưng phấn. Đám người thấy Nguyễn Hồng Trang như thế cách làm, đều cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng dù sao cũng là đối phương hôn lễ, đám người cũng khó mà nói thứ gì. Bất quá tất cả mọi người đối với đậu đậu thân phận cảm thấy yêu kỳ. Dù sao nàng như thế ngắt lời, vô luận là Nguyễn Hướng Tiền vợ chồng, còn là Nguyễn Hồng Trang người trong cuộc này, vậy mà không có chút nào không cao hứng bộ dáng, điều này không khỏi làm cho đám người có chút suy nghĩ nhiều. Chớ có làm mất. Thẩm Tư Viễn căn dặn một câu, không để ý tới nàng nữa. Mà đậu đậu vui dạo dược cầm tiền, đi tìm đóa đóa khoe khoang đi. Đương nhiên, trước lúc này, trước muốn bị Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đánh một trận. Hôn lễ dựa theo quy trình tiếp tục. Hết thảy xem ra cùng phổ thông hôn lễ không có gì khác biệt, tựa hồ chỉ là khổng lồ một chút, xa hoa một chút. Nhưng là Nguyễn Hồng Trang đỉnh lấy khăn vân đỏ, thân mang đỏ áo cưới, đi ra đại môn một khắc này, hết thảy tựa hồ liền trở nên chẳng phải phổ thông. Một chùm ánh nắng vừa lúc xuyên qua tầng mây, chiếu rọi ở trên người nàng, cái kia tia sáng không giống bình thường ánh nắng, ngược lại giống chính giữa sân khấu đèn chiều ấm mang, đưa nàng quanh thân choáng nhiễm ra một tầng lưu hòa lại lóa mắt hình dáng. Mà trên người nàng món kia áo cưới, giờ phút này càng lộ ra kinh diễm, cổ áo, ống tay áo, váy chỗ đường vân, vào đúng lúc này phảng phất tất cả đều sống lại, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên nhỏ vụn ánh sáng. Làm nàng tiến lên thời điểm, trong viện trên bãi cỏ hoa cỏ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, những nơi đi qua, rõ ràng so bên cạnh cao hơn một mảng lớn, hoa dại nở rộ đến càng thêm tiểu diễm. Loại này thay đổi bất thường, chỉ cần có mắt đều có thể phát hiện, tất nhiên là gây nên một trận nghi ngờ không thôi kinh hô. Đi theo ở sau lưng Thẩm Tư Viễn Hồng Văn Khánh lần nữa rủi rủi con mắt, cảm giác chính mình tựa hồ lại phát bệnh. Đây là tình huống gì? Là ma thuật sao? Dưới bãi cỏ mặt có cái gì cơ quan? Đây cũng quá khốc, quá có sáng ý. Đám người nhao nhao nghị luận. Mà Nguyễn Hồng Trang mặc dù che kín khăn vân đỏ, nhưng lại so tất cả mọi người phát hiện trước nhất dị thường. Bởi vì khăn cô dâu quan hệ, cho nên nàng đi đường thời điểm, đương nhiên phải cúi đầu. Thế là có cây điên cuồng sinh trưởng một mặt kia, tự nhiên trước hết nhất bị phát hiện. Đây là có chuyện gì? Nàng nhỏ giọng hỏi thăm bị chính mình kéo cánh tay Thẩm Tư Viễn. Ngươi cảm thấy trên thân bộ này áo cưới, chỉ là phổ thông áo cưới sao? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy có chút giật mình. Có đặc thù gì sao? Nguyễn Hồng Trang hiếu kỳ hỏi. Trên người ngươi bộ này áo cưới, phía trên tất cả chỗ thêu đồ án tơ vàng, cũng không phải là bình thường sợi tơ, mà là từ vô số công đức ngưng tụ mà thành. Ngươi mặc lên người, cái gọi là phúc vận liên miên, vạn sự trôi chảy, vận may tể thiên sẽ không còn chỉ là một câu chúc phúc. Thì ra là thế, cảm ơn. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, trong lòng rất là kích động, đồng thời đối với trên thân áo cưới càng là hiếu kỳ. Đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve ngực thêu thùa đồ án, chỉ cảm thấy một cô ôn nhuận tại đầu ngón tay nở rộ, để nàng tâm cảnh bình thản, phúc thọ thuận vui, trong lòng nở rộ vô số mỹ hảo. Mà nàng loại tâm tình này, tựa hồ xuyên thấu qua áo cưới, truyền lại đến chúng quanh thân thể, hướng về bốn phía khuếch tán, để người bên cạnh tâm tình cũng vì đó vui vẻ, cảm động lây nàng cái kia cô sắp tràn ra tới hạnh phúc. Nhưng cái này còn không phải khoa trương nhất. Khoa trương nhất chính là biệt thự trước cửa cái kia phiến chừng mấy trăm bình đệm nhân thảo bãi, bất quá trong lúc thoáng qua, vô số nụ hoa lại theo xanh tươi cây cỏ ở giữa phá đất mà lên, giống như là bị vô hình ma lực tỉnh lại. Đầu tiên là trắng loãng mầm đỉnh nhọn mở ướt át bùn đất, tiếp lấy đài hoa nhẹ nhàng giãn ra, phấn, tím, kim, hoa trắng cánh tầng tầng lớp lớp hướng bên ngoài giãn ra, có mang xương sớm sáng long lanh sáng bóng, có bọc lấy mật đường như nhu nhuận cảm nhận, liền trong không khí đều nháy mắt khắp mở trong veo mùi thơm ngát, mỗi một đóa đều dốc hết sức giãn ra dáng người, muốn đem tiểu diễm nhất bộ dáng nở rộ ở trước mặt mọi người. Người ở chỗ này đều ngừng thở, trơ mắt nhìn xem những bông hoa kia theo đâm chồi, làm đồng đến triệt để nở rộ, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Vừa rồi còn một mảnh thuần túy màu lục mặt cỏ, giờ phút này đã bị ngũ thải ban lan biển hoa triệt để bao trùm, tầng tầng lớp lớp cánh hoa ở trong gió nhẹ rung động nhẹ nhẹ, giống như là đại điệu bỗng nhiên trải rộng ra cẩm tú tơ lụa, lại như thượng tiên đổ nhào bằng màu, đem thế gian tất cả hoạt bát sắc thái đều hắt vây ở trên vùng đất này. Không ai có thể nói rõ cái này trái ngược lẽ thường cảnh tượng như thế nào phát sinh, chỉ cảm thấy trái tim bị to lớn rung động nắm chặt, hết thảy trước mắt đẹp đến mức không giống hiện thực, cũng là trong truyền thuyết bị thần minh tự tay thi pháp thuật thần tích, liền hô hấp đều sợ quấy nhiễu phần này không chân thực chói lọi. Hoa tự nhiên không có khả năng chống giống mọc ra, mà là Thẩm Tư Viễn để Tiểu Nguyệt trước thời hạn tại cái này một mảnh trên bãi cỏ tung xuống hạt giống hoa. Cái này, đây đều là thật sao? Đám người nhao nhao tò mò, có ít người tiến đến hoa trước nhẹ ngửi, có người lại là bóp tiếp theo cánh hoa trong tay xoa bóp. Nhưng vô luận như thế nào, tất cả những thứ này đều là thật sự, không phải ảo giác của bọn hắn. Tiểu Thẩm náo ra động tĩnh lớn như vậy, đằng sau chúng ta nhưng giải thích thế nào? Nguyễn Hướng Tiền mặc dù đối trước mắt cảnh tượng kỳ dị này cảm thấy giật mình, nhưng lại càng thêm buồn rầu sau đó như thế nào hướng mọi người giải thích. Giải thích không được liền không giải thích. Giang Ánh Tuyết lại là thản nhiên nói, hôm nay ngày đại hỷ như thế, tiểu thẩm quả thực có lòng, ngươi còn so đo những chuyện nhỏ nhặt này làm gì? Nguyễn Hướng Tiền nghe vậy cũng là cười. Đã Thẩm Tư Viễn như thế Trương Dương, tất nhiên là không có sợ hãi, như thế hắn còn lo lắng cái gì? Mà xem như phủ dâu đạo tử, thấy cảnh này, thật là lại ao ước lại đố kỵ, không biết chính mình cùng Thẩm Tư Viễn hôn lễ thời điểm, sẽ hay không có chiến trận lớn như thế. Nguyên lai là thật, không phải ảo giác của ta, không tin ngươi hỏi một chút. Hồng Văn Khánh đem vừa mới xoa bóp cánh hoa, còn có lưu tàn hương bàn tay đưa tới Hoàng Vân Đào dưới mũi, một mặt hưng phấn. Hoàng Vân Đào một mặt ghét bỏ, thấy hắn như thế kích động bộ dáng, trong lòng có chút lo lắng, sẽ không thật đem hắn làm ra bệnh tâm thần a. Chương 885, thứ chương Bách Điểu Triều Phượng chương 885, thứ chương Bách Điểu Triều Phượng Hồng Văn Khánh còn tại bản thân hoài nghi, Hoàng Vân Đào cũng đã nhanh chóng mấy bước tiến lên, hỗ trợ mở cửa xe ra. Thẩm Tư Viễn cẩn thận từng ly từng tí vị Nguyễn Hồng Trang ngồi vào trong xe, một bên Đào Tử không nhiều do dự, rất tự nhiên kéo ra tay lái phụ cửa ngồi xuống. Hoàng Vân Đào nhìn ở trong mắt, tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Hắn vốn là nhận biết Đào Tử, cũng rõ ràng nàng cùng Thẩm Tư Viễn quan hệ đã không tận lực điểm phá, cũng không có cảm thấy cái này quan hệ có cái gì đáng giá kinh ngạc. Hắn thấy, luân lý đạo đức thứ này, phần lớn thời gian đều chỉ ước thúc người bình thường. Một khi người đứng đến đầy đủ cao vị trí, trong tay nắm chặt đủ nhiều tài phú, những cái kia vô hình trói buộc kiểu gì cũng sẽ bị lặng lẽ tránh ra. Chỉ cần không có đụng vào pháp luật dây đỏ, người bên ngoài tối đa cũng liền đứng tại đạo đức phương diện nói vài lời, thực tế không xen vào cái gì. Mà thật có thể tại dạng này cấp độ bên trong giữ vững bản tâm, ngược lại thành số rất ít. Đi thôi. Thấy Hoàng Vân Đào cũng tới xe, Thẩm Tư Viễn trực tiếp mở miệng phân phó, giọng nói mang vẻ mấy phần thúc giục, trong nhà còn có một phòng toàn người chờ lấy, thực tế chỉ hoãn không được. Đội xe chậm rãi khởi động, bánh xe cuốn lên nhỏ bụi gió, cho đến lúc này, bị rơi tại nguyên chỗ Hồng Văn Khánh mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn trợn tròn trong mắt, vô ý thức mở ra tay, trong giọng nói tràn đầy mở miệng, "Ai, ta còn chưa lên xe đâu." Cũng may không chờ hắn ngây người quá lâu, sau lưng một cỗ xe hoa liền chậm rãi mở đến hắn trước mặt. Ghế sau xe ngồi vị phụ dâu, thấy hắn lẻ loi trơ trọi đứng tại bên đường, liền cười hướng hắn vây vây tay, ra hiệu hắn lên xe. "Cảm ơn." Hồng Văn Khánh mở cửa xe ngồi vào đi, ngay lập tức hướng vị này phụ dâu nói lời cảm tạ, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua, mới lưu ý đến đối phương dáng người đáng chú ý đại khái là trên đường nhằm chán, phụ dâu mở miệng trước, giọng nói mang vẻ điểm bắt quá hiếu kỳ, "Ngươi cùng Nguyễn Hồng Trang lão công là đồng sự còn là đồng học à?" "Chúng ta là bạn học thời đại học." Hồng Văn Khánh thành thật trả lời. "Cái kia còn rất có duyên phận." Phụ dâu cười cười, chủ động giới thiệu chính mình. "Ta gọi Ngô Ngọc Như, cùng Hồng Trang là cao trung đồng học, rất hân hạnh được biết ngươi." Nói, nàng đưa tay ra, mười ngón tinh tế trắng nõn, giống như tâm điêu khắc hành đoạn, bộ dáng đoan chính, khí chất cũng nhẹ nhàng khoan khoái, ngược lại thật sự là nên đẹp mắt người tổng cùng đẹp mắt người trời câu nói kia. Hồng Văn Khánh, hắn báo lên tên của mình, đưa tay nhẹ nhàng cùng với nàng nắm một chút, đầu ngón tay chỉ ngắn ngủi đụng đụng liền thu hồi. "Đúng rồi." Ngô Ngọc Như chợt nhớ tới cái gì, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, "Vừa rồi cái kia cái sân cỏ là các ngươi trước thời hạn bố trí tốt à? Cũng quá đẹp mắt, đến cùng là làm sao làm được a?" "Ê." Hồng Văn Khánh bị hỏi đến một nghẹn, trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào giải thích. Đừng nói Ngô Ngọc Như hiếu kỳ, liền ngay cả chính hắn đều bởi vì cái kia phiến đột nhiên nở rộ vườn hoa, kém chút hoài nghi chính mình có phải hay không tinh thần xảy ra vấn đề, sao có thể nói rõ nguyên do trong đó. Ngay tại hắn moi ruột gan muốn tìm cái thuyết pháp lúc, hàng phía trước tài xế lái xe bỗng nhiên trầm thấp a một tiếng, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Hồng Văn Khánh bắt lấy câu chuyện, lập tức nói tránh đi, "Sư phụ, làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì sao? Các ngươi nhìn phía trước, lấy ở đâu nhiều như vậy chim a?" Lái xe sư phụ nói, duỗi cổ hướng phía trước dò xét, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước bầu trời, trong giọng nói tràn đầy không hiểu. "Chim?" Lời này nháy mắt câu lên Hồng Văn Khánh cùng Ngô Ngọc Như hiếu kỳ. Hai người gần như đồng thời quay cửa kính xe xuống, một trận ồn ào liễu díu âm thanh lập tức tràn vào trong xe, thanh thúy vừa nóng náo. Bọn hắn thuận lái xe ánh mắt ra bên ngoài nhìn lên, lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ, chỉ thấy bầu trời bên trong một mảnh đen kịt, tất cả đều là chim bay, chim sẻ, bồ câu, còn có chút không cứ gọi nổi danh tự chim nhỏ, lít nha lít nhít tập hợp một chỗ, lại đều xoay quanh tại phía trước nhất chiếc kia chủ hồn xe ngay phía trên. Xe hoa chậm rãi hướng phía trước mở, đám kia chim cũng đi theo bay về phía trước, lôi ra một đầu thật dài, lăng lư chim mang đi theo đội xe phương hướng, một đường hướng về phía trước. Mà mẹ nó, Hồng Văn Khánh nhịn không được nói câu thô tục, hắn quả thực có chút bị kinh đến. Các ngươi là làm sao làm được? Ngô Ngọc Như đồng dạng một mặt sợ hãi thán phục. Ta cũng không rõ ràng. Hồng Văn Khánh cười khổ nói. Trước đó hắn hoài nghi chính mình có phải hay không tinh thần xảy ra vấn đề, nhưng liên tiếp phát sinh sự tình, để hắn bắt đầu sinh ra hoài nghi, dù sao hắn lại không phải người ngu. Nếu như hắn không có xảy ra vấn đề, đó chính là cái thế giới này xảy ra vấn đề, hoặc là những người khác xảy ra vấn đề. Hắn càng có khuynh hướng cái sau, cái kia xảy ra vấn đề người là ai đây? Đáp án này tựa hồ đã vô cùng sống động. Các ngươi không phải bằng hữu sao? Ngươi liền một chút cũng không rõ ràng. Ngô Ngọc Như có chút nghi ngờ nói. Kỳ thật nói như vậy có chút không lễ phép, dù sao hai người cũng mới quen. Nhưng nàng thực tế là quá hiếu kỳ, quả thực cùng ma pháp, cái này hoàn toàn làm trái thưởng thức, bởi vậy để nàng lòng hiếu kỳ bạo dạn. Ta cùng hắn không quen. Hồng Văn Khánh nói. Ngô Ngọc Như không muốn nói coi như. Ta thật không biết. Hồng Văn Khánh rất không nói. Mà lại ngươi nhìn, hắn lên xe đều không gọi ta, trực tiếp đem ta cho vứt xuống đến. Nói đến đây, trong lòng Hồng Văn Khánh cũng hơi có chút tức giận. Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi coi ta là trùng giày đúng không? Bên ngoài đây là có chuyện gì? Lúc này đầu trên xe mấy người, tự nhiên cũng phát hiện trên bầu trời dị thường, Hoàng Vân Đào lái xe đều bắt đầu cẩn thận, sợ có chim chóc rơi xuống đụng vào. va vào cũng không sợ, nhưng là hôm nay là ngày đại hỷ, nếu là đem chim chóc đều đâm chết, kia liền quá không may mắn. Cho nên hắn lộ ra phá lệ cẩn thận. Không cần để ý, sẽ không rơi xuống, lái xe của ngươi là được. Thẩm Tư Viễn an ủi. Nguyễn Hồng Trang nhẹ nhàng xốc lên khăn cô dâu một góc, ánh mắt vượt qua cửa sổ xe, nhìn về phía bên ngoài khác thường cảnh tượng, trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ, những này chim chóc là chuyện gì xảy ra? Bọn chúng là đến chúc ngươi tân hôn. Thẩm Tư Viễn nghiêng đi đầu nhìn nàng, ngữ khí ôn hòa. Nguyễn Hồng Trang nghe, nhìn không được khẽ cười một tiếng, lại không lại hỏi tới. Trong nội tâm nàng tựa như gương sáng, lời này bất quá là lấy vui thuyết pháp, nào có chim chóc vô duyên vô cớ đến chúc cưới. Nàng chỉ coi là Thẩm Tư Viễn dùng biện pháp gì, mới đem những này chim chóc dẫn tới, nàng lại không biết, như thế thật oan uổng Thẩm Tư Viễn. Kỳ thật, những này chim chóc hội tụ lũ mà đến, chân chính nguyên do, hay là bởi vì trên người nàng cái này áo cưới. Bộ y phục này tuyệt không phải bình thường cưới phục, nó có cái đặc thù danh tự, gọi Phượng Y Y, cũng không phải là đơn chỉ theo Phượng Văn mặt chữ ý tứ, mà là thật lấy Phượng huyết luyện chế mà thành dị bảo. Ngược dòng tìm hiểu lai lịch, còn muốn liên lụy đến Đại Hoang địa giới một cái gọi Thanh Hư Tông tông môn. Năm đó, Thanh Hư Tông tông chủ cưới trong Đại Hoang một cái cổ lão bộ lạc nữ tử, cái này Phượng Y chính là hắn chuẩn bị xính lễ một trong. Mà hắn muốn cưới cái bộ lạc kia, tên là Hải Triệu bộ lạc, lai lịch cực kỳ bất phàm, bộ lạc huyết mạch bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tương truyền là cổ thần hậu duệ. Càng kỳ lạ chính là, trong bộ lạc người bất luận nam nữ, nam tính đi quan lễ, nữ tính đi kê lễ về sau, liền có thể thức tỉnh bẩm sinh thần thông. Bực này huyết mạch truyền thừa năng lực, vừa lúc bị Cửu U Ma Quân nhìn ở trong mắt. Thêm nữa hắn muốn là cùng Thanh Hư Tông có thù cũ, thù mới hận cũ đập ra, liền tại Thanh Hư Tông tông chủ đại hôn ngày đó, nửa đường cướp đi tân nương. Cuộc phong ba này qua đi, cái này Phượng Y liền rơi xuống ở trong tay Cửu U Ma Quân. Chỉ là Phượng Y tuy có thần dị, lại không vào Cửu U Ma Quân mắt, bị hắn tiện tay ném vào Vạn Hồn Phiên không gian chứa vật bên trong, dần dần bị lãng quên. Cái này Vạn Hồn Phiên nội bộ kết cấu có chút đặc thù, hình như tổ ong, còn có 7-9 tầng cấm chế, trong đó theo tầng thứ 2 đến tầng thứ 8 cấm chế tổn hại đến nghiêm trọng nhất, vừa lúc đối ứng cờ mặt ở giữa khu vực. Lúc trước Thẩm Tư Viễn một mực chỉ dùng Vạn Hồn Phiên tầng thứ 2 làm không gian chứa vật, liền cái kia Minh Hỏa Hình cũng là theo tầng này bên trong tìm được. Về sau hắn tích lũy đại lượng công đức, Vạn Hồn Phiên lại mượn công đức chi lực chậm rãi chữa trị, những cái kia nguyên bản chỗ tổn hại dần dần chữa trị, hắn cũng theo đó khống chế càng nhiều tầng không gian. Cái này Phượng Y Y bắt đầu từ trong đó một chỗ còn sót lại của không gian chứa vật bên trong tìm kiếm đi ra. Bất quá, Phượng Y dù sao cũng là Phượng huyết luyện chế, ẩn chứa lực lượng quá mức bá đạo, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận, chớ nói chi là mặc lên người. Cũng là Thẩm Tư Viễn tâm tư kỳ náo, về sau lại dụng công đức tơ vàng một chút xíu trung hòa rơi Phượng Y bên trong lệ khí, đưa nó chỗ thần dị đều ẩn nấp, Nguyễn Hồng Trang tài năng giống xuyên phổ thông áo cưới, bình yên đưa nó mặc mang theo. Chương 886, thứ chương vui vẻ chương 886, thứ chương vui vẻ Nguyễn Hồng Trang cũng không biết áo cưới bí mật, giờ phút này trong nội tâm nàng chính chuyển ý niệm khác trong đầu, Thẩm Tư Viễn vì hôn lễ của mình làm ra như thế lớn chiến trận, ngày sau hắn cưới Đào Tử lúc, lại nên như thế nào siêu việt hôm nay. Nghĩ được như vậy, ánh mắt của nàng vô ý thức trôi hướng ghế lái phụ. Đúng dịp chính là, Đào Tử giống như là phát giác được tầm mắt của nàng, vừa bạn quay đầu trông lại. Bốn mắt ở giữa không trung chạm vào nhau, Nguyễn Hồng Trang nhịn không được che miệng cười khẽ, Đào Tử lại không khách khí chút nào chừng nàng liếc mắt, không cần mở miệng, nàng đã sớm đoán được Nguyễn Hồng Trang trong lòng điểm tiểu tâm tư kia. Trên bầu trời bầy chim vẫn như cũ theo sát đội xe, không có dư thừa động tác, nhưng này tấm trên trời rơi xuống kỳ cảnh, sớm đã dẫn tới người qua đường bầy xem. Không ít người giơ điện thoại đập video, phát xã giao bình đài, rất nhanh liền dẫn tới một đợt nhiệt độ, các chuyên gia vội vàng phổ cập khoa học loài chim di chuyển tập tính, dân gian kẻ yêu thích thì náo động mở rộng giải mã điểm lành dấu hiệu lưu lượng mãnh liệt, phi thường náo nhiệt. Chỉ là những này ồn ào náo động đều cùng giờ phút này trong xe Thẩm Tư Viễn không quan hệ. Đội xe vững vàng ngừng đang nhìn, Hoàng Vân Đào lúc xuống xe, còn vô ý thức ngẩng đầu liếc mắt không trung bầy chim, trong lòng âm thầm nói thầm, cũng đừng đột nhiên đập xuống đến. Nhưng nhìn thấy Thẩm Tư Viễn ở một bên, cái kia phần bất an lại lặng lẽ tán đi hơn phân nửa. Thẩm Tư Viễn bị Nguyễn Hồng Trang xuống xe, nhìn qua đỉnh đầu xoay quanh không tiêu tan bầy chim, cũng có chút sầu muộn, đến nghĩ cách đem bọn chúng đuổi đi mới tốt. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động người trong phòng, mọi người nhao nhao vọt tới ngoài viện, liền không có đi ra ngoài cũng đào tường viện thò đầu ra nhìn, đều muốn nhìn một chút cái này hiếm thấy cảnh tượng. Thẩm Tư Viễn đảo qua đám người, liếc mắt liền thấy Tống Mỹ Tiên, cùng bên người nàng mấy vị lạ lẫm trung niên nam nữ, nghĩ đến những này chính là hắn những cái kia khách hàng lớn. Mấy người niên kỷ đều tại 40 tuổi trở lên, một thân thẳng Âu phục, thần sắc già dặn, hiển nhiên là đặc biệt vì cuộc hôn lễ này làm chuẩn bị, mười phần coi trọng. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy úc truyền vào trong tai. Thẩm Tư Viễn quay đầu, chỉ thấy Đường Đường bị Mao Tam Muội ôm vào trong ngực, vừa nhìn thấy hắn, liền đưa cánh tay nhỏ muốn ôm một cái, tại mụ mụ trong ngực cuốn qua cuốn lại. Mao Tam Muội sợ quấy rầy đến hôn lễ, tranh thủ thời gian gắt gao đè lại nàng, nhẹ giọng làm dịu. Nhưng một giây sau, Đường Đường đột nhiên nhăn lại nhỏ lông mày, đưa tay sờ sờ cái trán, vừa rồi không biết thứ gì rơi xuống, hơi lạnh. Nàng đem tay nhỏ tiến đến chóp mũi hít hà, lập tức lộ ra một mặt ngốc trệ bộ dáng. Đứng ở bên cạnh Trung Hiểu Nam thấy thế, tranh thủ thời gian móc ra khăn, cẩn thận giúp nàng xoa xoa cái trán. Han Đường Đường trước đối với Trung Hiểu Nam cười ngây ngô một tiếng, tiếp lấy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, miệng nhỏ một xẹp, tức giận úc úc kêu lên, còn kèm theo rất nhiều y y lẻ nha nha, không ai có thể hiểu ngữ khí tử. Thanh âm của nàng lại giòn lại vang, nguyên bản nguyên náo hiện trường nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía nàng, tràn đầy kinh ngạc. Nhưng Đường Đường không hề hay biết, vẫn như cũ đưa ngón tay nhỏ bầu trời mắng không ngừng. Mao Tam Muội bị ánh mắt của mọi người thấy hoảng hốt, sắc mặt bá mà trở nên trắng bệnh, đứng tại chỗ chân tay luôn cuống. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bầy chim giống như là bị kinh sợ dọa, phần phật một trận vang, thứ tán chạy trốn, đảo mắt liền không có bóng dáng. Thập Tư Viễn buông ra Nguyễn Hồng chân tay, đi qua đem Đường Đường ôm lấy. Tiểu gia hỏa còn ở trên nồi nóng, chỉ vào bầu trời, ủy khuất mà đối với Thẩm Tư Viễn úp cúc tố cáo, vừa chỉ trán của mình. Thẩm Tư Viễn nhất thời không có rõ ràng, còn tốt Trung Hiểu Nam ở bên cạnh giải thích, vừa rồi có phân chim rơi xuống trên đầu nàng. Phốc phốc một tiếng, Thẩm Tư Viễn nhịn không được cười lên, còn tiến đến Đường Đường cái trán nhẹ nhàng hít hạ, cố ý đùa nàng, "Ừm, sú sú." Đường Đường lập tức nhăn lại nhỏ lông mày, hừ hừ biểu đạt bất mãn. Thẩm Tư Viễn đem nàng đưa trả lại cho Mao Tam Muội, dặn dò, mang nàng trở về tẩy tẩy, đem hoa đồng quần áo thay đổi. Mao Tam Muội thấy hắn không có chút nào sinh khí, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng gật đầu, ôm Đường Đường quay người vào nhà. Úc úc. Đường Đường ghé vào mụ mụ đầu vai, vẫn không quên chỉ vào Thẩm Tư Viễn, giống như là tại cùng Mao Tam Muội tố cáo, hắn nói ta thối. Thẩm Tư Viễn cười hướng mọi người vây xem gật đầu, quay người đi trở về bên người Nguyễn Hồng Trang, dắt tay nàng, tiếp tục hướng trong phòng đi. Ngay sau đó, thần kỳ một màn lần nữa trình diễn, tựa như tại Nguyễn Hồng Trang nhà lúc như thế, dưới chân mặt cỏ đột nhiên sinh trưởng tốt, vô số nụ hoa theo xanh tươi cây cỏ ở giữa phá đất mà lên, trong chớp mắt, nguyên bản một mảnh xanh biết mặt cỏ, lại biến thành chói lọi nhiều màu cánh đồng hoa. Không đợi đám người theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, không biết từ nơi nào bay tới thành đàn hồ điệp, trắng, hoàng, lam, đỏ, đen, nhao nhao vây quanh Nguyễn Hồng Trang trên dưới quanh người tung bay, giống như là đang vì nàng dẫn đường. Hoa. Hiện trường vang lên một tràng tiếng thổn thức, nhất là các nữ nhân, nhìn xem trước mắt tựa như ảo mộng chẳng cảnh, khắp khuôn mặt là ao ước, đây cũng quá thần kỳ, quá lãng mạn. Vừa đi vào sân nhỏ Mao Tam Muội, ôm Đường Đường cũng bị cái này cảnh tượng kinh sợ, bước chân đều dừng lại. Đường Đường lại hưng phấn đến úp cúc gọi, dãy rủa lấy muốn theo mụ mụ trong ngực xuống tới. Mao Tam Muội không dám thả, nhưng Đường Đường lại trông mong nhìn qua Nguyễn Hồng Trang phương hướng, còn duỗi ra tay nhỏ cơ cơ. Úp một tiếng non nớt kêu gọi rơi xuống, vây quanh Nguyễn Hồng Trang hồ điệp giống như là tiếp thu được mệnh lệnh, phần phật một chút, tất cả đều hướng Đường Đường bay đi. Hàn Đường Đường phát ra một trận vui sướng tiếng cười kia thanh thúy lại chữa trị, nghe được người ở chỗ này trong lòng đều ấm rực dương, liền bình thường nghiêm túc nhất người, khóe miệng cũng không nhịn được có chút dương lên. Xem ra danh tiếng đều bị Đường Đường đoạt nha. Đao Tử tiến đến Nguyễn Hồng Trang bên hai, nhỏ giọng trêu ghẹo, trong giọng nói dâu không được ghen tuông, cho dù cách khăn cô dâu, Nguyễn Hồng Trang cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Thế nào, người nào đưa rồi? Nguyễn Hồng Trang cũng nhỏ giọng trả lời một câu. Ta có cái gì thật hâm mộ? Đao Tử mạnh miệng nói, điểm kia khẩu thị tâm phi lại rõ ràng bất quá. Nguyễn Hồng Trang không có lại cùng với nàng nói dóc, hôm nay là hôn lễ của mình, nàng chỉ mong có thể thuận thuận lợi lợi đi đến quy trình, chính thức trở thành Thẩm Tư Viễn thế tử. Một bên khác, Mao Tam Muội kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ôm Đường Đường hướng trong phòng đi, nhưng những cái kia hồ điệp lại kiên nhẫn theo ở phía sau. Lúc này, một cái thanh âm thanh thúy từ trong nhà truyền đến, "Đường Đường, ngươi thật lợi hại. Hồ điệp cho ta chơi bùa mà." La Đậu Đậu chạy ra, nhìn thấy vây quanh Đường Đường hồ điệp, con mắt đều sáng, hưng phấn lao đến. Đường Đường gặp một lần Đậu Đậu, lập tức trợn tròn trong mắt, tay nhỏ vung lên, nguyên bản vây quanh nàng hồ điệp xoạt một chút, toàn tán. "Đậu Đậu, Đường Đường han." Đáp ý cười, "Ngươi chớ đáp ý. Ta vừa rồi đều trông thấy, ngươi bị phân chim đập trúng cái trán." Đậu Đậu tức giận chống nạnh, còn chỉ vào trán mình, sợ Đường Đường nghe không hiểu. Không nghĩ tới, Đường Đường thật đúng là rõ ràng. Nàng lập tức dễ dỗi lấy muốn theo Mao Tam Muội trong ngực xuống tới, lần này Mao Tam Muội không có lại ngăn cản, nhẹ nhàng đem nàng phóng tới trên mặt đất. Tiểu gia hỏa chân hơi dính, liền hướng Đậu Đậu nhào tới, Đậu Đậu thấy thế, quay đầu liền hướng trong phòng chạy, Đường Đường nện bước chân ngắn nhỏ, đang 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 theo ở phía sau, chọc cho người vây xem đều nở nụ cười. Chỉ là Đậu Đậu xuất hiện, để một chút đi theo đội xe người tới hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn trước đó tại Nguyễn Hồng Trang nhà gặp qua tiểu cô nương này, làm sao nàng sẽ trước một bước đến nơi này, so đội xe còn sớm. Chương 887, thứ chương ôn hòa chương 887, thứ chương ôn hòa những ngày hoa. Đều là thật. Cái kia còn là giả. Ngươi không có nghe thấy cố này thanh hương mùi vị. Còn có những ngày vòng quanh hoa bay hồ điệp, sao có thể là giả? Đây rốt cuộc là làm sao làm được a? Cũng quá thần kỳ. Mau tìm người hỏi một chút là nhà nào hôn khánh công ty làm, chờ chúng ta xử lý hôn lễ, cũng tìm bọn hắn. Đây là ma pháp còn là ma thuật a? Thực tế không dám tin. Muốn biết coi như là ma thuật, không nghĩ truy đến cùng, đó chính là ma pháp chứ sao? Thẩm Tư Viễn nắm Nguyễn Hồng trong tay, chậm rãi xuyên qua đệm nhân thảo bãi hướng bên trong đi. Hai bên chuyển đến liên tiếp xì xào bàn tán, ánh mắt rơi ở trên thân hai người, cũng rơi ở chung quanh cái kia phiến đột nhiên xuất hiện chói lọi vườn hoa bên trên. Người không biết chuyện, chỉ cảm thấy cuộc hôn lễ này bố trí không thể tưởng tượng, tràn đầy ngạc nhiên, biết Thẩm Tư Viễn thân phận người, dù cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động, nhưng lại chưa tỉnh đắc ý bên ngoài, dù sao hắn luôn có thể làm ra vượt mức bình thường sự tình. Nhưng còn có một số người, tỉ như sớm trình diện Đào Quảng Hạng, Lâm Kiến Minh hai nhà, cùng Thẩm Tư Viễn những cái kia khách hàng lớn lại từ mảnh này trong vườn hoa, nhìn ra càng sâu tầng ý vị. Thẩm Tư Viễn có thể nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng ra dạng này một mảnh sinh cơ dạt dào vườn hoa, điều này có ý vị gì? Đây có nghĩa là hắn nắm giữ sinh trưởng lực lượng, là khống chế sinh mệnh lực lượng. Lúc trước hắn đã triển lộ qua để người quay về thanh xuân năng lực, đó có phải hay không nói, hắn còn có thể nắm giữ lấy bạch cốt sinh cơ, phản lão hoàn đồng, thậm chí khởi tự hồi sinh lực lượng. Phần này năng lực, so Thẩm Tư Viễn từng thể hiện ra cường đại lực phá hoại, càng khiến người ta kính sợ. Dù sao đơn thuần phá hư, bây giờ không ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng có thể làm đến, thậm chí so hắn tạo thành phá hư càng kinh người. Nhưng loại này nghịch chuyển sinh cơ, vi phạm quy luật tự nhiên lực lượng, lại một mực ôm lấy lòng của bọn hắn, để bọn hắn sinh ra khó mà ức chế khát vọng. Huyên náo ở giữa, Đậu Đậu cùng Đường Đường chính tụ cùng một chỗ đùa giỡn, bị riêng phần mình mụ mụ nhẹ nhàng kéo ra. Tuy nói Thẩm Tư Viễn từ trước đến nay sủng ái hai đứa bé này, nhưng hôm nay là hắn ngày vui, cũng không thể để hài tử huyên náo chậm trễ hôn lễ quy trình. Thẩm Tư Viễn lôi kéo Nguyễn Hồng Trang đi vào trong nhà, ánh mắt ngay lập tức liền rơi tại trong nơi hẻo lánh mãi mãi trên thân. Lão nhân mặt mũi tràn đầy vui mừng, khóe mắt chân mày đều chất đống cười, so trong ngày thường nhìn xem còn muốn tinh thần mấy phần. Thẩm Quan Triều đứng tại mãi mãi bên cạnh, trên mặt cũng treo hiền hòa ý cười, tựa hồ cũng tại vì Thẩm Tư Viễn cao hứng. Nhưng Thẩm Tư Viễn chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, trong lòng hắn, Thẩm Quan Triều cho tới bây giờ đều không trọng yếu. Mãi mãi Thẩm Tư Viễn lôi kéo Nguyễn Hồng Trang đi đến trước mặt lão nhân, giọng nói mang vẻ mấy phần nũng nịu ý cười. Ngươi đứa nhỏ này, tới làm gì? Cha mẹ ngươi ở bên kia chờ các ngươi kính trà đâu. Mãi mãi cười chỉ cách đó không xa Thẩm Kiến Quân hai vợ chồng. Hai người đang ngồi ở phòng khách trên ghế dài, chờ lấy người mới tới, quy trình cùng tại Nguyễn Hồng Trang nhà cũng không kém nhiều lắm. Thẩm Tư Viễn lại không nói tiếp, trực tiếp lôi kéo Nguyễn Hồng Trang, đối với mãi mãi quỳ xuống. Nguyễn Hồng Trang cũng phá lệ nhu thuận, nàng so với ai khác đều rõ ràng, mãi mãi ở trong lòng Thẩm Tư Viễn địa vị, vừa xa cha mẹ của hắn. Ai? Các ngươi đây là làm gì? Mau dậy đi. Mãi mãi hoảng hồn, vội vàng đưa tay muốn đem hai người nâng đỡ. Thẩm Tư Viễn lại không động, chỉ là ngửa đầu nhìn xem mãi mãi, cười nói, mãi mãi, ta cưới vợ, về sau ngài rốt cuộc không cần lo lắng ta không lấy được nàng dâu. Ngươi tiểu tử túi này, mãi mãi biết. Mau dậy đi, trên mặt đất lạnh. Mãi mãi cười đến khỏe mắt nếp nhăn đều chen lại với nhau, đưa tay vô vô Thẩm Tư Viễn cánh tay. Lần này Thẩm Tư Viễn không có lại kiên trì, vị Nguyễn Hồng Trang cùng một chỗ đứng lên. Hồng Trang à, hai người các ngươi về sau phải thật tốt sinh hoạt, lẫn nhau thông cảm, sớm một chút sinh đứa bé. Mãi mãi lôi kéo Nguyễn Hồng Trang tay, tinh tế dặn dò, trong giọng nói tràn đầy yêu thương. Nguyễn Hồng Trang bị nói đến có chút ngượng ngùng, gương mặt từng đỏ, nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Thẩm Tư Viễn lại ở một bên cười hì hì nói tiếp, mãi mãi ngài yên tâm, chúng ta tranh thủ tiền sinh 4-5 cái, đến lúc đó một đám tiểu gia hỏa vây quanh ngài gọi thái mãi mãi, mỗi ngày làm cho ngài ngủ không yên. Ngươi nha, đều kết hôn người, còn lại như thế không có chính hình. Mãi mãi bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng tại Thẩm Tư Viễn trên cánh tay vỗ một cái, lại thúc giục, nhanh đi tìm ngươi cha mẹ đi, chớ trì hoãn thời gian, nhiều khách như vậy vẫn chờ đâu. Tốt, cái kia mãi mãi ngài trước ở chỗ này ngồi. Thẩm Tư Viễn đáp ứng, lại quay đầu nhìn về phía theo sau lưng đạo tử, ngữ khí trịnh trọng mấy phần, đạo tử, hôm nay liền làm phiền ngươi chiếu cố mãi mãi. Được. Đạo tử trên mặt lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, khoe miệng cong thành đẹp mắt vành trăng khuyết. Đối với nàng mà nói, chiếu cố mãi mãi có thể so sánh làm phù dâu trọng yếu nhiều. Thẩm Tư Viễn nguyện ý đem mãi mãi giao phó cho nàng, bản thân liền là tín nhiệm đối với nàng, cũng là nàng trong lòng hắn có phân lượng chứng minh. Chờ Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang đi xa, Thẩm Quan Triều mới mang theo vài phần thất lạc, nhẹ giọng tán thưởng, đứa nhỏ này thật sự là hiếu thuận. Hắn sao có thể nhìn không ra Thẩm Tư Viễn đối với chính mình xa cách cùng ý kiến, nhưng hắn liền chỉ trích lập trường đều không có. Năm đó là hắn đã làm sai trước, mà lại hắn cũng không muốn bởi vì việc này gây vu tố chân không cao hứng. Mãi mãi cười ha hả liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tiêu ngạo. Nhà mình đại tôn tử có tiên đồ, để nàng trước mặt người khác hung hăng mở mày mở mặt một thanh. Người sống, không phải liền là vì tranh một hơi sao? Năm đó những cái kia bực mình sự tình, nàng nghẹn thật nhiều năm, nhưng nhi tử không hăng hái, Thẩm Quan Triều lại là hài tử phụ thân, nàng ngăn không được, trong lòng lại là từ đầu đến cuối khó mà tiêu tan. Bây giờ nhìn xem cháu trai như thế tiên đồ, lại như thế hiếu thuận, trong nội tâm nàng ủy khuất cũng tán hơn phân nửa. Một bên khác, Thẩm Tư Viễn lôi kéo Nguyễn Hồng Trang đi đến trước mặt cha mẹ, dựa theo quy trình quỳ xuống, kính trà, nghe phụ mẫu nói liên miên lại nhại dạy bảo cùng chúc phúc, cuối cùng tiếp nhận thật dày hồng bao, mới tính hoàn thành một khâu này. Đao tử kéo cánh tay của bà nội, nhìn xa xa một màn này, ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác áo ước. Mặc dù Thẩm Tư Viễn đã sớm cùng với nàng cam đoan qua, tuyệt sẽ không phụ nàng, về sau cũng sẽ cho nàng một trận long trọng hôn lễ, nhưng giờ phút này nhìn xem hắn cùng Nguyễn Hồng Trang tiếp nhận đám người chúc phúc, trong nội tâm nàng vẫn là không nhịn được sinh ra mấy phần áo ước, đây là nhân chi thường tình, ai cũng tránh không được. Đúng lúc này, nàng cảm giác kéo mãi mãi cánh tay tay bị nhẹ nhàng nắm một chút. Túi đầu chỉ nghe thấy mãi mãi tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói, "Hải tử, ủy khuất ngươi. Ngươi yên tâm, tiểu tử kia tâm lý nắm chắc, khẳng định sẽ xử lý sự việc công bằng. Nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ngươi liền đến nói cho mãi mãi làm cho người chủ." "Tạ ơn mãi mãi." Đào tử trong lòng ấm áp, hốc mắt đều có chút phát nhiệt. Mãi mãi câu này hứa hẹn, so bất luận kẻ nào cam đoan đều có tác dụng, nháy mắt vuốt lên trong lòng nàng điểm tia thất lạc. "Đứa nhỏ ngốc, chúng ta đều là người một nhà, khách khí cái gì?" Mãi mãi vỗ vỗ tay của nàng, nụ cười ôn hòa. "Ba ba, mụ mụ, mời uống trà." Đến phiên Nguyễn Hồng Trang đổi giọng, thanh âm trong veo. Thẩm Kiến Quân hai vợ chồng cười đến không ngậm miệng được, vội vàng đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng đại hồng bao đưa tới. Một bên Đậu Đậu không giống trước đó như thế chạy lên trước bị xuống muốn hồng bao, lại lặng lẽ đem tay nhỏ đưa ra ngoài, trông mong chờ lấy Nguyễn Hồng Trang đem hồng bao cho nàng. "Người cái này lòng tham quỷ, còn muốn hồng bao a?" Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ vừa buồn cười, từng thanh nàng nắm chặt trở về. "Vì cái gì không được nha? Vừa rồi khoai lang ca ca liền đem hồng bao cho ta." Đậu Đậu có miệng, nhỏ giọng giải thích. Đao Quảng Hạ hai vợ chồng vừa lúc tại bên cạnh nghe thấy, trong lòng nhất thời lộn bột một chút, vội vàng lôi kéo Tiểu Nguyệt hỏi thăm nguyên do. Tiểu Nguyệt cũng không có che giấu, đem trước đó tại Nguyễn gia, Thẩm Tư Viễn cho Đậu Đậu hồng bao sự tình một năm một mười nói. Tường Văn Hân tốt khí lại cười, nhìn xem Đậu Đậu hỏi, "Cái kia hồng bao đâu? Cho mụ mụ nhìn xem." "Đây là ta." Đậu Đậu đem tay nhỏ lưng đến sau lưng, cảnh giác nhìn xem nàng, sợ hồng bao bị muốn đi. Được rồi, chớ cùng hải tử đoạn. Đợi một chút chúng ta một lần nữa chuẩn bị cái hồng bao, cho Tư Viễn cùng Hồng Trang đưa qua. Đao Quảng Hạ ở một bên hòa giải. Hắn hiểu rất rõ nhà mình nữ nhi tính tình, đồ vật đến trong tay nàng, nghĩ lại đòi về, so với lên trời còn khó hơn. Ước lúc này, thay xong hoa đồng quần áo Đường Đường chạy ra. Một thân bản cải tiến kiểu Trung Quốc truyền thống trang phục, trắng trẻo mũm mĩm, xuyên tại tiểu gia hỏa trên thân, lại xinh đẹp lại đáng yêu. Cho dù trên cổ vây quanh đầu khăn yếm, cũng không có phá hư chỉnh thể mỹ cảm, ngược lại nhiều hơn mấy phần mềm dẻo ngây thơ. Nhưng Đường Đường hiển nhiên đối với bộ quần áo này không hài lòng lắm, tay nhỏ không ngừng dắt cổ áo cùng váy, nhướng mày lên, một mặt không vui. Kỳ thật không chỉ là bộ quần áo này, nàng đối với tất cả quần áo đều không có hảo cảm, trong lòng nàng còn là ánh sáng cái mông thoải mái nhất tự tại. Đường Đường, Đậu Đậu lợi dụng đúng cơ hội, hướng Đường Đường chạy tới. Trong nội tâm nàng còn băn khoăn hồng bao sự tình, sợ đợi tiếp nữa, mụ mụ thật muốn đem hồng bao muốn đi. Hôn lễ vẫn như cũ dựa theo quy trình đều đâu vào đấy tiến hành, các khách mời chúc phúc âm thanh, tiếng cười liên tiếp. Nhưng những này đều cùng trong sân nhỏ bọn nhỏ không quan hệ, bọn hắn tụ cùng một chỗ, tại cái kia phiến chói lọi vườn hoa bên cạnh truy đuổi vui đùa ầm ĩ, thanh thúy tiếng cười giải đầy toàn bộ đình viện. Cái kia phiến từ Thẩm Tư Viện thúc đẩy sinh trưởng vườn hoa, thành bọn nhỏ vui nhất vui thiên địa. Chương 888, thứ chương tiểu phong ba chương 888, thứ chương tiểu phong ba đóa đóa ngồi xổm tại trong bụi hoa, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải cánh hoa, chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào một cái ngừng tại trên nhụy hoa màu lam hồ điệp. Cánh bướm bên trên đường vân giống vung tầng kim cương vỡ, dưới ánh mặt trời lóe nhỏ vụn ánh sáng, nàng liền thở mạnh cũng không dám, sợ quấy nhiêu cái này bồi linh độc lam. Đột nhiên, một cái đầu nhỏ bu lại, thanh âm giòn tan, cái này tiểu hồ điệp thật xinh đẹp nha. Đóa đóa bỗng nhiên quay đầu, không phải Đậu Đậu còn có thể là ai? Nàng vội vàng đem ngón tay dọc tại bên miệng, đè thấp tiếng nói, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng đem nó. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, bên cạnh đột nhiên truyền đến han một tiếng cười, Đường Đường nện bước chân ngắn nhỏ, giống con tròn vo đoàn nhỏ tự như bay đi qua, cánh tay còn hưng phấn vung lấy. Hồ điệp bị động tĩnh này kinh đến, cánh ba triển khai, quỳ quỳ bay về phía không trung, xoay một vòng liền hướng nơi xa lướt tới. Ta hồ điệp. Đoá đoá gấp đến độ đứng lên, nhỏ lông mày vận thành đũ cụm, trong thanh âm mang điểm bị khuất. Chuyện không liên quan đến ta, đều là Đường Đường sai. Đậu Đậu lập tức lui về sau hai bước, còn vụng trộm xông Đường Đường chớp mắt vài cái, cười hắc hắc, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là nàng cố ý giở trò xấu. Vừa rồi Đường Đường một mực đuổi theo nàng náo, nàng liền cố ý đem người dẫn tới chỗ này, chính là nghĩ dọa đi đoá đoá hồ điệp. Chính mở ra cánh tay, cơ thân thể tìm thú vui Đường Đường, thấy đoá đoá bộ dáng này, lập tức dừng bước, sững sờ đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Cùng đoá đoá, Đậu Đậu cùng nhau chơi lâu như vậy, nàng đã sớm thăm dò đoá đoá quen thuộc. Chỉ cần đoá đoá nhíu lại cái mũi, nhướng mày sừng, dùng loại này giữ dằn ánh mắt nhìn người, đã nói lên nàng thật sự tức giận. Úc. Đường Đường thử thăm dò phát ra một tiếng hừ nhẹ, không giống bình thường ngu như vậy cười, tròn trịa con mắt nhìn chằm chằm đoá đoá, giống như là đang hỏi, ngươi vì cái gì sinh khí nha? Không nghĩ tới đoá đoá thật đúng là xem hiểu nàng ý tứ, đưa tay chỉ không trúng con kia càng bay càng xa lam hồ điệp, tức giận nói, ngươi đem nó dọa cho chạy. Đường Đường thuận nàng chỉ phương hướng nhìn sang, nhìn chằm chằm con kia chợt cao chợt thấp hồ điệp nhìn mấy giây, sau đó nâng lên mập mạp tay nhỏ, nhẹ nhàng lung lay. Thần kỳ chính là, con kia vốn đã nhanh bay xa lam hồ điệp, vậy mà giống như là bị cái gì hấp dẫn như vậy, cánh vô tiết tấu chậm lại, lảo đảo chuyển cái phương hướng, chậm rãi trở xuống Đường Đường trên đầu ngón tay. A, cách đó không xa, một vị mặc câu phục trung niên nam nhân vừa bận thoáng nhìn một màn này, con mắt lập tức sáng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn chợt nhớ tới, vừa rồi quay chung quanh tân nương bay múa hồ điệp, giống như chính là bị đứa trẻ này chiêu đi. Như thế xem ra, đứa nhỏ này tuyệt không phải người bình thường tiểu hài. Trong lòng của hắn lập tức linh hoạt, nếu có thể cùng đứa nhỏ này tìm cách thân mật, soát cái khuôn mặt, tương lai nói không chừng có thể dính vào ánh sáng, đây chính là cái cơ hội tốt. Hắn vừa nhấc chân muốn đi đi qua, một thân ảnh đột nhiên cản ở trước mặt hắn. Tống tổ trưởng. Trung niên nam nhân ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc kêu lên tiếng, người tới chính là Tống Mỹ Tiên. Hắn vô ý thức liếc qua sau lưng Tống Mỹ Tiên. Đường Đường chính đem đầu ngón tay hồ điệp cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Đoá Đoá, Đoá Đoá khí cũng tiêu hơn phân nửa, đang cúi đầu nhìn xem hồ điệp, khóe miệng lặng lẽ bện. Nhìn thấy cảnh tượng này, trung niên nam nhân trong lòng nhất thời rõ ràng mấy phần, nụ cười trên mặt cũng thu liễm chút. Kia là Thẩm Tiên sinh con gái nuôi, Tống Mỹ Tiên ngựa khí rất nghiêm túc, trong đôi mắt mang theo cảnh cáo. Người tốt nhất không muốn đi qua tiếp cận nàng, miễn cho Thẩm Tiên sinh hiểu lầm người có tâm tư khác, đến lúc đó cũng không phải đùa giỡn. Trung niên nam nhân nghe vậy, phía sau lưng bám một cái toát ra một tầng mồ hôi lạnh, lòng bàn tay đều lạnh. Vu gia kết cục hắn nhưng là nghe nói, không chỉ có cửa nát nhà tan, liền hồn phách đều bị Thẩm Tư Viễn câu đi, ai cũng không biết sẽ thụ cái gì cực hình. Chỉ là ngẫm lại, liền để bọn hắn những này nghị bầu hữu quan hệ người câm như hến, nơi nào còn dám tùy tiện trêu chọc Thẩm Tư Viễn người bên cạnh. Cảm ơn Tống tổ trưởng nhắc nhở. Là ta lô mãng, kém chút phạm sai lầm. Hắn tranh thủ thời gian túi đầu không lưng mà xin lỗi, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt Tống Mỹ Tiên cản phải kịp thời, nếu không mình nói không chừng liền tắm. Tống Mỹ Tiên không có nói thêm nữa, ánh mắt một lần nữa trở xuống ba tên tiểu gia hỏa trên thân, nhìn xem các nàng tụ cùng một chỗ đùa hồ điệp, thần sắc hòa hoãn chút. Nhưng vừa nhìn không có mấy giây, nàng liền cảm giác có một ánh mắt rơi trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Nguyệt đang đứng tại cách đó không xa, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, giống như là đang quan sát cái gì. Gặp nàng nhìn qua, Tiểu Nguyệt lại lập tức rời đi ánh mắt, làm bộ đi nhìn bên cạnh bụi hoa, nhưng cái kia tiểu động tác bên trong cảnh giác lại không trốn qua Tống Mỹ Tiên con mắt. Tống Mỹ Tiên trong lòng có chút run lên, bên người Thẩm Tư Viễn mấy hải tử kia bên trong, kỳ thật Tiểu Nguyệt khó đối phó nhất. Nàng tuổi tác mặc dù không lớn, vừa ý nghĩ lại so với bình thường tiểu hài mảnh, nên hiểu đạo lý đều hiểu, đã sớm học xong độc lập suy nghĩ, không giống ba tên tiểu gia hỏa đơn thuần như vậy, căn bản sẽ không bị tùy tiện lừa gạt đi qua. Nàng nghĩ nghĩ, còn là quyết định đi qua cùng Tiểu Nguyệt giải thích một chút, cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này, để Tiểu Nguyệt hiểu lầm chính mình nghĩ đối với Đường Đường làm cái gì, nếu là truyền đến Thẩm Tư Viễn trong lỗ tai, lấy hắn bao che khuyết điểm tính tình, không chừng lại muốn ồn ào ra loạn gì. Xã hội cần ổn định, có thể không gây chuyện còn là tận lực đừng đem sự tình làm lớn chuyện. Một bên khác, Đậu Đậu thấy Đoá Đoá cùng Đường Đường không chỉ có không có cãi nhau, còn tụ cùng một chỗ nhìn hồ điệp, trong lòng có chút ít thất vọng, nàng vẫn chờ nhìn hai cái tiểu đồng bọn giận dỗi đâu. Bất quá rất nhanh, lực chú ý của nàng liền bị Đường Đường triệu hoán hồ điệp bản lĩnh câu đi, con mắt lóe sáng tinh tinh tiến tới, "Đường Đường, ngươi là làm sao làm được nha?" Đường Đường liếc xéo nàng liếc mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ghét bỏ, ánh mắt kia giống như là đang nói, "Ta còn không biết ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì, đừng cho là táng ốc." Hắc hắc. Đậu Đậu bị nàng thấy có chút chột dạ, tranh thủ thời gian đổi đề tài, góp đến thêm gần chút, ngữ khí cũng mềm mượt ra. "Vậy ngươi có thể hay không dạy một chút ta nha? Nếu là không được, vậy ngươi giúp ta cũng bắt một con bướm có được hay không? Muốn so Đoá Đoá con kia càng xinh đẹp." Các nàng chính lưu dịu nói, bên cạnh đột nhiên chuyển tới một mang điểm ngạo khí giọng nữ, thẳng tắp xông các nàng hỏi, "Uy, Tiểu Hải, ngươi chính là ta Nguyễn tỷ tỷ Hoa Đồng." Nói chuyện chính là Nguyễn Hồng Trang nhị bá vợ con nữ nhi Nguyễn Hiểu Đồng. Tỷ tỷ nàng Nguyễn Vũ Hi liền đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa, trong tay nắm bắt cái khí cầu, trong ánh mắt cũng mang điểm hiếu kỳ cùng khâm phục. Nguyễn Hồng Trang muốn kết hôn thời điểm, Nguyễn Hiểu Đồng cùng Nguyễn Vũ Hi liền dùng men muốn làm Hoa Đồng, còn cố ý để mụ mụ cho các nàng mua mới váy. Nhưng Nguyễn Hồng Trang lại nói với các nàng, Hoa Đồng đã sớm định tốt nhân tuyển, cái này khiến hai tiểu cô nương trong lòng rất không thoải mái, luôn muốn nhìn, đến cùng là ai đoạt các nàng vị trí. Hôm nay tới tham gia hôn lễ, trong sân nhỏ tiểu hài quá nhiều, các nàng trong thời gian ngắn cũng không có phân rõ ai là Hoa Đồng. Thằng đến Đường Đường đổi cái kia thân trắng nõn nà Hoa Đồng phục chạy đến, các nàng mới xác định, nguyên lai Hoa Đồng chính là trước mắt mấy cái này tiểu thí hải. Đường Đường căn bản nghe không hiểu Nguyễn Hiểu Đồng đang nói cái gì, chỉ là nhìn thấy lạ lẫm tiểu tỷ tỷ nhìn mình chằm chằm. Trước miết môi, lộ ra cái thật thà chất phát cười. Hàn chương 889, thứ chương đám tiểu đồng bạn chương 889, thứ chương đám tiểu đồng bạn thấy Đường Đường hướng chính mình lộ ra ngây thơ chân thành nụ cười, Nguyễn Hiểu Đồng thần sắc không khỏi trì trệ, vừa rồi trong ngực quần quật lửa giận, phảng phất bị cái này bôi ý cười nhẹ nhàng phất qua, nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng nàng vẫn không muốn tùy tiện chịu thua, dáng chống đỡ bày ra bất mãn thần sắc, cất cao giọng chất vấn, "Uy, Tiểu Hải, ta chính tra hỏi ngươi đâu, ngươi là tiểu câm biết sao?" Lời này bất quá là Nguyễn Hiểu Đồng thuận miệng nói, cũng không quá nhiều ác ý, nhưng nàng không ngờ tới, bên cạnh Đậu Đậu nghe lại nháy mắt sù lông lên. Ở trong lòng Đậu Đậu, Đường Đường chỉ có chính mình có thể khi dễ trước mắt cái này lạ lẫm nữ hài dựa vào cái gì nói như vậy nhà nàng Đường Đậu. Một cỗ lòng đầy căm phẫn cảm xúc xông lên đầu, nàng đột nhiên hướng Nguyễn Hiểu Đồng nhào tới, lớn tiếng la hét, "Không cho phép ngươi nói Đường Đường là câm điếc." Lời còn chưa dứt, người đã đụng đầu vào Nguyễn Hiểu Đồng ngực. Cũng không phải cố ý chọn vị trí này, thực tế là Đậu Đậu cái đầu quá thấp, khó khăn lắm chỉ tới Nguyễn Hiểu Đồng chỗ ngực. Nguyễn Hiểu Đồng bị bất thình lình va chạm làm cho một cái lảo đảo, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, tiện thể cũng trượt chân trước người Đậu Đậu. Đậu Đậu phản ứng cực nhanh, thuận thế liền cưỡi đến Nguyễn Hiểu Đồng trên thân. Một bên khác, tỷ tỷ Nguyễn Vũ Hi thấy muội muội ăn thiệt thòi, đang muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị một cái tiểu cô nương cản trước người. Nàng vô ý thức đưa tay nghĩ đẩy đối phương ra, nhưng tiểu cô nương kia chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Nguyễn Vũ Hi nói không rõ kia là như thế nào ánh mắt, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên, trên lưng nổi lên một trận mồ hôi lạnh, tay chân vừa mềm lại lạnh, liền một tia động đậy sức lực đều không có, một cỗ vô hình hoảng hốt giống như là thủy triều đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Nguyễn Vũ Hi cuối cùng chỉ là đứa bé, nơi nào thấy qua tình hình như vậy. Thân thể khống chế không nổi run rẩy, nước mắt không hề có điểm báo trước theo gương mặt y mắng lăn xuống. Một màn này cũng làm cho cản ở trước mặt nàng Đoá Đoá sử sốt, ta còn cái gì đều không có làm, ngươi làm sao trước khóc rồi? Kỳ thật cái này cũng không thể trách Đoá Đoá. Người bình thường tại chợ bán thức ăn giết cá giết gà 10 ngày, trên thân đều sẽ nhiễm mấy phần lệ khí, huống chi Đoá Đoá từng tại Minh Thổ chém giết qua vô số vận đụng, trên thân vốn là tự mang một cô hung lệ chi khí. Huống hồ bây giờ nàng, sớm đã không chỉ là quỷ, càng là thần, cái này đã là sinh mệnh cấp độ nhảy bọn. Cho dù Đoá Đoá thu liễm hung lệ chi khí, Nguyễn Vũ Hi cũng sẽ bởi vì sinh vật bản năng, đối với nàng sinh ra nguồn gốc từ đáy lòng hoảng hốt. Đến nỗi Nguyễn Hiểu Đồng không có ở trên người Đậu Đậu cảm nhận được loại này cảm giác áp bách, một mặt là bởi vì Đậu Đậu tính tình chân chất, không hiểu như thế nào dùng khí thế để người. Một phương diện khác, Đậu Đậu dù nhìn như sinh khí, kỳ thực chỉ là đơn thuần nghĩ duy trì Đường Đường, vẫn chưa chân chính tức giận. Nàng rõ ràng tiểu Câm Niếc là không tốt từ, Đao Quảng Hạ vợ chồng đã sớm dạy qua nàng, tiểu Câm Niếc nhỏ kẻ điếc cái này lời nói đối với Đường Đường mà nói là bất nạt, sẽ thương tổn đến Đường Đường tâm linh. Tuy nói Đậu Đậu vẫn không rõ tâm linh tổn thương đến tột cùng là có ý gì, nhưng nàng biết không thể để Đường Đường thụ ủy khuất, cho nên chưa từng xưng hô như vậy Đường Đường, nhiều lắm cười hô đối phương đồ ngốc. Dù sao ba ba mụ mụ, khoai lang ca ca cũng thường gọi nàng như vậy, ở trong mắt Đậu Đậu, đồ ngốc căn bản không phải lời mắng người, ngược lại là loại thân biệt danh hô. Đừng nhìn Đậu Đậu so Nguyễn Hiểu Đồng nhỏ hơn mấy tuổi, thật muốn độc thủ, Nguyễn Hiểu Đồng căn bản không phải đối thủ của nàng. Bị cười ở trên người không có hai lần, Nguyễn Hiểu Đồng liền đau đến oa oa khóc lớn lên. Nghe tới tiếng khóc, Đậu Đậu ngược lại hoảng hồn, không biết làm sao buông tay ra đứng người lên, cúi đầu đứng ở một bên, rất giống cái làm sai sự tình hải tử. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, bất quá trong chớp mắt, Nguyễn gia hai tiểu cô nương liền đều khóc, chung quanh không ít người còn không có kịp phản ứng, trong đó liền bao quát Tống Mỹ Tiên cùng Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt thấy các nàng lên xung đột, vừa định tiến lên ngăn cản, không nghĩ tới sự tình đã kết thúc. Đầu đầu cùng Đóa Đóa lôi kéo tay, giống làm sai sự việc trốn đến sau lưng Đường Đường, nhưng Đường Đường so với các nàng còn thấp, căn bản ngăn không được hai tiểu cô nương thân ảnh. Mà Đường Đường từ đầu tới đuôi đều không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, vẫn như cũ toát miệng, lộ ra không buồn không lo cười ngây ngô. Nhìn thấy hai cái tiểu tỷ tỷ đang khóc, Đường Đường lập tức rôi ra mập mạp tay nhỏ, tại không trung nhẹ nhàng khẽ vồ hai lần. Một giây sau, hai con sắt thái lộng lấy hồ điệp liền lảo đảo rơi xuống lòng bàn tay của nàng. Úc Đường Đường phát ra một tiếng thanh thúy thở nhẹ, vung lấy hồ điệp đưa tới Nguyễn Hiểu Đồng cùng Nguyễn Vũ Hi trước mặt, giống như là đang nói tặng cho các ngươi, không muốn thương tâm rồi. Cách đó không xa, Nguyên Bản nghe tới nữ nhi tiếng khóc chạy đến Trần Ngọc Tú, thấy cảnh này, bước chân không khỏi ngừng ngay tại chỗ. Cảm ơn. Nguyễn Hiểu Đồng nghẹn ngào nói, rồi ra tay của nàng. Trong đó một cái liền lập tức bay đến đầu ngón tay của nàng bên trên. Như vậy thần kỳ cảnh tượng, để Nguyễn Hiểu Đồng nháy mắt quên thút thít, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay hồ điệp. Một cái khác hồ điệp thì chậm rãi bay đến Nguyễn Vũ Hi trên trán. Trước đó còn bởi vì hoảng hốt run nhẹ nhẹ Nguyễn Vũ Hi, nháy mắt cảm nhận được một trận ấm áp, trong thân thể cảm giác bất lực cấp tốc rút đi, ý thức cũng dần dần tỉnh táo lại. Cái loại cảm giác này, tựa như người chết chìm đột nhiên được cứu lên mở, lòng tràn đầy đều là sống sót sau tai nạn may mắn. Giờ khắc này, Đường Đường trên mặt cái kia thuần túy lại nụ cười sáng lạ, ở trong lòng Nguyễn Vũ Hi, in dấu xuống khác ấm áp ân ký. Mà lúc này đây, Trần Ngọc Tú mới đi qua. Tiểu Nguyệt thấy, cũng đội vàng đi tới, Tống Mỹ Tiên vội vàng đuổi theo. Tiểu Bằng Hữu phải thật tốt ở chung, không thể đánh nhau nha. Trần Ngọc Tú nói. Nàng cũng không phải là cái gì người không giảng đạo lý, chỉ là nói bảo hộ chính mình nữ nhi, mà lại hôm nay còn là Nguyễn Hồng Trang ngày vui, nếu là bởi vì mấy đứa bé huyên náo không thoải mái, cuối cùng chỉ sợ không tốt kết thúc. Mụ mụ, thật xin lỗi, không nên gọi tiểu muội muội tiểu câm điếc. Nguyễn Hiểu Đồng chủ động thừa nhận sai lầm của mình, cái này khiến Trần Ngọc Tú đại khái ngoài ý muốn, ánh mắt không khỏi rơi xuống đứng ở một bên, nước bọt treo treo, một mặt cười ngây ngô tiểu đậu đinh. Han Đường Đường hướng về phía nàng lộ ra một cái mỉm cười. Trong lòng Trần Ngọc Tú không khỏi cảm thấy một trận vui vẻ. Hoa nhi này thật là vui mừng. Nàng nhịn không được lai một câu. Ngươi là nhà ai? Ba ba mụ mụ đâu? Nàng hiếu kỳ hỏi. Nàng vừa mới cùng đi Nguyễn Hồng Trang cùng đi thời điểm, tựa hồ gặp nàng bị một nữ nhân ôm vào trong ngực, nhưng bây giờ nơi này vẫn chưa nhìn thấy người. Nàng vốn là thuận miệng hỏi một chút, cũng không nghĩ Đường Đường sẽ trả lời nàng, dù sao tiểu hài tử này xem ra quá nhỏ. Bất quá đầu đầu ở phía sau nghe vậy, nhiệt tâm nói, Đường Đường nghe không được nói chuyện, nàng cũng không có ba ba. Ê! Trần Ngọc Tú nghe vậy, trong lòng nháy mắt tràn ngập áy náy. Đoá Đoá ở bên cạnh nghe vậy, phản bác, mới không phải, ca ca chính là Đường Đường ba ba. Hoa Hoa chính là Hoa Hoa, thế nào lại là ba ba đâu? Đầu đầu nắm lấy cái đầu nhỏ, lộ ra một bộ khờ dạng. Bất quá cũng may lúc này Tống Mỹ Tiên đi tới, chủ động mở miệng nói, Trần nữ sĩ, bọn nhỏ sự tình để bọn nhỏ giải quyết, để các nàng chính mình đi chơi đi. Ngươi là? Trần Ngọc Tú có chút bị Tống Mỹ Tiên tướng mạo trò kinh đến. Chủ yếu là Tống Mỹ Tiên thực tế là quá đẹp, đẹp cơ hồ không có tì vết, đẹp để người có một loại cảm giác không chân thật. Ta gọi Tống Mỹ Tiên, rất hân hạnh được biết ngươi. Tống Mỹ Tiên đưa tay nói. Trần Ngọc Tú vô ý thức đưa tay cùng đối phương nắm một chút. Thấy người lớn nói chuyện, đầu đầu cùng Đóa Đóa lôi kéo Đường Đường lặng lẽ chạy. Nguyễn gia hai tiểu cô nương thấy mụ mụ cùng người đang nói chuyện, nghĩ nghĩ, hướng về ba tên tiểu gia hỏa đuổi tới. Tiểu Nguyệt thấy thế, lại đi tới một bên yên tĩnh ngồi xuống. Đường nơi này chỉ là một trận giữa hài tử mâu thuẫn nhỏ, nhưng lại bị một chút người hữu tâm cho nhìn ở trong mắt. Chương 890, thứ chương kinh hai chương 890, thứ chương kinh hai Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang hướng phụ mẫu đi qua bái biệt lễ về sau, liền muốn khởi hành tiến về khách sạn, chuẩn bị sắp chính thức cử hành hôn lễ. Hai người không dám trì hoãn, liền lần nữa đi ra ngoài, chuẩn bị trước thời hạn đến khách sạn nên đón lần lượt chạy đến khách mới. Đến nỗi trong nhà những người khác, cũng có thể chậm một chút chút lại xuất phát. Nhưng hai người vừa ngồi vào trong xe, Đường Đường liền bệnh lên tròn vo cái mông nhỏ, nện bước chân ngắn nhỏ leo lên, đối với lấy bọn hắn lộ ra một mặt khờ ngọt đủ cười, còn mềm dẻo kêu lên úp. Một bên phụ trách cân đối hôn lễ chủ tính nhân viên công tác thấy thế, liền vội vàng tiến lên, nhẹ giọng dụ dỗ nói, "Tiểu Bằng Hữu, nơi này không thể ngồi à, mụ mụ ngươi ở nơi nào nha?" Nói liền nghĩ đem Đường Đường ôm xuống xe, lại bị Thẩm Tư Viễn đưa tay ngăn lại. Hắn đưa tay đem Đường Đường ôm vào trong ngực, để nàng ngồi tại mình cùng trong Nguyễn Hồng Trang ở giữa chỗ trống, động tác tự nhiên lại ôn nhu. Lúc này, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bị kéo ra, Hồng Văn Khánh vội vã ngồi vào, vẫn không quên thở phì phò nhắc tới, "Hô, lần này cuối cùng đợi kịp." Hắn nói, vụng trộm liếc Thẩm Tư Viễn liếc mắt, trên mặt mang theo vài phần rõ ràng không cam lòng, vẻ mặt kia phảng phất đang nói lần này cũng đừng lại đem ta rơi xuống. "Vất vả ngươi." Thẩm Tư Viễn nhìn xem hắn bộ dáng này, nhịn không được cảm thấy buồn cười, trong giọng nói tràn đầy trêu ghẹo. Trên ghế lái Hoàng Vân Đảo cũng không nín được ý cười, bả vai có chút lay động. Đang nói, Mao Tam Muội tìm đi qua, ánh mắt rơi vào trên người Đường Đường. Thẩm Tư Viễn thấy thế, nói với nàng, "Đường Đường đi chung với ngươi khách sạn, ngươi nếu là không yên lòng, đằng sau tìm chiếc xe đi theo, chúng ta cùng đi." Giao phó xong Mao Tam Muội, hắn lại hướng đứng tại nhà cũ cổng Tiểu Nguyệt vẫy vẫy tay. Chờ Tiểu Nguyệt đến gần, Thẩm Tư Viễn dặn dò, "Ngươi chờ một lúc mang Đậu Đậu cùng Đóa Đóa cùng một chỗ tới." Nói, ánh mắt của hắn vượt qua Tiểu Nguyệt, nhìn về phía trong sân nhỏ, chỉ thấy Đậu Đậu cùng Đóa Đóa chính cùng Nguyễn Vũ Hi, Nguyễn Hiểu Đồng hai tỷ muội chơi đến náo nhiệt, thanh thúy tiếng cười liên tiếp, ai có thể nghĩ tới, trước đây không lâu mấy hải tử kia còn náo qua một trận chút khó chịu, thậm chí động thủ đánh lên đây. Hải tử tâm tính chính là dạng này, trước một giây còn có thể mắt đỏ bánh mắt, một giây sau liền lại có thể cười ôm cùng một chỗ. Theo xe chậm rãi khởi động, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hồng Văn Khánh nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, nhỏ giọng thầm thì nói, sẽ không lại có chim chóc bay tới à? Lời này nghe giống như là lẩm bẩm, kỳ thực là đang thử thăm dò ghế sau Thẩm Tư Viễn. Hắn lại không đốc, mơ hồ có thể phát giác được hôm nay liên tiếp phát sinh khác thường sự tình, tựa hồ cũng cùng Thẩm Tư Viễn có nói không rõ liên quan. Ta đây coi như không rõ ràng. Thẩm Tư Viễn cười đáp lại, trong giọng nói nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Nhưng lần này lại làm cho Hồng Văn Khánh thất vọng, trên đường đi gió êm sóng lặng, đừng nói chim chóc, liền một điểm ngoài ý muốn tình trạng đều không có phát sinh. Thẩm Tư Viễn trong lòng lại rất rành rẽ, tất cả những thứ này, tất cả đều là bởi vì Đường Đường ngồi trên xe nguyên nhân. Xe đến khách sạn về sau, Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang nắm Đường Đường xuống xe, đưa nàng giao cho chào đón Mao Tam Muội, vẫn không quên căn dặn, mang nàng tại phụ cận chơi đùa liền tốt, chớ đi quá xa. Thấy Mao Tam Muội gật đầu đáp ứng, Thẩm Tư Viễn mới yên lòng đuổi tiếp Nguyễn Hồng Trang đi vào khách sạn. Nguyễn Hướng Tiền vốn là tài đại khí thô, bây giờ nữ nhi đại hôn, phô trương đương nhiên phải làm được mười phần. Hắn trực tiếp bao xuống đều quán rượu, phải biết, khách sạn này nguyên bản có thể đồng thời gánh vác mười mấy trận hôn lễ, nhưng hôm nay, nơi này chỉ thuộc về Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang cái này một đôi người mới. Theo cửa chính quán rượu miệng bắt đầu, liền khắp nơi lộ ra vui mừng, đỏ tươi thảm theo cổng một mực trải ra yến hội sảnh, hai bên bày đầy tươi mới hoa tươi, mấy trăm vị thân mang thống nhất lễ phục tiếp khách tiểu thư đứng thành hai hàng, từng cái trang dung tinh xảo, nụ cười dịu dàng, đối với mỗi một vị trình diện khách mới cúi đầu vân an, nhiệt tình lại được thể. Bởi vì là kiểu Trung Quốc hôn lễ, toàn bộ hiện trường bố trí được cổ kính, tinh xảo đến như là giường cột chạm trổ cổ trạch. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy mắt đều là vui mừng Trung Quốc đỏ, liên tràng trung ương long phượng điêu khắc đều điêu khắc đến rất sống động, phảng phất một giây sau liền muốn đằng không mà lên, liền ngay cả dùng làm trang trí hoa đăng cũng đều là long phượng chỉnh tường tạo hình. Từng dãy đèn lồng đỏ treo cao ở dưới mái hiên, thắp sáng về sau đem toàn bộ sân bãi chiếu lên sáng như ban ngày, ấm áp mười phần. Vì để cho các khách mời đang đợi lúc không cảm thấy không thú vị, hiện trường còn cố ý an bài không ít truyền thống hạng mục, thay nhau ra trận, phi thường náo nhiệt. Những chi tiết này, tất cả đều là Giang Ánh Tuyết một tay tổ chức, cho nên nàng sớm liền tới đến hôn lễ hiện trường, vội vàng thẩm tra đối chiếu các hạng quy trình. Thẩm Tư Viễn nhìn thấy nàng, ngay lập tức tiến lên phía trước nói tạ, mẹ, hôm nay thật sự là vất vả ngài, cho ngài thêm phiền phức. Từ khi thu Giang Ánh Tuyết cho hồng bao, hắn liền không còn hô Giang A Di mà là đổi miệng, cái này âm thanh mẹ kêu tự nhiên lại thân thiết. Giang Ánh Tuyết nghe vậy, trên mặt nháy mắt cười thành một bá hoa. Nàng hôm nay cũng phá lệ tinh thần, một bộ vừa vặn sườn sám nổi bật lên nàng khí chất yêu nhã, trang dung tinh xảo đến vừa đúng, đứng bên người Nguyễn Hồng Trang, nếu là không nói, chỉ sợ thực sự có người sẽ coi là các nàng là tỷ muội. Cũng đừng nói như vậy, không phải ta một người lo liệu, mụ mụ ngươi cũng giúp không ít việc đâu. Giang Ánh Tuyết khách khí nói. Thẩm Tư Viễn lại nhếch miệng, cười chửi bậy, quên đi thôi, nàng không thêm phiền, liền xem như giúp lớn nhất bận điệu. Giang Ánh Tuyết bị hắn chọc cho cười ha ha, lời này cũng đừng ở mụ mụ ngươi trước mặt nói, không phải nàng nên tương tâm. Nàng mới sẽ không. Thẩm Tư Viễn không hề lo lắng nói, giọng nói mang vẻ mấy phần chắc chắn, hắn thực sự nói thật, qua nhiều năm như thế, Hoàng Tuệ quên chính mình cũng đã sớm quen thuộc, căn bản sẽ không bởi vì điểm này trò đùa lời nói để ở trong lòng. Tốt, không cùng các ngươi tán dóc. Nguyễn Nguyễn, ngươi trước đi hậu trường bổ cái trang, đợi lát nữa còn muốn cùng Tư Viễn cùng một chỗ đón khách đâu. Giang Ánh Tuyết nói, vỗ vô Nguyễn Hồng Trang tay, thúc giục hai người đi làm chuẩn bị. Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang ứng tiếng, liền tạm thời về sau lên trên bục đi. Lúc này, Trần Ngọc Tú lôi kéo hai cái nữ nhi đi đến, nhìn thấy Giang Ánh Tuyết, lập tức nhiệt tình hỏi, đệ muội, còn có gì cần ta hỗ trợ sao? Không cần không cần, ngươi trước tìm địa phương ngồi một lát, chờ ta làm xong trận này liền đi qua tìm ngươi. Giang Ánh Tuyết cười vẫy tay. Nàng sở dĩ canh giữ ở cổng, là vì nên đón Nguyễn gia ở trên thương nghiệp hợp tác đồng bạn, dù sao cũng là Nguyễn gia gả nữ, trọng yếu như vậy trường hợp, đương nhiên phải mời những này nhân vật trọng yếu trình diện. Tuy nói phần lớn chỉ là trên thương nghiệp vắng lai, nhưng nếu là không mời, ngược lại lộ ra Nguyễn gia không hiểu lễ nghi, không cho đối phương mặt mũi. Mà những người này, cũng nhất định phải nàng tự mình ra mặt nên đón mới đủ trịnh trọng. Đến nỗi Nguyễn Hướng Tiền, sớm đã tại trong phòng yến hội bồi tiếp mấy vị trước thời hạn trình diện quý khách chào hỏi. Vậy được, vậy chúng ta trước hết đi vào. Trần Ngọc Tú nói, lôi kéo bên người Nguyễn Vũ Hi cùng Nguyễn Hiểu Đồng. Nàng là Nguyễn Hồng Trang người nhà mẹ đẻ, một đường đi theo đội xe tới, đương nhiên phải đem hai cái nữ nhi mang theo bên người. Vừa đi hai bước, Nguyễn Hiểu Đồng liền lung lay Trần Ngọc Tú tay, nhỏ giọng nũng nịu, mụ mụ, ta muốn đi tìm tỷ tỷ. Hôm nay theo buổi sáng đến bây giờ, các nàng hai tỷ muội còn không có cùng Nguyễn Hồng Trang thật tốt thân cận qua đây. Tỷ tỷ ngươi hôm nay vội bằng đâu, nào có ở không phản ứng các ngươi nha. Các ngươi trước tìm. Ách. Trần Ngọc Tú lời còn chưa nói hết, vừa bước vào yến hội đại sảnh, lại đột nhiên sửng sốt, trong đầu ông một tiếng, cả người đều có chút choáng váng. Nàng liếc mắt liền thấy, tại cách đó không xa kê bên bàn, có hai đứa bé chính chơi đùa chạy tới chạy lui, không phải người khác, chính là vừa rồi trong sân cùng chúng nữ nhi cùng nhau đùa giỡn đậu đậu cùng đoá đoá. Nhưng Trần Ngọc Tú nhớ rõ ràng, vừa rồi các nàng lên xe thời điểm, đậu đậu cùng đoá đoá căn bản không có cùng theo đi. Nàng lôi kéo Nguyễn Vũ Hi, Nguyễn Hiểu Đồng lên xe lúc, còn cố ý liếc mắt nhìn sân nhỏ, hai đứa bé kia chính ngồi xổm tại trong vườn hoa hái hoa chơi đâu. Làm sao các nàng ngược lại so với mình tới trước khách sạn? Chương 891, thứ chương mẫu nữ chương 891, thứ chương mẫu nữ đậu đậu, đoá đoá. Nguyễn gia hai cái tiểu tỷ muội nhìn thấy tiểu đồng bọn, cũng là rất là kinh hỉ. Ồ, đậu đậu nghe tiếng, mê mẩn chừng chừng xoay đầu lại. Lúc này nàng cùng đoá đoá đều đã đổi bên trên hoa đồng quần áo. Thấy là mới quen tiểu tỷ tỷ, đậu đậu lập tức hướng hai người phất phất tay. Nguyễn gia hai cái tiểu tỷ muội lập tức chạy tới. Các ngươi làm sao ở chỗ này? Nguyễn Hiểu Đồng tò mò hỏi. chúng ta muốn cho Nguyễn tỷ tỷ làm hoa đồng, đương nhiên muốn ở chỗ này. Đoá Đoá nói, không phải, ý của chúng ta là, các ngươi làm sao siêu chúng ta tới trước, mà lại quần áo đều đổi. Nguyễn Vũ Hi một mặt ngạc nhiên nói, đương nhiên là bay tới. Đậu Đậu vô tình nói, Đoá Đoá nghe vậy, rồi ra chân nhỏ đá nàng một chút, để nàng không nên nói lung tung. Không có việc gì a, không có việc gì nha. Đậu Đậu vung lấy tay nhỏ, một bộ thái độ thờ ơ quả nhiên. Nguyễn gia tiểu tỷ muội nghe tới câu trả lời này về sau, lập tức một mặt khinh thường nói, thôi lại nhiêu, còn bay tới, ngươi bay cái cho chúng ta nhìn xem. Đậu Đậu quay đầu nhìn về phía Đoá Đoá, hai tay mở ra, biểu lộ nhỏ giống như là đang nói ngươi xem đi, ta liền biết các nàng sẽ không tin. Nàng cũng không có ý định thật chứng minh chính mình biết bay, chỉ là lôi kéo Đoá Đoá tay, dọc theo trước mắt tê đài vừa đi vừa về đi hai bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý, các ngươi nhìn nhà, đợi một chút chúng ta liền muốn thuận nơi này đi, sau đó vượt qua tòa kia cầu đá nhỏ, cuối cùng đi đến cái kia trên bàn đi, đến lúc đó chúng ta còn muốn vung cánh hoa đâu. Kỳ thật này chỗ nào là cái gì tê đài, toàn bộ hôn lễ hiện trường đều bố trí thành kiểu Trung Quốc cầu nhỏ nước chảy bộ dáng, tảng đá xanh xếp thành đường nhỏ uốn lượn hướng về phía trước, ven đường róc rách trong khe nước tung bay vài miếng màu hồng cánh hoa, mấy khối tạo hình độc đáo núi đá bên cạnh còn trồng xanh tươi cỏ cây, thỉnh thoảng có sương mù nhàn nhạt theo băng khô cơ bên trong bay ra, quấn quanh tại cỏ cây cùng cầu đá ở giữa, xa xa nhìn lại, giống như tiên cảnh. Một bên khác, Giang Ánh Tuyết vừa mấy vị đến đây chúc mừng khách mới, quay đầu đã nhìn thấy mấy đứa bé vây quanh ở tê đài bên cạnh vui đùa ầm ĩ, ánh mắt của nàng lơ đãng đảo qua hiện trường. Khi thấy thợ trang điểm đang ngồi ở bên cạnh ở giữa cổng túi đầu chơi điện thoại lúc, lông mày không khỏi có chút vặn. Theo lý thuyết, lúc này thợ trang điểm hẳn là tại cho tân nương bổ trang mới đúng. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, phía bên mình cần nên đón khách nhân hầu như đều đến đông đủ, liền sửa sang một chút trên thân sườn sám, hướng thợ trang điểm đi tới. Tân nương từ đâu? Giang Ánh Tuyết thanh âm ôn hòa, lại mang một tia không dễ dàng phát giác đội vàng. Thợ trang điểm vừa nghe thấy thanh âm, tranh thủ thời gian đứng dậy, chỉ bên cạnh ở giữa, ngựa khí có chút mất tự nhiên, mới, tân lang cùng tân nương đang ở bên trong nói chuyện đâu, để ta trước chờ ở bên ngoài một hồi. Kỳ thật thợ trang điểm trong lòng cũng đang lẩm bẩm, cái này đều nhanh đến cử hành nghi thức thời gian, hai người còn có lời gì không thể về nhà lại nói, nhất định phải đem chính mình theo bên cạnh thời gian đuổi ra. Nàng càng nghĩ càng thấy thật tốt kỳ, thậm chí nhịn không được ở trong lòng toát ra chút nói chuyện không đâu suy đoán, nói không chừng hai người là mượn cái này một thân áo cưới lễ phục, ở bên trong chơi cái gì lãng mạn bị bợm còn con đâu. Đều lúc này, có lời gì không thể về nhà lại nói. Giang Ánh Tuyết nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, không có lại hỏi thêm thợ trang điểm, quay người liền đưa tay vặn ra bên cạnh ở giữa cửa, đi vào. Phe này ở giữa không gian so trong tưởng tượng phải lớn, bên ngoài là một cái rộng rãi phòng tiếp khách, bày biện mấy chiếc mềm mại ghế sofa cùng một tấm bàn trà. Lại tiến vào trong đi, còn có một cái gian phòng nhỏ, trong gian phòng không chỉ có đặt vào kính trang điểm đài, trong nơi hẻo lánh còn bày biện một tấm giường nhỏ, hiển nhiên là thuận tiện người mới nghỉ ngơi dùng. Khách sạn này vốn là lấy tiếp nhận tiệc cưới làm chủ yếu nghiệp vụ, các loại nguyên bộ công trình tự nhiên là phá lệ đầy đủ. Vừa đi vào bên cạnh ở giữa, Giang Ánh Tuyết liền ngầm trộm nghe thấy phòng trong truyền đến nữ nhi Nguyễn Hồng Trang thanh âm, nàng đang muốn mở miệng kêu một tiếng, thúc giục nữ nhi tranh thủ thời gian chuẩn bị, lại đột nhiên có một thanh âm khác truyền vào trong tai. Thanh âm kia đã lạ lắm, lại mang một loại sâu tận xương tủy quen thuộc, giống một thanh truy nhỏ nhẹ nhàng đập vào trong lòng của nàng, để nàng nháy mắt cứng tại chỗ, liền hô hấp đều chậm nửa nhịp. Nhà chúng ta Nguyễn thật sự là xinh đẹp nhất, thanh âm kia ôn hòa lại tự ái, mang một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Thật không nghĩ tới a, một ngày kia, ta còn có thể nhìn tận mắt ngươi cử hành hôn lễ. Bà ngoại đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua Nguyễn đỏ gương mặt, trong trí nhớ tiểu cô nương kia, rốt cục lớn lên, phải lập gia đình. Hắc hắc, bà ngoại Nguyễn Hồng Trang trong thanh âm tràn đầy vui sướng, giống quả ngọt ngào đường. Cuộc sống sau này còn dài mà, ngài có thể một mực nhìn lấy ta nha. Coi như sáng hôm nay đã cùng bà ngoại trò chuyện rất lâu, nhưng vừa thấy được bà ngoại, nàng còn là có chuyện nói không hết nghĩ rằng. Đúng vậy a, Tô Tú trong thanh âm tràn đầy vui mừng. Tiểu Thẩm là cái có bản lĩnh hảo hải tử, bà ngoại lúc trước quả nhiên không nhìn lầm người. Còn nhớ rõ lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, ta liền biết hắn là cái có thể chiếu cô thật tốt người, đáng giá ngươi phó thác trung thân thật nhỏ băng. Bên ngoài Giang Ánh Tuyết rốt cục chậm rãi lấy lại tinh thần, nàng cơ hồ đã có thể xác định, phòng trong cùng nữ nhi người nói chuyện chính là mình mẫu thân Tô Tú. Nàng mím chặt môi, cảm giác thân thể của mình đều tại run nhẹ nhẹ, từng bước một chậm chạp lại kiên định hướng về phòng trong đi đến. Nàng nhớ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, đã từng khinh cuồng qua, đã từng phản nghịch qua, từng bởi vì nhất thời khí phách cùng mẫu thân làm cho mặt đỏ tới mang tai, thậm chí có thật nhiều năm đều tận lực không cùng mẫu thân lui tới. Nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, mẫu thân chưa từng có thật xin lỗi qua nàng. Khi còn bé, mẫu thân cho nàng tốt nhất sinh hoạt, đem tất cả yêu đều chút xuống ở trên người nàng, coi như về sau hai người náo mâu thuẫn, mẫu thân cũng chưa từng chân chính buông xuống qua nàng. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, nhất là tại chính mình có nữ nhi về sau, Giang Ánh Tuyết càng ngày càng có thể hiểu được mẫu thân năm đó tâm tình. Nhưng hết lần này tới lần khác mẹ con các nàng hai đều là tính bướng mình, ai cũng không chịu trước túi đầu chịu thua, cho nên những năm gần đây, quan hệ của hai người một mực nhạt, giống một chén nguội nước, không có gì gợn sóng. Nàng không phải là không có cố gắng qua. Năm đó nàng đem Nguyễn Hồng Trang đưa đến bên người mẫu thân, chính là hy vọng mượn hải tử hòa hoãn một chút hai mẹ con quan hệ. Mẫu thân xác thực kết thúc bà ngoại trách nhiệm, đem tất cả yêu thương đều cho Nguyễn Hồng Trang, để Nguyễn Hồng Trang có được một cái tràn ngập yêu tuổi thơ. Nhưng nàng cùng mẫu thân ở giữa tầng kia ngăn cách, lại từ đầu đến cuối không có đánh vỡ, quan hệ vẫn như cũ bình thản như nước. Giang Ánh Tuyết trong lòng rõ ràng, có lẽ năm đó chính mình vì Nguyễn Hướng Tiền cũng không quay đầu lại rời đi cái kia dưỡng dục nhà của nàng, rời đi mẫu thân đã để mẫu thân tổn thương thấu tâm. Về sau sự thật chứng minh, ánh mắt của nàng không có sai, Nguyễn Hướng Tiền đúng là cái người đáng giá phó thác trung thân, nhưng mẫu thân trong lòng cái kia đạo cảm lại từ đầu đến cuối không thể đi qua. Thẳng đến mẫu thân đột nhiên qua đời, những cái kia góp nhặt nhiều năm đoán giận mới nháy mắt tan thành mây khói. Giang Ánh Tuyết bị to lớn hối hận bao vây lấy, nàng vô số lần ở trong đêm nhớ tới mẫu thân, trong lòng tràn đầy tự trách, lúc trước vì cái gì liền không thể buông xuống điểm kia kiêu ngạo, cùng mẫu thân nói một câu thật xin lỗi đâu. Về sau nhận biết Thẩm Tư Viễn, biết trên thế giới thật sự có quỷ tồn tại về sau, nàng đã từng bụng trộm trông mong qua. Mẫu thân có thể hay không cũng lấy một loại khác hình thức lưu ở nhân gian, yên lặng hầu ở bên cạnh mình đâu. Nhưng nàng cho tới bây giờ không có theo Thẩm Tư Viễn hoặc là Đậu Đậu bọn hắn trong miệng đã nghe qua liên quan tới mẫu thân tin tức, dần dà, trong lòng chỉ còn lại thất vọng, nhưng lại ẩn ẩn có chút thoải mái, mẫu thân như vậy thông thấu người, như thế nào lại vì chính mình bị nhốt ở nhân gian không chịu rời đi đâu. Những ý niệm này giống đèn kéo quân như ở trong đầu hiện lên, Giang Ánh Tuyết một bên nghĩ, một bên mang tâm tình thấp thỏm đi đến phòng trong cổng. Chương 892, thứ chương có lỗi với chương 892, thứ chương có lỗi với Giang Ánh Tuyết hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy ngồi tại kính trang điểm trước nữ nhi. Nguyễn Hồng Trang trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, mà đứng tại thân nữ nhi một bên, chính lôi kéo nữ nhi tay, chính là nàng ngày nhớ đêm mong mẫu thân Tô Tú. Thẩm Tư Viễn ngồi tại cách đó không xa trên ghế salon, nhìn thấy Giang Ánh Tuyết tiến đến, trên mặt cũng không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là đối với nàng khẽ gật đầu một cái. Nhưng Nguyễn Hồng Trang cùng Tô Tú nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Giang Ánh Tuyết, lại đều sửng sốt, nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, trong lúc nhất thời phòng trong an tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở. Mẹ! Giang Ánh Tuyết thanh âm nhịn không được có chút run rẩy, một chữ này, nàng ở trong lòng luyện tập vô số lần, giờ phút này nói ra, lại cảm thấy so bất cứ lúc nào đều muốn nặng nề. Tô Tú đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt liền tràn ra nụ cười ấm áp, giống ngày xuân bên trong ánh nắng, ấm được lòng người bên trong phát run, là mai vào nhà, gần nhất trôi qua còn tốt chứ. Ta gọi Ánh Tuyết, Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết quật cường cải chính, hốc mắt cũng đã bắt đầu phiếm hồng. Nàng bản danh gọi Tô Thị Mai, khi còn bé một mực đi theo mẫu thân họ Tô. Về sau nàng mới biết được, chính mình cũng không phải là Nguyễn Hồng Trang ông ngoại con gái ruột, cho nên mới sẽ theo mẫu thân. Nhưng ông ngoại đợi nàng lại coi như con đẻ, từ nhỏ đến lớn, thương nàng, yêu nàng, đem tốt nhất đều lưu cho nàng, kết thúc một cái phụ thân có thể làm tất cả sự tình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại biết được thân thế về sau, Giang Ánh Tuyết trong lòng đối với phụ thân tràn ngập áy náy. Nàng luôn cảm thấy, mẫu thân năm đó một chút cách làm, không xứng với phụ thân không giữ lại chút nào yêu. Phụ thân cả đời đều đang yên lặng trả giá, đem hết thảy tất cả đều cho các nàng mẫu nữ, nhưng lại chưa bao giờ phản nàn qua một câu. Cho nên về sau, nàng dứt khoát kiên quyết đổi họ, đi theo phụ thân họ Giang. Cũng chính bởi vì chuyện này, nàng cùng mẫu thân quan hệ triệt để xuống đến điểm đóng băng, thật nhiều năm đều không thể hòa hoãn. Nhưng bây giờ, nhìn xem trước mắt đầu đầy tơ bạc, nụ cười vẫn như cũ ấm áp mẫu thân, những cái kia quá khứ tranh chấp, oán hận, phản phất đều vào đúng lúc này tan thành mây khói. Giang Ánh Tuyết khỏe mắt chậm rãi chảy ra nước mắt, lại cố gắng gạt ra một cái nụ cười, dùng mang một tia thanh âm nức nở, mỗi chữ mỗi câu nói, ta hiện tại sống rất tốt, rất hạnh phúc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Tú liên tục gật đầu, hốc mắt cũng có chút phím hồng. Mẹ. Giang Ánh Tuyết lại nhẹ nhàng gọi một tiếng, trong thanh âm run rẩy rõ ràng hơn. Ai? Tô Tú lập tức lên tiếng, thanh âm vẫn như cũ ôn nhu. Thật xin lỗi. Ba chữ này, Giang Ánh Tuyết ở trong lòng giấu quá nhiều năm. Giờ phút này nói ra, giống như là dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, nước mắt rốt cục nhịn không được theo gương mặt trượt xuống, nhưng trên mặt của nàng lại tách ra thoải mái nụ cười. Ta bên trái, ngươi bên phải, ta vung đằng sau, ngươi vung phía trước. Đầu đầu mang theo cái tiểu trúc rổ, bên trong tất cả đều là chuẩn bị kỹ càng cánh hoa. Nàng chính nhỏ giọng thầm thì cho đoá đoá phân phối nhiệm vụ. Hai cái tiểu gia hỏa trang điểm cổ kính, tựa như trên bích họa đi xuống thần tiên đồng tử. Đoá đoá không quá nghĩ phản ứng nàng, nàng đối với đầu đầu cái gọi là an bài khịt mũi coi thường. Chính nàng cũng an bài không xong chính mình, còn tới an bài nàng. Lập tức liền muốn bắt đầu, không được cầm ý đỡ nha. Đứng tại sau lưng các nàng Nguyễn Hồng Trang nhắc nhở. Hai cái tiểu gia hỏa sẽ ở phía trước vung hoa dẫn đường, sau đó nàng sẽ đạp lên cầu gỗ, cùng một bên khác đi tới đến Thẩm Tư Viễn tại chính giữa sân khấu gặp gỡ. Yên tâm đi, hết thể giao cho ta. Đầu đầu vỗ bộ ngực cam đoan. Chính là giao cho ngươi mới không yên lòng. Đào Tử ở một bên nói. Nàng sớm đã mang mãi mãi cùng đi hội trường, an bài mãi mãi ở trên ghế ngồi ngồi xuống về sau, nàng liền lại đuổi tới bên người Nguyễn Hồng Trang, dù sao nàng còn là hôm nay phụ dâu một trong. Di Di, ngươi nói như vậy ta sẽ rất thương tâm nha. Đầu đầu trên ngực, biểu thị nàng tâm bị tổn thương đấu. Tâm tại nơi này. Đào Tử điểm một cái chính mình vị trí trái tim vốn nắn nàng. Kia là ngươi, ngươi bất công, lòng ta ngay ở chỗ này, ta có thể cảm giác được. Đầu đầu lời thề son sắt địa đạo. Nàng đem Nguyễn Hồng Trang còn có mấy cái phủ dâu đều làm vui. Lúc này bên cạnh người chủ trì nói, lập tức bắt đầu, ta kéo cửa ra, các ngươi liền đi vào. Được. Hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức trận địa sẵn sàng. Theo nên tiếng nhạc vang lên, song khai đại môn lên tiếng mà ra. Đầu đầu cùng đoá đoá hai cái tiểu gia hỏa dẫn đầu đi vào, vừa đi còn một bên tung xuống cánh hoa. Hai cái tiểu gia hỏa vẫn là vô cùng tính chức kính trách. Mà Nguyễn Hồng Trang đầu đội mũ phượng, người mặc khăn quàng bay, tay cầm quạt tròn nửa che mặt, tại Đào Tử nâng đỡ, chậm rãi đi theo hai người đi vào yến hội đại sảnh. Đám người không khỏi nín thở, quả thực có chút bị Nguyễn Hồng Trang như thế hoa lệ khăn quàng vai cho kinh đến. Lúc này Nguyễn Hồng Trang, nơi nào như cái tân ương, ngược lại là càng giống một cái cao cao tại thượng nữ vương, toàn thân có một khí thế vô hình, để người vô ý thức ngừng thở, tựa hồ sợ chính mình hô hấp quá nặng mà mất lễ nghi. Nhưng vào lúc này, đông nhiên bên cạnh chuyển tới một ốc âm thanh, đánh vỡ phần này yên tĩnh. Lại là Đường Đường nhìn thấy trên đài Đậu Đậu cùng Đoá Đoá, có chút bất mãn chỉ về phía nàng nhóm, ngay tại hướng đem nàng ôm vào trong ngực Mao Tam Muội tố cáo. Tựa hồ là đang nói, các nàng vì cái gì ở đâu? Ta vì cái gì không có đi lên cùng một chỗ? Ngươi muốn chờ một hồi, ngươi phụ trách cho các nàng đưa chiếc nhẫn. Đứng ở bên người nàng Giang Ánh Tuyết, đưa tay đem Đường Đường theo Mao Tam Muội trong tay nhận lấy. Đường Đường thấy Giang Ánh Tuyết đưa qua một cái hộp, có chút hiếu kỳ muốn mở ra. Không được a, chờ chút ngươi muốn đưa đi lên. Giang Ánh Tuyết chỉ trên sân khấu. Đường Đường trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ một mặt mờ mịt. Giang Ánh Tuyết một lần nữa đem tiểu gia hỏa còn cho Mao Tam Muội, sau đó chỉ trên sân khấu. Mao Tam Muội lập tức gật đầu biểu thị biết. Những này là trước đó liền đã thông báo, Mao Tam Muội đã ở trong lòng diễn luyện vô số lần, 100% sẽ không xảy ra vấn đề. Duy nhất biến số chính là Đường Đường, hy vọng hết thảy thuận lợi. Nguyễn Hồng Trang theo nên tiếng nhạc, rốt cục đi đến chính giữa sân khấu, cùng một bên khác đi tới Thẩm Tư Viễn tụ họp. Tại người chủ trì chúc phúc phía dưới, hết thảy đều dựa theo cổ lễ bắt đầu tiến hành. Đương nhiên, đây cũng là cải tiến qua, tỉ như trao đổi chiếc nhẫn, tại cổ lễ bên trong nhưng không có. Theo Thẩm Tư Viễn quay đầu hướng chính mình xem ra, Mao Tam Muội đem Đường Đường bỏ vào trên sân khấu. Sau đó chỉ Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang, ra hiệu Đường Đường cầm trên tay đồ vật cho đưa qua. Úc. Đường Đường gãi gãi cái đầu nhỏ, sau đó tập tễnh hướng Thẩm Tư Viễn đi tới. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên thân Đường Đường. Tiểu gia hỏa một chút cũng không sợ người lạ, vẫn như cũng một bộ ngu ngơ nụ cười. Đồng thời còn một mặt tò mò trái phải nhìn quanh. Nàng bộ dáng khả ái, gây nên đám người một trận thiện ý tiếng cười. Nhưng vào lúc này, Đường Đường đột nhiên dừng lại bước chân, túi người muốn nhặt cái gì, nhưng cái mông nhỏ vểnh quá cao, đâm đầu vào mặt đất, ngay sau đó quẳng cái bờ mông ngồi xổm, gây nên đám người một trận cười vang. Nhưng vô luận Thẩm Tư Viễn, còn là những người khác không lên trước hỗ trợ, chỉ là mặt mỉm cười nhìn xem. Nguyễn Hồng Trang thậm chí khăn cô dâu bước lên một cái khe vụng trộm nhìn quanh. Còn không bằng ta đi lên. Hoàn thành nhiệm vụ đậu đậu nhỏ giọng thầm thì. Mao Tam Muội ở dưới đài một mặt lo lắng, có lòng muốn đi lên hỗ trợ, nhưng lại lo lắng không thích hợp. Nàng nghĩ ra âm thanh cổ vũ một hai, nhưng lại không phát ra thanh âm nào, trong lúc nhất thời lo lắng và phần. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn cầm qua người chủ trì trên tay ông nói. Chương 893, thứ chương kết thúc hôn lễ chương 893, thứ chương kết thúc hôn lễ Đường Đường Thẩm Tư Viễn đối với mịt dâu khẽ gọi một tiếng, ở cuối bên trong mang theo vài phần tận lực ôn nhu, tiếng hô hoán này, cùng hắn nói là gọi cho Đường Đường nghe, không bằng nói là diễn cho dưới đài ngồi đầy khách mới nhìn. Nhưng Đường Đường giống như là tiếp thu được tín hiệu, đúng lúc đó ngẩng đầu, sáng lóng lánh con mắt một chút liền khóa lại Thẩm Tư Viễn, trên mặt lập tức tràn ra một cái thật thà chất phác cười, còn mềm hồ hồ ứng tiếng, Han Thẩm Tư Viễn hướng nàng vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng mau mau tiến lên. Đường Đường lập tức vểnh lên tròn vo cái mông nhỏ, dùng cả tay chân bò người lên. Đúng lúc này, dưới đài bỗng nhiên có người trầm thấp phát ra một tiếng a. Ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung đi qua, chỉ thấy Đường Đường tay nhỏ bên trên, chẳng biết lúc nào có thêm một cái đồ vật, một viên ánh vàng rực rỡ vòng tay, ở dưới ánh đèn cơ chói mắt ánh sáng. Vừa rồi trên tay nàng có thứ này sao? Có người nhịn không được đụng đụng người bên cạnh cánh tay, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Hẳn không có a. Người bên cạnh cũng mờ, lúc trước ai cũng không có lưu ý cái này không đáng chú ý chi tiết. 100% không có. Một thanh âm khác chắc chắn trên bảo. Người nói chuyện nâng nhấc tay bên trong điện thoại, màn hình vẫn sáng thu hình lại giao diện. Ta vẫn đối với nàng đập đâu, trước đó trên tay vắng vẻ. Vậy cái này vòng tay chỗ nào đến? Tựa như là nàng mới vừa ở trên đài nhặt. Thu hình lại người lại xích lại gần màn hình nhìn một chút, ngữ khí nhiều hơn mấy phần không xác định. Quá xa, ánh đèn lại lắc, căn bản đập không rõ trên đài có không có đồ vật, liền gặp nàng vừa bỏ dậy, trên tay liền có thêm cái này vòng tay. Thật giả? Là vị nào rơi xuống? Chẳng lẽ là tân nương? Hiếu kỳ tiếng nghị luận lặng lẽ lan tràn ra, các khách mời nhao nhao giương cổ lên, con mắt chăm chú đuổi theo Đường Đường thân ảnh. Còn không đợi mọi người thấy rõ, Đường Đường lại mân mê cái mông nhỏ, túi người, tay nhỏ trên mặt đất lục lọi, giống như là lại phát hiện cái gì. Một màn này toàn rơi tại Thẩm Tư Viễn trong mắt. Trước mặt mọi người, lại như thế nhặt đồ vật khó tránh khỏi làm cho người sinh nghi. Hắn tranh thủ thời gian lần nữa đối với mịt rô thúc dục, "Đường Đường, đừng nhặt, nhanh lên tới." Úc Đường Đường ngoan ngoãn ngẩng đầu, nhưng lần này, bàn tay nhỏ của nàng bên trên lại nhiều dạng đồ vật, xa xa nhìn lại, giống như là một viên tinh xảo trong ngực. Bàn tay nho nhỏ đã bị hai kiện đồ vật chiếm được tràn đầy, nàng không có lại dừng lại, nện bước chân ngắn nhỏ dịch chuyển về phía trước, có thể đi chưa được hai bước, lại đột nhiên dừng lại. Mọi người dưới đài không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau trở lấy nhìn nàng lại muốn làm cái gì. Quả nhiên, Đường Đường tay nhỏ giương lên, trước tiên đem châm ngực cùng kim trạc tử nhẹ nhàng bước trên mặt đất, lại đưa tay một thanh ôm lấy bên chân một cọng lông nhung con rối. Han han. Nàng ngồi dậy, ôm con rối hứng thú bừng bừng hướng Thẩm Tư Viễn chạy đi, chạy tới gần còn thưởng thức ngẫu nâng quá đỉnh đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, giống như là tại hướng toàn trường khách mới khoe khoang bảo bối của mình. Cặp mắt trong suốt kia bên trong, được lấy đầy đến sắp tràn ra tới vui sướng, nhìn thấy người trong lòng mềm mềm. Ha ha. Dưới đài tiếng cười liên tiếp, ngay tiếp theo vừa rồi nghi hoặc cũng nhạt mấy phần. Bên cạnh gánh vác hôn lễ nhân viên công tác tranh thủ thời gian lặng lẽ tiến lên, đem Đường Đường bước xuống vòng tay cùng châm ngực nhặt. Cái này một nhìn kỹ mới phát hiện, khá lắm, không chỉ có kim trạc tử là đồ thật, viên kia châm ngực cũng lộ ra quý khí, hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Nhiều người nhìn như vậy, hơn nữa còn có camera, nhân viên công tác cũng không dám vụng trộm thu lại, chỉ có thể lên chức giao. Đường Đường chạy đến bên người Thẩm Tư Viễn, vẫn như cũ cao cao dơ trong ngực con rối, kia là một cái con lừa nhỏ, rũ cục lấy hai con cái lỗ tai lớn, bộ dáng xuẩn manh lại đáng yêu. Thập Tư Viễn nhìn xem cảm thấy nhìn quen mắt, nghĩ nghĩ, cũng là gấu nhỏ và nhỉ bên trong con kia gọi Ngật Thai con lừa nhỏ. Rất đáng yêu. Thập Tư Viễn trước tiên đem mịp rô đưa trả lại cho bên cạnh người chủ trì, lại đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ Đường Đường cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, đồ vật cho ta đi. A Đường Đường lập tức đem trong ngực con lừa nhỏ đưa tới. Ha ha. Dưới đại khách mới lại bị một màn này chọc cười, Thập Tư Viễn cũng có chút dở khóc dở cười, đành phải chỉ Đường Đường trên tay kia chiếc nhẫn hộp, ta muốn chính là cái kia. Đường Đường lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đem nắm quá chặt chẽ hộp đưa tới Thẩm Tư Viễn trong tay. Thẩm Tư Viễn mở hộp ra, bên trong lặng lặng nằm hai viên đối với giới, thiết kế không tính xa hoa, lại cất dấu đúng gì nghĩ, đã có thể hợp hai là một, biểu tượng hai người đồng tâm, cũng có thể một phân thành hai, đại biểu độc lập với nhau. Hắn cùng Nguyễn Hồng Trang riêng phần mình cầm lấy chiếc nhẫn, vì đối phương nhẹ nhàng đeo lên, hôn lễ nghi thức cũng tại lúc này chính thức hoàn thành. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng bất mãn úp. Hai người cúi đầu xem xét, chỉ thấy Đường Đường giơ tròn vo cánh tay, ngón tay nhỏ nhô lên cao cao. Trong ánh mắt tràn đầy vì cái gì không có ta hủy khuất, cái kia nhỏ bé đầu ngón nút lộ ra nói không nên lời đáng yêu. Nguyễn Hồng Trang bị nàng chọc cho cười ra tiếng, cũng mặc kệ bên cạnh khách mới, trực tiếp xoay người đem Đường Đường bế lên. Người chủ trì cũng là biết nói chuyện, thấy thế lập tức nói lên cắt tường lời nói. Ai? Hình ảnh này quá có yêu, mọi người tiếng vỗ tay trước cho tân nương cùng chúng ta tiểu bảo bối chống một cái. Các ngươi nhìn đứa nhỏ này nhiều sẽ chọn, chuyên chọn hôm nay xinh đẹp nhất tân nương ôm, đây cũng không phải là ngẫu nhiên à, chuyện cũ kể vui đồng ôm người mới. Phúc khí vào cửa đỉnh tên tiểu tử này hôm nay chính là đến cho người mới đưa song trọng may mắn. Vừa đến chúc chúng ta tân lang tân nương, cuộc sống về sau giống hải tử, vĩnh viễn có đơn giản vui vẻ, thời gian vượt qua càng ngọt. Thứ hai à, cũng là lặng lẽ mang hộ điểm tốt, ngóng trông các ngươi sớm ngày mừng đến Lân Nhi để phần này hôn lễ hớn hở, lại thêm một phần sinh con trai niềm vui đến lúc đó chúng ta lại tụ họp một đường, tiếp tục uống các ngươi rượu mừng. Mọi người dưới đài nhao nhao lớn tiếng khen hay vỗ tay. Thập Tư Viễn đối với cái này người chủ trì cũng rất là hài lòng. Tiếp xuống chính là các khách mời rất được hoan nghênh tiệc cưới khâu. Hôn lễ hiện trường nháy mắt náo nhiệt lên, mấy đứa bé trong bữa tiệc đuổi theo chạy, Đường Đường cũng theo Nguyễn Hồng Trang trong ngực xuống tới, hấp tấp theo ở phía sau, một hồi chui vào bàn này, một hồi trốn đến bàn kia, toàn trường đều là tiếng cười cười nói nói. Không có dài dòng nhảm chán cho chơi, cũng không có thấp kém xấu hổ cười náo, tới tham gia hôn lễ, phần lớn là tự kiểm chế thân phận người, liền ngay cả ở đây người trẻ tuổi, tại dạng này trang trọng lại ấm áp trong không khí, cũng vô ý thức thu liễm chơi đùa tâm, nhiều hơn mấy phần quý củ. Thập Tư Viễn cũng không có bưng giá đỡ, hôn lễ vừa kết thúc liền rời sân, mà là lôi kéo Nguyễn Hồng Trang, chịu bàn cho khách mới mời rượu. Ngựa khí khiêm tốn, thái độ thành khẩn. Hôn lễ ngay tại dạng này viên náo lại ấm áp bầu không khí bên trong hạ màn kết thúc. Không có oanh oanh liệt liệt cầu đoạn, cũng không có tận lực kiến tạo cảm động, hết thảy đều lộ ra bình thản lại tự nhiên. Nhưng phần này bình thản, vừa vặn là hiếm thấy nhất hạnh phúc, là có người hiểu tâm ý của ngươi, là có hài tử thêm đồng thú, là có thân hữu ngồi vây quanh náo nhiệt, là về sau quãng đời còn lại có thể cùng người thường trông coi dạng này bình thản, qua tốt mỗi một cái bình thường thời gian. Đây đối với người bình thường đến nói, bình thường nhất bất quá, nhưng trong lòng Thẩm Tư Viễn rõ ràng, phần này bình thản hạnh phúc với hắn mà nói sẽ càng ngày càng khó đến. Chương 894, thứ chương dày chương 894, thứ chương dày hôn lễ kết thúc về sau, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Duy nhất biến hóa, đại khái chính là Nguyễn Hồng Trang theo nhà nàng chuyển tới Thẩm Tư Viễn trong nhà đến. Nhưng tất cả những thứ này lại tựa hồ cái gì cũng không có cải biến. Đào Tử vẫn như cũ ở bên người nàng, ngoài phòng vẫn như cũ là bọn nhỏ vui cười. Cái này kết hôn cùng không có kết tựa hồ không có khác biệt gì. Nguyễn Hồng Trang nhịn không được phàn nàn một câu. Đào Tử nghe vậy, bất mãn liếc nàng một cái. Ngươi nói hết chút lời trâm trọng, đã như thế, ngươi làm sao không để ta trước cùng Tư Viễn cử hành hôn lễ? Thứ, ngươi không hiểu. Nguyễn Hồng Trang qua loa địa đạo. Gặp nàng lần này bộ dáng, Đào Tử rất muốn bóp nàng một chút, mà lại là hung hăng dùng sức loại kia. Vậy ngươi còn đem công ty nhiều người như vậy gọi tới, về sau ta nhưng làm sao bây giờ? Hồng Đào quốc tế có không ít người tới tham gia Nguyễn Hồng Trang hôn lễ, cứ như vậy, về sau Đào Tử kết hôn thời điểm, khẳng định là không có cách nào mời những người này. Không có việc gì, liền nói ta cùng Tư Viễn ly hôn, sau đó tái giá ngươi. Vậy bọn hắn có thể hay không cho là chúng ta dùng loại biện pháp này lừa gạt phần tiền a? Đào Tử đột nhiên nói. Sau đó hai người nhìn nhau cười ha hả. Đường Đường, ngươi không được chạy. Đúng lúc này, Đậu Đậu đuổi theo Đường Đường chạy vào trong phòng, thấy hai người cười đến vui vẻ, lập tức dừng bước. Các ngươi đang cười cái gì? Nói cho ta nghe một chút, ta cũng cười một chút. Đậu Đậu hiếu kỳ nói. Đường Đường thấy Đậu Đậu không truy nàng, bất mãn xoay người lại. Úc nàng hừ một tiếng, thấy Thái Mãi Mãi ngồi ở một bên ngay tại bệnh cọp lông, có chút hiếu kỳ sẽ tới. Thái Mãi Mãi chính thần yêu sâu sắc chú bệnh một đôi giày. Là loại kia cho Hải Nhi xuyên loại kia cọp lông dày, giống như là giày bít tất loại kia. Kỳ thật Thẩm Tư Viễn bọn hắn sinh con còn không biết là một ngày nào, mà lại cũng không nhất định cần dùng đến. Nhưng là Thái Mãi Mãi vì giết thời gian, cũng là nàng mỹ hảo tâm nguyện. Thế là mua chút cọp lông, ở nhà làm lên thủ công. Thái Mãi Mãi thấy một cái tay nhỏ đỡ tại trên đầu gối của mình, lúc này mới theo chuyên chú bệnh bên trong lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại thấy là Đường Đường. Vật nhỏ treo thật dài nước bọn, chính một mặt cười ngây ngô mà nhìn xem nàng. Đều chảy nước miếng nha, thứ này cũng không thể ăn. Thái Mãi Mãi trò đùa một câu, sau đó nhấc lên nước bọt của nàng khăn giúp nàng xoa xoa. Úc Đường Đường chỉ trên tay nàng cọp lông, hiếu kỳ hỏi thăm nàng đây là cái gì. Đây là tiểu bảo bảo giày. Thái Mãi Mãi cầm lấy bên cạnh bệnh tốt một cái giày nhỏ, là dùng ba loại màu sắc khác nhau xen lẫn cùng một chỗ bệnh, còn có mặt trăng, ngôi sao chờ đơn giản đồ án, rất là xinh đẹp. Đường Đường không nghe thấy Thái Mãi Mãi nói cái gì, thấy cái đồ chơi này xinh đẹp, lập tức đem tay nhỏ hướng phía trước đưa tới, giống con găng tay bọc tại chính mình tay nhỏ bên trên. Sau đó bàn tay nhỏ của nàng biến thành tròn vo bộ dáng, giống con nhỏ máy. Hàn Thái mãi mãi đưa tay muốn cầm trở về, nhưng nghĩ nghĩ lại coi như thôi, không muốn làm hỏng, chờ chút Thái mãi mãi cũng cho ngươi dệt một cái. Ước Đường Đường còn tưởng rằng Thái mãi mãi đưa cho mình, lập tức giơ lên tay nhỏ, đi tìm mụ mụ, còn có Thẩm Tư Viễn khoe con đi. Nhưng trên nửa đường lại gặp được Hoàng Tuệ Quyên. Hoàng Tuệ Quyên cũng là tiểu hài tâm tính, cố ý cản ở trước mặt Đường Đường, không cho nàng đi qua. Đường Đường, đem ngươi trên tay cho ta xem một chút. Hoàng Tuệ Quyên chỉ nàng phủ lấy giày tay nhỏ. Đường Đường lập tức đem tay nhỏ lưng đến sau lưng, sợ đối phương sẽ đoạt chính mình. Thật sự là hẹp hòi, không muốn ngươi. Hoàng Tuệ Quyên cố ý tránh ra thân thể, để Đường Đường đi qua. Đường Đường không nghi ngờ gì, lập tức theo bên người chạy qua, lúc này nàng tay nhỏ còn bắt tại sau lưng đâu. Ha ha, hiện tại là ta. Hoàng Tuệ Quyên đoạt lấy. Đường Đường đầu tiên là sửng sốt một chút, thu tay lại, thấy trên tay trống trơn, tiếp lấy mới phản ứng được. Ê a, nàng tức giận nhào về phía Hoàng Tuệ Quyên, lại bị Hoàng Tuệ Quyên một thanh ôm lấy, kẹp ở dưới nách. Đường Đường chân ngắn nhỏ tại không trung loạn đạp, tay quăng ngắn, đoạt không được Thẩm Kiến Quân từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy một màn này, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đều bao lớn nhân kỷ, làm sao còn khi dễ tiểu hải tử? Ta không có khi dễ tiểu hải tử, ta tại cùng nàng chơi đâu. Hoàng Tuệ Quyên đổi tư thế, đem Đường Đường ôm vào trong ngực, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Nàng phát hiện Đường Đường mặc dù mỗi ngày nước bọt treo treo, nhưng trên thân nhưng không có một điểm nước bọt mùi thối, ngược lại có một cỗ nhàn nhạt, như là cỏ xanh loại kia mùi thơm. Lúc này Đậu Đậu chạy tới. Hoàng mãi mãi, ngươi thật tốt, giúp ta bắt lấy cái này tiểu bại hoại. Nàng nói, đưa tay liền muốn đi kéo Đường Đường chân. Đường Đường cười ngây ngô, dùng sức hướng Hoàng Tuệ Quyên trong ngực co lại. Đúng lúc này, Hoàng Tuệ Quyên xoay người, từng thanh Đậu Đậu cũng cho vứt tại trong ngực. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa, mặt đối mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ha ha, Đậu Đậu đắc ý cười to. Ê a, Đường Đường dãy rủa lấy muốn chạy trốn, nàng giống con cá chép nhỏ, trong ngực Hoàng Tuệ Quyên vừa đi vừa về nhảy nhót. Hoàng Tuệ Quyên nhất thời không có bắt lấy, bị nàng cho tránh thoát xuống dưới. Sau đó nàng xoay người chạy, vẫn không quên đem găng tay theo Hoàng Tuệ Quyên trên tay đoạt trở về. Đậu Đậu thấy thế, tự nhiên muốn đuổi theo, nhưng là Hoàng Tuệ Quyên cố ý giở trò xấu ôm chặt không thả, chờ Đường Đường đi ra ngoài một đoạn, lúc này mới đem nàng đem thả xuống. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa chạy xa, Hoàng Tuệ Quyên đắc ý vỗ vỗ tay. Sau đó liền gặp Thẩm Kiến Quân cùng mãi mãi Vu Tố Chân đều là một mặt không nói nhìn xem nàng. Ha ha, hải tử náo mới tốt chơi nha. Nàng có chút ngượng ngùng nói. Mà lúc này vùi đầu xông về phía trước Đường Đường lại va vào một đôi chân dài bên trên, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngựa đầu xem xét, lại là Thẩm Tư Viễn. Đã thấy hắn quần áo hơi có chút lộn xộn, thái dương lấm tấm mồ hôi, cả người thở hổn hển, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Đoá đoá miệng cước khen, phu ở đỉnh đầu của hắn, đồng dạng một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, chỉ có điều Đường Đường nhìn không thấy thôi. Úc. Đường Đường nhăn lại nhỏ lông mày. Lúc này Thẩm Tư Viễn đã ngồi xuống, đưa tay đem nàng cho đỡ lên. Cẩn thận một chút, muốn thấy rõ Đường. Thẩm Tư Viễn ôn nhu nói. Đường Đường không nói chuyện, mà là đưa tay theo Thẩm Tư Viễn đầu vai nhặt tiếp theo khối nhỏ mảnh vụn. Thẩm Tư Viễn vì đó sững sờ, nhưng vào lúc này, Đường Đường đem cái kia mảnh vụn bỏ vào trên tay quặng lông giày bên trong. Còn lại mấy khối mảnh vụn cũng đều là như thế, bị nàng tay nhỏ cầm xuống, từng cái nhét vào giày bên trong. Giày nhỏ, giống như là một cái tiểu tiểu túi lưới, vừa vặn có thể đem những này mảnh vụn tất cả đều giữ được. Úc Đường Đường đem theo Thái mãi mãi cầm trên tay đến nhỏ giày đưa về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn nghi hoặc đưa tay tiếp nhận. Đây là cái gì? Xảy ra chuyện gì sao? Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử nhìn thấy Thẩm Tư Viễn một bộ dáng chật vật, cũng quan tâm đi tới. Không có việc gì. Thẩm Tư Viễn đem giày tiện tay nhét vào túi bên trong. Nguyễn Hồng Trang khẽ nhíu mày, Thẩm Tư Viễn bộ dáng cũng không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Nàng liếc qua Đậu Đậu, vật nhỏ này vừa mới còn tại truy Đường Đường, lúc này lại đứng ở một bên, lộ ra cực kỳ nhu thuận. Sở dĩ như thế, tự nhiên là bởi vì nàng cảm nhận được Thẩm Tư Viễn cùng đoá đoá trên thân cái kia cỗ hỗn loạn khí tức. Tiểu gia hỏa thông minh đâu, biết chắc là Minh Thổ xảy ra chuyện gì. Lúc này nàng nếu là còn định ngậm, dễ dàng bị đánh. Chương 895, thứ chương biến cô chương 895, thứ chương biến cô thấy Thẩm Tư Viễn run lên vào áo, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Đoá đoá thân hình hiện lộ lúc, trên mặt lại tràn đầy sợ hãi. Nguyễn Hồng Trang nhíu lên lông mày, truy vấn, thật không có việc gì. Thẩm Tư Viễn không có trực tiếp trả lời, ngược lại cụp mắt trầm tư một lát. Nguyễn Hồng Trang còn chưa lại mở miệng, Đào Tử đã đoạt trước nói, nàng hiện tại thế nhưng là lão bà ngươi, ngươi đối với nàng còn có cái gì tốt che giấu. Nguyễn Hồng Trang cùng Thẩm Tư Viễn nghe vậy, không hẹn mà cùng liếc nàng một cái, nàng không phải đang giúp Nguyễn Hồng Trang nói chuyện, rõ ràng là nghĩ thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ. Ban đêm lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ đi. Thẩm Tư Viễn châm trước một lát, mở miệng nói. Nghe hắn nói như vậy, hai người kềm chế đáy lòng hiếu kỳ, cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Tư Viễn. Mãi mãi nghe thấy thanh âm Thẩm Tư Viễn, lập tức gọi hắn một tiếng. Mãi mãi. Thẩm Tư Viễn nghe tiếng, lúc này hướng nàng đi tới. Hắc hắc, thấy Thẩm Tư Viễn rời đi, Đậu Đậu lập tức lại đối Đường Đường lộ ra một vòng cười xấu xa. Vừa rồi còn một mặt cười ngây ngô, Đường Đường lập tức giật mình, nhưng cũng cơ linh, lập tức nện bước chân ngắn nhỏ đuổi kịp Thẩm Tư Viễn, chăm chú dính ở phía sau hắn. Đậu Đậu, ôi a, tên tiểu tử này còn rất cơ trí. Nàng vừa mới chuyển đầu, liền gặp Đào Tử chính cười như không cười nhìn xem chính mình. Gì gì, ngươi nhìn ta như vậy làm gì nha? Nói xong, nàng còn cố ý học lên Đào Tử ánh mắt kia. Ngươi không phải muốn bắt Đường Đường sao? Đi a, làm sao lại bất động rồi? Đi thì đi. tiểu hài tử cũng là sĩ diện có được hay không? Đậu Đậu nhanh chân hướng phía trước hai người đi đến. Biệt thự này vốn là rộng rãi, trong nhà đá bóng, cưới xe cũng không thành vấn đề, tự nhiên mà vậy thành bọn nhỏ tuyệt hảo vui lùa trận. Bên này, Nguyễn Hồng Trang đi lên trước, đem đứng ở một bên Đoá Đoá ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vô vô lưng của nàng, không nói gì lời an ủi, nhưng nguyên bản thất kinh Đoá Đoá, giờ phút này nhưng dần dần bình tĩnh lại. Chính hướng mãi mãi đi đến Thẩm Tư Viễn, phảng phất sau đầu mắt, đột nhiên quay đầu liếc qua, khóe miệng lặng yên câu lên một vòng cười yếu ớt. Hắn cái này vừa quay đầu không sao, theo sau lưng Đường Đường không có để ý, trực tiếp bằng cái bờ mông ngồi xổm. Cũng may Thẩm Tư Viễn nhanh tay lẹ mắt, một tay lấy nàng xách lên. Cẩn thận một chút, đi đường nhớ nhìn đường. Úc Đường Đường lập tức giang hai cánh tay muốn ôm một cái. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ, đành phải đưa tay đưa nàng bế lên. Đậu Đậu, cái này còn thế nào chơi? Han Đường Đường đối với Đậu Đậu lộ ra một cái cười ngây ngô, theo Đậu Đậu, cái kia rõ ràng là khiêu khích. Nàng vốn đã quay người muốn đi, thấy thế lại lễ mà lễ mề đi theo. Mãi mãi Thẩm Tư Viễn ôm Đường Đường, đi đến mãi mãi bên người. Mãi mãi thả xuống trong tay công việc, thở dài nói, hôn lễ đều kết thúc, chúng ta lúc nào trở về nhà? Lúc này mới vừa kết thúc, ngài liền vội vã trở về rồi. Chẳng lẽ nơi này không tốt sao? Tốt thì tốt, chính là quá nhàm chán, mà lại trong nhà còn có gà vịt muốn uy, không thể không ai chăm sóc. Cái này có quan hệ gì? Không phải đã nhờ hàng xóm hỗ trợ chiếu cố sao? Tốt tốt, ngươi đừng hỏi, dù sao ta chính là muốn trở về. Thấy Thẩm Tư Viễn tổng phản bác lời của mình, mãi mãi lại như cái hài tử, náo lên không kiên nhẫn. Mãi mãi, ngài đừng nội, chúng ta không phải đã nói muốn đi Hạ Kinh sao? Hai ngày này bởi vì thời tiết, chuyến bay đều ngừng bay, chờ khôi phục thông tàu thuyền, chúng ta lập tức liền đi. Thật muốn đi à? Mãi mãi lời kia vừa thốt ra, kỳ thật liền rõ ràng mấy phần độc lòng. Đương nhiên là thật, trước đó chúng ta không đều thương lượng xong sao? Cái kia, kia liền chờ một chút. Đúng, ngài lại kiên nhẫn mấy ngày, nếu là thực tế cảm thấy nhàm chán, hai ngày này để Nguyễn Nguyễn cùng Đào Tử bồi ngài ra ngoài dạo chơi. Lời còn chưa nói hết, Nguyễn Hồng Trang đã ôm Đoá Đoá đi tới, Đào Tử tự nhiên cũng đi theo ngồi xuống một bên. Đậu Đậu thấy thế, vội vàng leo đến tiểu di trên đùi, dạng này nàng cũng có người ôm. Nhìn bên cạnh vây nhiều người như vậy, mãi mãi tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều. Kỳ thật lao nhân sợ nhất chính là cô độc, có người bồi tiếp, đối với bọn hắn đến nói chính là hạnh phúc lớn nhất. Chúng ta vừa kết hôn, ngươi liền hướng giường của ta bên trên bỏ, giống kiểu gì? Nguyễn Hồng Trang tức giận ở trong chăn đạp Đào Tử một cước. Đào Tử lại hướng Thẩm Tư Viễn trong ngực lại ủi ủi, không hề lo lắng nói, ta đã rất cho mặt mũi ngươi có được hay không? Chí ít không có tại các ngươi phòng tân hôn thời điểm chui vào. Ngươi chờ đó cho ta. Nguyễn Hồng Trang nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm hạ quyết tâm, chờ Đào Tử hôn lễ ngày ấy, nhất định phải thật tốt đáp lễ nàng. Hiện tại có thể nói cho chúng ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Nguyễn Hồng Trang gối lên cánh tay Thẩm Tư Viễn, trên mặt còn mang theo dư vị chưa tiêu đỏ ửng. Đúng thế, thần thần bí bí, sâu chúng ta khẩu vị. Đào Tử tò mò trong lòng sớm đã giống nhau bắt, kìm nén không được. Thế là Thẩm Tư Viễn đem bây giờ minh thổ tình huống, đơn giản nói với các nàng nói. Cuối cùng, hắn mới trầm giọng nói, ta vốn cho là Dương Châu Minh Giới nên cùng Quỳnh Châu Minh Giới không sai biệt lắm, không có nghĩ rằng Dương Châu Minh Giới bên trong ẩn giấu hung hiểm, còn có thường nhân khó có thể tưởng tượng đại khủng bố. Dương Châu vốn là Cựu Châu một trong, từ xưa đến nay không biết sinh ra biết bao anh hùng hào kiệt, văn nhân mặc khách, hoàn toàn không phải Quỳnh Châu như thế nơi xa xôi có thể sánh được. Mà những cái này nhân sinh là nhân kiệt, sau khi chết theo là quỷ hùng. Cho dù minh thổ luân hãm, bọn hắn bị vận đục ô nhiễm đồng hóa, cũng y nguyên bảo lưu lấy hình người cùng khi còn sống trí tuệ. Nói một cách khác, bọn hắn chính là có được nhân loại trí tuệ hình người vận đục. Vận đục bản thân cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là có trí khôn vận đục. Hôm nay Thẩm Tư Viễn cùng Đoá Đoá lại đi minh thổ thăm dò, liền gặp phải dạng này vận đục. Cái này vận đục xa so với hắn tại Quỳnh Châu minh thổ gặp được những cái kia hình thể khổng lồ vận đục muốn khó giải quyết nhiều lắm, mượn nhờ vận đục lực lượng, bọn hắn có được có thể so với quỷ thần năng lực. Hoặc là nói, bọn hắn bản thân liền là vận đục, chỉ là bởi vì có trí tuệ, liền có thể thành thục hơn thúc đẩy tự thân lực lượng, thi triển ra các loại thần thông. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết ma đầu, một thân bản lĩnh đủ để cùng tiên Phật hàng ngũ chống lại. Thẩm Tư Viễn gặp phải bọn hắn về sau, dù giao thủ qua, nhưng lại chưa chiếm được thượng phong, cuối cùng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, độn người hồi ở giữa, quá trình kỳ thật có chút chật vật. Sở dĩ sẽ như thế, một mặt là bởi vì Thẩm Tư Viễn tu hành thời gian ngắn ngủi, lại nhân gian vốn là linh khí thiếu thốn, hắn tu hành toàn bộ nhờ công đức thôi động, căn cơ cuối cùng tạm chút. Một phương diện khác, thì là hắn mạnh nhất hộ thân pháp bảo Vạn Hồn Phiên cũng không ở trên người, cái kia pháp bảo bị hắn dùng để trấn áp Quỳnh Châu Minh Thổ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn không muốn mạo hiểm liều mạng, nếu không hôm nay cũng không đến nỗi chật vật như thế. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử nghe xong, đều là quá sợ hãi, các nàng căn bản không nghĩ tới, Thẩm Tư Viễn lại kinh lịch dạng này nguy hiểm. Đã những cái kia vẫn đục vây ở Minh Thổ ra không được, ngươi về sau liền đừng có lại đi. Nguyễn Hồng Trang liền đội vàng quyết nhủ. Không được. Thẩm Tư Viễn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giao đầu. Quả thật, những cái kia vẫn đục giờ phút này bị nhốt tại Minh Thổ, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà xâm lấn nhân gian. Nhưng hắn thân là Quỳnh Châu châu mục, tuyệt không thể đối với này ngồi yên không để ý đến. Càng quan trọng chính là, những này vẫn đục có lẽ bởi vì phong ấn không cách nào tiến vào nhân gian. Lại không người có thể bảo chứng bọn chúng sẽ không xâm nhập Quỳnh Châu Minh Thổ, mà Quỳnh Châu nhân gian phong ấn sớm đã tổn hại, hắn càng không cách nào xác định những cái kia vận đục có thể hay không theo Quỳnh Châu Minh Thổ tìm tới đột phá khẩu, tiến tới xâm lấn nhân gian. Lại nói, hắn tu vi dù cạn, nhưng cũng không phải không có chút nào ỷ vào. Chương 896, thứ chương dựa dẫm chương 896, thứ chương dựa dẫm thấy hai nữ đều là một bộ lo lắng bộ dáng. Thẩm Tư Viễn không thể không mở lời an ủi nói, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Trừ cái đó ra, đóa đóa thế thì chuyển càn khôn thần kỳ, các ngươi cũng không phải không biết, đánh không lại, ta còn không thể chạy sao? Lại nói, ta cũng không phải hoàn toàn không có ỷ vào. Tại Thẩm Tư Viễn không ngừng mở lời an ủi phía dưới, hai nữ thần sắc lúc này mới dần dần hòa hoãn lại. Thế là lại bắt đầu vòng thứ hai chính phạt, thẳng đến hai người quá mức mệt mỏi, ngủ thật say, Thẩm Tư Viễn lúc này mới lặng lẽ xuống giường, mặc vào quần áo, đi hướng ngoài cửa. Mà ngay tại hắn đóng cửa lại trong nháy mắt đó, Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử lại là cùng nhau mở to mắt Thẩm Tư Viễn ra phòng cưới, đi tới lầu hai vườn treo. Quả nhiên ba tên tiểu gia hỏa đã ở trong hoa viên chờ lấy nàng. Cà ca, đóa đóa đầu tiên tiến lên đón. Thế nào, khá hơn chút nào không? Thẩm Tư Viễn đưa tay vô vô đầu nhỏ của nàng. Vật nhỏ này, không sợ những cái kia hình thù kỳ quái chọc trùng, lại bị những cái kia đầy cõi lòng ác ý hình người vật đục bị dọa cho phát sợ. Có lẽ cái này cùng với nàng kinh lịch cũng có quan hệ, trong lòng nàng, đối với nàng lòng mang ác ý người, mới là trên cái thế giới này chuyện đáng sợ nhất vật. Đóa đóa tại Thẩm Tư Viễn trong lòng bàn tay cọ sát, tựa hồ là tại để hắn đừng lo lắng. Tiểu Nguyệt lúc này đi tới, một mặt lo âu hỏi, "Ca ca, sẽ rất nguy hiểm sao? Muốn không ta cùng đóa đóa cùng ngươi đi một chuyến, đậu đậu lưu lại." Nàng kỳ thật đóa đóa đều không muốn mang, nhưng cũng không thể rời đi đóa đóa trong tay càn cô tán, lúc này mới sẽ nói chỉ đem đậu đậu một người lưu lại. Thẩm Tư Viễn còn chưa lên tiếng đâu, đậu đậu lại là gấp. "Không được, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, ta nhưng lợi hại, cái gì còn không sợ." Đậu đậu đưa tay theo phía sau cái mông sờ lấy nàng đứa nhỏ, một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng. Nàng kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng chuyện gì phát sinh, nhưng bất kể như thế nào, không thể đem nàng một người vứt xuống liền đúng rồi. Yên tâm đi, sẽ không đem ngươi vứt xuống. Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu đầu cái đầu nhỏ, sau đó hướng Tiểu Nguyệt nói, ngươi không cần lo lắng, ta tự có tính toán. Thẩm Tư Viễn an ủi một câu, tiếp lấy quay đầu hướng Đoá Đoá nói, chúng ta về trước Tân Hải một chuyến. Đoá Đoá tự nhiên sẽ không phản đối, đưa tay móc ra càn côn tán, chống ra mặt dù, che ở đỉnh đầu mọi người. Thoáng qua thời gian, mấy người liền trở lại Tân Hải trong nhà, bởi vì mấy ngày không ai ở nhà, trong phòng yên tĩnh. Nhưng Thẩm Tư Viễn vẫn chưa mảy may trì hoãn, trực tiếp đối với ba con nhỏ nói, các ngươi tại đây đợi ta một chút. Nói, hắn liền theo nhân gian trực tiếp bước vào minh thổ bên trong. Thẩm Tư Viễn là Quỳnh Châu châu mục, cho nên chỉ có thể theo Quỳnh Châu tiến vào thuộc về hắn minh thổ lĩnh vực. Cũng không biết là bởi vì thân phận hạn chế, hay là bởi vì địa phương khác có phong ấn tồn tại, để hắn không thể vượt qua lương giới. Thấy Thẩm Tư Viễn rời đi, Đậu Đậu lập tức liền nói, khoai lang hoa hoa đi đâu rồi? Có phải là đem chúng ta vứt xuống, vụ trộm chạy mất rồi? Tiểu Nguyệt ở một bên, trực tiếp đưa tay gõ một cái đầu nhỏ của nàng. Không muốn nói mỏ, ca ca về minh thổ đi, một hồi liền trở về. Tiểu Nguyệt lúc này trong lòng ẩn ẩn có chút đoán được Thẩm Tư Viễn ý nghĩ. Không muốn đánh ta đầu, ta lại biến thành đầu đốc. Đậu Đậu che lấy cái đầu nhỏ phàn nàn nói. Yên tâm đi, sẽ không. Tiểu Nguyệt nói. Vì cái gì sẽ không? Đậu Đậu ngốc ngốc hỏi. Bởi vì ngươi đã là đầu đốc, làm sao có thể sẽ còn biến thành đầu ngốc đâu. Hắc hắc ở một bên đoá đoá nghe vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Nguyên bản còn có chút không khí khẩn trương, bởi vì Đậu Đậu cái này quấy rầy một cái, lập tức trở nên tùng thị. Mà Thẩm Tư Viễn vừa giáng lâm minh thổ, Lưu A Công liền cảm ứng được Thẩm Tư Viễn đến, trực tiếp hướng về trị chỗ mà đến. Còn không đợi hắn leo lên trị chỗ bậc thang, đã thấy một đạo lưu quang từ phía chân trời rơi xuống. Tiếp lấy lại có một viên đại ấn hư ảnh theo trị chỗ phóng lên tận trời, đem cả tòa thành trì cho bao phủ ở bên trong. Lưu A Công không biết phát sinh cái gì, thế là vội vàng hướng mau chóng đi mấy bước. Còn không chờ hắn đi đến tất cả bậc thang, Thẩm Tư Viễn lại là đã biến mất tại trị chỗ bên trong. Thẩm Tư Viễn không có tại Quỳnh Châu minh thổ mảy may trì hoãn, tại thu hồi vạn hồn phiên về sau, liền một lần nữa trở lại nhân gian. Đậu Đậu còn đang cùng Tiểu Nguyệt giải thích, nàng không phải đồ ngốc, nàng là thông minh dựa thâm ảo vấn đề. Đi, chúng ta về tứ minh. Thẩm Tư Viễn nói một tiếng. Dù còn không thu lên đoá đoá, lập tức đem dù nâng qua đám người đỉnh đầu, theo nàng chuyển động cán dù, trong hư không phảng phất xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, vạn vật đảo ngược, nháy mắt bọn hắn liền trở lại tứ minh biệt thự vừa mới rời đi vị trí. Chờ trở lại tứ minh, Thẩm Tư Viễn vẫn chưa ngay lập tức để đoá đoá dẫn bọn hắn tiến về Dương Châu minh thổ, mà là hướng ba con nhỏ cẩn thận căn dặn một phen, để các nàng chiếu cố tốt chính mình, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền trực tiếp trở lại trong vạn hồn viên. Đây cũng là hắn tại sao muốn thu hồi vạn hồn phiên một trong những nguyên nhân. Mặt khác hắn sở dĩ đồng ý đậu đậu cùng một chỗ, là bởi vì hắn cũng không lo lắng ba con nhỏ an nguy. Một phương diện các nàng riêng phần mình đều có hộ thân chi vật, kiện kiện lai lịch phi phạm, có những bảo vật này hộ thân, nghiêm ngặt nói đến, so Thẩm Tư Viễn tự thân còn muốn an toàn. Một mặt khác, chính là các nàng một sợi chân linh bên trên vạn hồn phiên, chỉ cần chân linh bất diệt, các nàng linh hồn bất diệt. Trừ phi hủy vạn hồn phiên, nếu không các nàng cho dù bị người đánh cho hồn phi phách tán, cũng có thể ở trong vạn hồn phiên một lần nữa phục sinh. Mà vạn hồn phiên là tốt như vậy hủy diệt sao? Không nói nguyên bản là nhất đẳng ma đạo chí bảo, hiện nay bị Thẩm Tư Viễn lợi dụng đại lượng công đức tu bổ về sau, tăng thêm mấy phần thần dị. Mặc dù vẫn còn không tính là một kiện công đức chí bảo, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể hủy hoại nó. Mặt khác vạn hồn phiên đối với linh hồn loại sinh vật có cường đại tác dụng khắc chế. Dương Châu trong minh thổ, những cái kia bị ô nhiễm đồng hóa vẫn đủ, kể một ngàn nói một vạn, dù cho có thủ đoạn thông thiên, thành tựu quỷ tiên, quỷ thần chờ một chút, bản thể cũng thoát ly không được một cái quỷ chữ. Nếu là quỷ, kia liền sẽ bị vạn hồn phiên khắc chế, cái này cũng thành Thẩm Tư Viễn chỗ dựa lớn nhất. Chờ Thẩm Tư Viễn liên tục căn dặn về sau, này mới khiến Đoá Đoá một lần nữa chuyển động cán dù, đem bọn hắn chuyển tống đến Dương Châu Minh Thổ bên trong. Đoá Đoá cũng rất thông minh, trực tiếp tránh đi giữa trưa thời điểm, bọn hắn gặp phải hình người vận động địa phương, mà là lựa chọn trước đó tới qua chỗ kia sơn cốc. Cái gì cũng không có. Đầu đầu ngắm nhìn một phía, một bộ thất vọng bộ dáng nhỏ. Nàng vừa rồi nghe Thẩm Tư Viễn nói nghiêm trọng, còn tưởng rằng đi tới Minh Thổ sẽ đại chiến một trận, thật là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp. Nhưng để nàng thất vọng, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, còn là lần trước bọn hắn lúc rời đi bộ dáng, không có biến hóa chút nào. Ngay tại Thẩm Tư Viễn chuẩn bị để đoá đoá một lần nữa chuyển sang nơi khác thời điểm, Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên cảm giác túi vị trí có chút nóng lên. Không đợi hắn xem xét, liền nghe đoá đoá kinh ngạc nói, "Kaka, ngươi túi đang phát sáng." Thẩm Tư Viễn nghe vậy túi đầu xem xét, quả nhiên thấy mình túi vị trí chớp động lên một cỗ kim quang nhàn nhạt. Đưa tay móc ra xem xét, lại là bộ trường, đường đường cho nàng còn tiên mãi mãi bệnh dày nhỏ. Lúc ấy hắn tiện tay nhét vào túi bên trong, không nghĩ tới lúc này vậy mà phát sinh biến hóa như thế. "Xin phép nghỉ lễ quốc khánh, mang hài tử đi ra ngoài, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta sớm một chút đổi mới." Chúc mọi người song tiết vui vẻ chương 897, thứ chương quỷ tốt chương 897, thứ chương quỷ tốt toa, thái mãi mãi dày nhỏ. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn trên tay đồ vật, đầu 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 tiên kinh hô một tiếng. Nàng nhưng quá quen thuộc, dù sao buổi trưa, nàng còn muốn đem nó theo đường đường trên tay đoạt tới. A. Nhưng vào lúc này, đoá đoá bỗng nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Ngay tại người quan sát bên trên vật phẩm Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn lại, do hỏi, làm sao rồi? Đã thấy đoá đoá nhìn thẳng phía trước một chỗ cùng loại hình người cột đá nói, con mắt của nó vừa vặn giống đông lúc đích. Nàng nói, còn lặng lẽ đem thân thể hướng Thẩm Tư Viễn hai chân tiếp, tựa hồ có chút bị hù dọa. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tượng đá, nhưng lại chưa phát hiện gì thường gì. Lúc này bọn hắn vị trí, chính là lần trước bọn hắn tới qua cái kia một chỗ thạch trận sơn cốc. Lần kia Thẩm Tư Viễn nghe thấy ngựa tiếng hí, nhưng đợi khi tìm được nơi này về sau, trừ gặp được một cái tương tự chuột to lớn vẫn đục về sau, vẫn chưa phát hiện gì thường gì. Nơi nào có, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Đầu 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 tiên đưa ra nghi vấn. Tiểu Nguyệt cũng là một mặt nghi hoặc nhìn về phía đoá đoá. Không có, ta rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của hắn đông lúc đích. Đoá đoá thấy mọi người không tin mình, đội vàng giải thích. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, hy vọng hắn là cùng chính mình đứng tại lập trường, chứng minh hắn vẫn chưa nói dối. Nhưng Thẩm Tư Viễn nhưng lại chưa lưu ý đến ánh mắt của nàng, mà là một lần nữa nhìn về phía trong tay đồ vật. Sau đó liền gặp hắn đem cái kia tản ra yếu ớt kim quang cọng lông dày nhỏ, hướng về vừa mới đoá đoá nói tới có dị động cột đá dán vào. Tiếp lấy liền nghe cái kia cột đá phát ra một tiếng kéo dài thở dài, phảng phất băng tuyết gặp được nắng gắt, từng mảng lớn hòn đá rụng xuống, con mắt vị trí trở nên linh động. Ba con nhỏ bị giật nảy mình, cùng nhau trốn đến sau lưng Thẩm Tư Viễn, nhưng Thẩm Tư Viễn lại không hề động một chút nào, kéo lấy giày tay vẫn như cũ bảo trì vươn về trước. Theo tảng đá chốc ra, nguyên bản giống như đá giống hơn là người của đá, rốt cục trở nên giống người hình, theo hắn giãn ra một chút tứ chi, phảng phất là theo xa xưa trong ngủ mê thức tỉnh. Sau đó hắn đầu tiên là rất lễ phép mà vừa chắp tay, nói tiếp, gặp qua trước sâm, nhiều cảm giác trước sâm giúp đỡ. Tránh ở sau lưng Thẩm Tư Viễn đoá đoá mấy người có chút ngộng, hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Nhưng Thẩm Tư Viễn lại nghe rõ ràng, hắn đây là Cán Châu khẩu âm, ý tứ đại khái là gặp qua tiên sinh, đa tạ tiên sinh cứu giúp. Nếu như Mao Tam Muội có thể nghe thấy biết nói chuyện, đại khái cũng là dạng này khẩu âm. Không cần khách khí, bất quá tướng quân vì sao hóa thành tượng đá, đứng sững ở đây? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn còn phát hiện, đối phương cũng không phải là chỉ là đơn thuần quỷ, mà là có được phong mang theo quỷ thần. Đến nỗi Thẩm Tư Viễn vì sao lại biết được, tự nhiên là bởi vì hắn thần vị Quỳnh Châu châu mục, nắm giữ to lớn một mảnh minh giới lãnh thổ, điểm này nhãn lực vẫn phải có. Nhưng cũng không dám tiên sinh tướng quân danh xưng hô, ta chỉ là tể tướng quân dưới trướng một tên phổ thông quỷ tốt thôi. Trước mắt vị này người mặc áo giáp, tay cầm trường mâu quân tốt rất là khiêm tốn, mà lại liền khẩu âm cũng hoàn toàn biến mất, nghĩ đến vừa rồi là bởi vì vừa thức tỉnh, tâm tình khuấy động, giọng nói quê hương thoát ra. Tể tướng quân. Thẩm Tư Viễn hiếu kỳ hỏi thăm. Trước mắt vị này dáng người khôi ngô trung niên quỷ tốt vẫn chưa trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía sau lưng loạn thạch trận, tiếp lấy trên mặt lộ ra một tia mê mang. Mấy cái này, bọn hắn đại khái đều giống như ngươi. Thẩm Tư Viễn nói. Đại khái bởi vì cái này loạn thạch trận cũng không thể hoàn toàn nhìn ra hình người, cho nên đối phương mới có thể cảm thấy mê mang. Quỷ tốt nghe vậy, trên mặt lúc này mới hình như có giật mình, tiếp lấy không người hướng về Thẩm Tư Viễn túi lầu nói, nhìn tiên sinh có thể làm cứu rút, giải ta ngọ tự doanh các vị huynh đệ, để tướng quân thức tỉnh về sau, tất có thâm tạng. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, cúi đầu nhìn về phía trên tay cái kia phát ra yêu đất kim quang dày nhỏ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta đây lại là làm không được, có thể giải trên người ngươi hóa đá, cũng chỉ là trùng hợp thôi. Lúc này cái kia quỷ tốt cũng lưu ý đến Thẩm Tư Viễn trên tay chi vật, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng của hắn có chút suy đoán, nhưng lại có một loại hoang đường cảm giác. Cái này cọp lông dệt thành dày nhỏ, dù cho hắn là cổ nhân, cũng không nhìn thấy, đơn giản chất liệu hơi khác biệt thôi. Nhưng dạng này dày, vậy mà có thể có như thế uy lực, nghe liền cực kỳ hoang đường. Nhưng sự thật hết lần này tới lần khác đang ở trước mắt, mà lại vật nhỏ này rất hiển nhiên là cứu không được bọn hắn tất cả mọi người. Quỷ tốt cảm thấy thất lạc đồng thời lại tràn đầy mê mang, còn không biết hẳn là xưng hô như thế nào đâu. Thẩm Tư Viễn hỏi, lại là tại hạ thất lễ, mô là Ninh Đô Doãn Ngọc, thiên sinh hô ta Doãn Nhị Lang. Doãn Ngọc rất là cung kính nói. Nghe hắn lời nói, cái này Doãn Ngọc hẳn là đọc qua sách, mà lại để Thẩm Tư Viễn xưng hô thứ hai lang, loại này cách gọi tống lúc tương đối lưu hành. Tỷ như trong Thủy Hử Vũ Thị huynh đệ, người xưng võ đại lang, võ nhị lang. Vậy ngươi nhưng có biết chính mình là như thế nào hóa đá sao? Thẩm Tư Viễn lại tiếp tục truy vấn. Trải qua Thẩm Tư Viễn cái này một nhắc nhở, Doãn Ngọc tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh trên thạch bích. đã thấy trên vách đá cái kia có một tôn Phật Đà tượng đá, không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, sớm đã trở nên rách nát không chịu nổi, nửa người đều biến mất không thấy. Đây là Độ Ách tôn giả, chính là Địa Tạng Bồ Tát đệ tử, cũng là Cửu Khúc Miếu chủ trì, chính là hắn đem chúng ta triệu tập ở đây. Cửu Khúc Miếu. Trong lòng Thẩm Tư Viện ẩn ẩn có chút suy đoán, bọn hắn trên đường tới liền có một tòa sụp đổ miếu thờ, đầu đầu còn ở trong đó thu hoạch được đèn hoa sen. Quả nhiên liền nghe Doãn Ngọc giải thích nói, nơi đây có cái tên gọi Cửu Khúc 18 bể, chính là hồn mới khu vực cần phải đi qua một trong, cho nên Địa Tạng Bồ Tát ở đây thành lập đạo trường, thường xuyên tới đây giảng kinh, phát dương Phật pháp, mà Cửu Khúc Miếu chính là Địa Tạng Bồ Tát đệ tử Độ Ách tôn giả sở kiến, thường trú nơi đây, cùng chúng ta tướng quân cũng có nhiều lui tới. Theo hắn trong lời nói, Thẩm Tư Viễn dần dần nuốt thành một chút mạch lạc. Năm đó không biết phát sinh chuyện gì, làm Địa Tạng Bồ Tát Độ Ách tôn giả đem bọn hắn triệu tập tại nơi đây, sau đó niệm động Phật pháp thần hồn, đem bọn hắn tất cả đều định tại nơi đây, tiếp lấy hắn liền phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say, cái gì đều không rõ ràng. Bất quá nghe Doãn Ngọc ý tứ, trong miệng hắn cái gọi là Tề tướng quân hẳn phải biết thứ gì, bởi vì lấy Tề tướng quân thực lực, cho dù bị Độ Ách tôn giả định trụ, cũng không có khả năng không có lực phản kháng chút nào. Nhưng Tề tướng quân nhưng lại không có bất kỳ động tác gì, cái này liền nói rõ, Tề tướng quân tại trước đó hẳn là biết được thứ gì. Cái này Doãn Ngọc mặc dù chỉ là một tên tiểu quỷ tốt, vậy mà cũng có thể phân tích ra nhiều đồ vật như vậy, quả nhiên, tại Minh giới, dù cho làm tiểu binh, khi còn sống chỉ sợ cũng không phải nhân vật đơn giản. Cho nên Thẩm Tư Viện muốn biết càng đa tình huống, một cái chính là thử nghiệm có thể hay không giải trừ Độ Ách tôn giả hóa đá pho tượng, một cái khác chính là giải trừ Tề tướng quân hóa đá. Nhưng cái kia Độ Ách tôn giả chỉ còn lại nửa người, cho dù giải trừ hóa đá, hắn còn có thể sống sao? Đến nỗi Tề tướng quân, tại cái này ngàn vạn thạch trận bên trong muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng, dù sao thạch trận bên trong tảng đá, quái thạch lởm chởm, căn bản không thành nhân dạng, cho nên rất khó thông qua đặc thù tìm kiếm được hắn. Cho nên Thẩm Tư Viễn cuối cùng vẫn là lựa chọn giải trừ Độ Ách tôn giả hóa đá trạng thái thử một chút. Nhưng theo hắn để bàn tay lùi về, Doãn Ngọc thân thể như là băng xương bao trùm, theo mu bàn chân đi lên bắt đầu hóa đá, tốc độ nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt, liền lại biến thành một khối ngân thạch. Chương 898, Thứ chương tôn giả chương 898, Thứ chương tôn giả nhìn qua một lần nữa hóa thành ngân thạch Doãn Ngọc, Thẩm Tư Viễn nhẹ nhàng thở dài. Hắn cũng không phải là không có biện pháp, vừa rồi giải trừ Doãn Ngọc hóa đá lúc, như thuận thế đem hắn thu hút vạn hồn tiên, thu làm cơ hồn, đã có thể để cho Doãn Ngọc linh hồn triệt để về mình sử dụng, cũng có thể mượn vạn hồn tiên chống cự cái kia cô hóa đá chi lực. Nhưng hắn không muốn mạo hiểm như vậy, vạn hồn tiên cũng không phải là vạn năng, tại cái này giả dối quỷ quyệt Dương Châu Minh giới, cẩn thận chút tổng không sai. Doãn Ngọc hóa đá nháy mắt, đầu đầu tò mò tiến lên trước, đưa tay sờ sờ băng lãnh mặt đá. Thẩm Tư Viện chưa thêm ngăn cản, thân hình có chút cất động, hướng bên hông vách đá mà đi. Ba con nhỏ hóa thành từng sợi âm phong, đội vàng đi theo. Trong vách núi treo leo đoạn, có một chỗ có chút bên ngoài lồi bậy đá. Độ Ách tôn giả nhục thân biến thành tượng Phật đá, đang lặng lặng đứng sững trên đó, quan sát toàn bộ sân cốc. Hắn chỉ còn nửa bên thân thể, còn sót lại tay phải nâng đến trước ngực, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, năm ngón tay giang ra, đây là Phật môn vô úy ấn, ý là lấy trí tuệ để tin chúng xua tan hoảng hốt, bố thí không sợ. Hắn đứng ở chỗ này bày ra cái tư thế này, hiển nhiên ẩn giấu thâm ý, nhưng Thẩm Tư Viễn vẫn chưa mảnh cứu, chỉ đem trong tay quặp lông tiểu hài, nhẹ nhàng thả tại Độ Ách tôn giả đầu vai. Một giây sau, tiểu hài phát ra yếu ớt kim quang, đột nhiên bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Độ Ách tôn giả thạch khu như băng tuyết tan rã, nháy mắt khôi phục mềm mại cùng linh động, tự thân cũng tách ra lóa mắt Phật quang. Mới đầu, hai đạo kim quang giao hòa quấn quanh, dần dần, tôn giả Phật quang triệt để đem tiểu hài tia sáng bao trùm. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Một tiếng Phật hiệu rơi xuống, Độ Ách tôn giả chậm rãi mở mắt. Hắn quanh thân Phật quang lưu chuyển, tựa như một tôn sống tới kim Phật, thiếu thốn nửa bên thân thể, dường như không hề ảnh hưởng. Hắn ánh mắt từ bi, đảo qua đám người lúc, ở trên người Đậu Đậu hơi dừng lại, lộ ra một vòng ấm áp cười. Đậu Đậu thấy hắn cười, cũng nhếch môi về cái đại đại khuôn mặt tươi cười, trong lòng lại hiếu kỳ hắn nửa người bên trong ẩn giấu cái gì. Độ Ách tôn giả chưa lại nhiều nhìn, ngược lại nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, không người thi lễ một cái, lại hát cái Phật ấy, bần tăng chí nguyện to lớn, gặp qua thí chủ, gặp qua tôn giả. Thẩm Tư Viễn cũng chắp tay hoàn lễ. Độ Ách tôn giả đầu tiên là sững sờ, lập tức hình như có sở nộ. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân pha tạm thạch trận, tuế nguyệt tại trên hòn đá khắc đầy dấu vết, không khỏi phát ra một tiếng yếu ớt thở dài, lao nạp hổ thẹn, lúc trước bất quá một ý nghĩ sai lầm, lại để bọn hắn ở đây khổ đợi trăm ngàn năm. Dứt lời, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Thu hồi ánh mắt lúc, hắn đối với Thẩm Tư Viễn nói, thí chủ muốn hỏi sự tình, lao nạp biết được. Nhưng giờ phút này cũng không phải là lời nói thời điểm, thí chủ chính là người thiên mệnh, tùy tâm mà đi, chính là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Tư Viễn đến lời đến quẹ miệng, nháy mắt kẹt ở trong cổ họng. Hắn phiền chán nhất những này thích đánh bí hiểm cao tăng, có việc vì sao không thể nói thẳng. Dường như đoán được hắn tâm tư, Độ Ách tôn giả lộ ra từ bị cười, không phải lão nạp không muốn nói rõ, mà là một khi nói ra ngọn nguồn, chắc chắn sẽ nhiễu loạn nhân quả, để tương lai sinh ra biến số. Nói không chừng cáo chi ta, mới là lựa chọn chính xác. Thẩm Tư Viễn nhịn không được phản bác. Thế gian vốn không chính xác chỉ có lựa chọn. Độ Ách tôn giả chậm rãi nói, theo ta động niệm một khắc kia trở đi, lựa chọn đã thành kết cục đã định, đây chính là cố định vận mệnh. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, liền không tranh cãi nữa. Như vậy chủ nghĩa duy tâm điều, tranh đến cuối cùng cũng không có chút ý nghĩa nào. Thí chủ quả nhiên có đại trí tuệ. Độ Ách tôn giả tán thưởng nói, ta cũng rất thông minh. Bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm non nớt. Không cần nghĩ, tất nhiên là Đậu Đậu, nàng chưa từng rụt rè, ai nói chuyện đều muốn đụng lên đến cắm một miệng. Độ Ách tôn giả nhìn về phía nàng, ánh mắt càng thêm từ bi, không người thi lễ một cái, lại hát tiếng nhập Phật. Đầu đầu học theo, cũng bụng về không người một cái, hàm hồ nói, ngông gạo đổi Phật. Ha ha. Đồ Ách Tôn giả bị chọc cho cười to, tiểu thí chủ rất có Phật tính. Thẩm Tư Viễn liếc xéo hắn liếc mắt, cái này không phải có Phật tính, rõ ràng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Muốn nói Đồ Ách Tôn giả không biết đầu đầu lai lịch, hắn là vạn vạn không tin. Đồ Ách Tôn giả đối với hắn ánh mắt nhìn như không thấy, tiếp tục nói, phía dưới ngọ tự doanh xem như bẩn tăng lưu cho thí chủ lễ vật. Cái kia tể tướng quân thực lực phi phàm, nghĩ đến có thể giúp thí chủ một chút sức lực. Đến nỗi bẩn tăng cái này tàn khu, đã không bao lớn tác dụng. Hắn quay đầu nhìn về phía đầu đầu đội ở trên đầu đèn hoa sen, đang muốn mở miệng, ánh mắt lại đột nhiên dừng lại, cho tới giờ khắc này, hắn mới chú ý tới đầu vai quặp lông tiểu hài. Hắn thần sắc đông nhiên trịnh trọng, cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu hài gỡ xuống, trong miệng liên tục hát Phật hiệu, hai tay dâng đưa trả lại cho Thẩm Tư Viễn, thanh âm lại có chút phát run, bẩn tăng. Bẩn tăng. Có lẽ là quá mức kích động, hắn nhất thời lại nói không nên lời đầy đủ. Nam Mô Điệu Tạng Vương Bồ Tát. Phật hiệu vang lên lần nữa, Đồ Ách Tôn giả quanh thân Phật quang tăng vọt, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng theo đất bằng dâng lên. Trong cốc thạch trận tại kim quang chiếu rọi xuống, nhao nhao giải trừ hóa đá, ngựa hí lên, binh sĩ gào to, binh khí tiếng va chạm liên tiếp, nháy mắt đem yên tĩnh sơn cốc lấp đầy. Thẩm Tư Viễn lại chưa chú ý những thứ này. Theo Đồ Ách Tôn giả thân ảnh tiêu tán, mấy chục quả xá lợi tử rơi xuống từ trên không, tự động xuyên thành một chuôi Phật châu, nhẹ nhàng rơi vào trong tay Đầu Đầu. Ồ, Đầu Đầu chính kinh ngạc, quanh thân đột nhiên bộc phát ra rực rỡ Phật quang. Đỉnh đầu nàng đèn hoa sen, hỏa diễm giống như là thêm đủ đèn lên dầu, màu vàng ngọn lửa đột nhiên nhảy lên mấy trượng chi cao, tại không trung chập chờn. Đồ Ách Tôn giả hư ảnh ở trong ngọn lửa chợt lóe lên, lập tức tiêu tán. Hỏa diễm chậm rãi rơi xuống, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn kim quang, đem Đầu Đầu cả người bao lấy. Đầu Đầu đỉnh lấy đèn hoa sen, không nhìn thấy một màn này, người bên ngoài lại thấy rất rõ ràng, bao quát cốc xuống tể tướng quân cùng hắn các quỷ tốt. Các ngươi ở đây chờ lệnh, ta đi dò xét một phen. Tể tướng quân là cái thân cao gần 2 mét râu quai nón đại hán, thân hình rộng giống cánh cửa, lúc nói chuyện ồ ồ, lại mang điếc tai to. Nhưng hắn động tác cực nhẹ, cả người hóa thành một cơn gió mạnh, nháy mắt rơi ở trên bệ đá. Đại hòa thượng thì diệt. Hắn vừa lên đến, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Đầu Đầu. Đầu Đầu bị cái này gấu chó lớn giật mình kêu lên, quay đầu trốn đến Thẩm Tư Viễn sau lưng, thò đầu ra nhìn. Ê! Đại hán chồng chồng chòm râu của mình, chẳng lẽ mình như thế dọa người sao? Nghĩ đến ngươi chính là Đồ Ách Tôn giả trong miệng Tể tướng quân. Thẩm Tư Viễn hỏi. Không sai, mô ra tể cái. Tể tướng quân ồm ồm địa đạo. Lại không biết minh đài xưng hô như thế nào. Tại hạ. Phi, ta gọi Thẩm Tư Viễn. Tể cái gặp qua Thẩm Lăng Quân. Tể cái rất là khách khí nói. Cũng không vì Thẩm Tư Viễn hình dạng trẻ tuổi, nhìn như văn lược, có mảy may khinh thị. Hắn làm Dương Châu địa phủ 12 trong doanh thống lĩnh ngọ tự doanh đại tướng, tự nhiên sẽ không phạm trông mặt mà bắt hình dòng chuyện ngu xuẩn. Tại không xác định Thẩm Tư Viễn thân phận trước, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện mạo phạm đối phương. Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói, ta chính là Quỳnh Châu Châu Mục, ngươi có thể xưng hô ta là Thẩm Châu Mục. Tể cái nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một chân quỳ xuống nói, chưa tự doanh thống lĩnh tướng quân Tể cái gặp qua sứ quân. Sứ quân là hắn lúc đối với Châu Mục tôn xưng, cho nên Tể cái như thế xưng hô cũng không sai. Bất quá hắn liền Thẩm Tư Viễn tin ấn cũng không thấy, liền cúi đầu liền bái, không biết là hắn thông minh đâu, hay là hắn xuẩn.